ở nhà này trong kiến trúc một cái nào đó dường như phòng nghiên cứu như thế trong phòng, to to nhỏ nhỏ nước thuốc bình chồng chất như núi, các loại màu sắc đều có, nhìn qua lại như là một hóa học phòng nghiên cứu. Ở căn phòng này bên trong, một đống lớn bình thuốc trung gian, ngồi một dáng dấp phi thường lôi thôi, đeo cái kính mắt, ăn mặc bạch đại quái ông lão, hắn liền rất tùy ý ngồi dưới đất, ánh mắt nhưng là ở cẩn thận tỉ mỉ trong tay cầm một dùng trong suốt chiếc lọ chứa chất lỏng màu đỏ. Ông lão trên mặt bị kích động cùng vẻ hưng phấn lấp kín. Ha ha ha, ta thành công, ta thành công, ta thành công. Ông lão cười lớn không ngừng âm thanh vang vọng ở trong cả căn phòng. Giang giác. Lúc này, cửa phòng mở ra, là loại kia nhìn qua phi thường cao cấp cửa tự động. Một người áo đen bước khinh hoán bước chân đi vào, thanh âm khàn khàn nói rằng, người điên ý ỉa, ngươi thành công. Nếu như Lạc Phong tiểu lang bọn họ ở đây, là có thể nhận ra đến, người áo đen này, chính là trước đang cùng tiểu lang đối chiến bên trong, bỏ chạy đi băng đế. Mà nơi này, rất hiển nhiên chính là băng đế vị trí tổ chức thần bí trụ sở bí mật, hoặc là nói, vẹn vẹn là trong đó một căn cứ bí mật. Không sai. Ta thành công, nghiên cứu nhiều năm như vậy, ta rốt cục thành công. Nghĩ đến qua nhiều năm như vậy đau xót, người điên ý ỉa dĩ nhiên không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Nếu thành công, vậy thì tốt. Băng đế trong thanh âm mang tới một vẻ khiến người ta không nói ra được cảm giác, nghe vào rất âm u, vật thí nghiệm số 1 ta cũng đã sớm tìm kỹ, hiện tại ngươi đã nghiên cứu chế tạo thành công, như vậy trước hết đem chai này dược đang thí nghiệm phẩm số 1 trên người thí nghiệm một phen. Băng đế, ngươi câu nói này là có ý gì? Nhưng mà nghe được băng đế sau, trước một giây còn kích động khóc ròng ròng người điên ý ỉa, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh, bá một hồi từ trên mặt đất ngồi dậy đến, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm băng đế, còn muốn tìm vật thí nghiệm, ngươi đây là ở đối với ta thành quả cảm giác được không yên lòng sao? Ta cho ngươi biết, ta người điên ý ỉa sản phẩm, xưa nay đều là ổn định cực kỳ. Đặc biệt là hiện tại cái này tân dược. Người điên ý ỉa ánh mắt chuyển hướng trong tay bình thuốc, tràn ngập ôn nhu, nó lại như là con của ta như thế, ngươi xem, hồng hồng màu sắc rất dễ nhìn, ta trả lại nó một rất vang dội tên, liền cứ gọi làm hồng yêu. Chỉ cần dùng hồng yêu hầu, như vậy người dùng này trong cơ thể gen thì sẽ sản sinh biến dị, từ đó có tùy cơ tính mà lại mạnh mẽ sức mạnh thần bí. A lại như là các ngươi những dị năng giả này như thế, đều là bởi vì trong cơ thể nào đó nhánh chuỗi gen sản sinh biến dị, cho nên mới phải khác thường có thể, nếu như là các ngươi dị năng giả dùng, liền sẽ tăng lên gấp mấy lần thực lực. Nhân tạo dị năng giả. Người điên y kìa, trực tiếp liền điểm danh chai này tên là Hồng Yêu nước thuốc công hiệu. Hơn nữa nhìn đi tới, sản sinh hiệu quả muốn so với bình thường tự nhiên thức tỉnh dị năng giả, phải cường đại trên mấy lần. Vậy này thật đúng là thứ tốt ta. Dưới hắc bào băng đế trong con ngươi né qua một vệt cực nóng ánh sáng, không phải không thừa nhận, hắn đỏ mắt, thế nhưng trong lòng hắn còn có một tia cẩn thận. Muốn nói tới loại gần như nghịch thiên nước thuốc nếu như không có tác dụng phụ, vậy đánh chết hắn. Hắn cũng là sẽ không tin tưởng, mặc dù thuốc này nước là được gọi là nghiên cứu khoa học giới quái tài người điên ý để nghiên chế ra. Vì lẽ đó, ở đỏ mắt một lúc sau, băng đế như chặt đinh chém sắt mở miệng nói rằng, nhất định phải trước tiên đang thí nghiệm phẩm trên người thí nghiệm qua sau, xác định kỳ cụ thể tác dụng, cuối cùng mới có thể hướng thiên thần báo cáo. Ta nói rồi, không cần. Người điên ý thì thái độ cũng trở nên mãnh liệt, phi thường tức giận nói, ngươi làm như vậy, là đối với ta thành quả coi rẻ. Như vậy, nếu để cho thiên thần hắn phát hiện thuốc này nước không được, ngươi có thể chịu đựng đến thiên thần lửa giận sao? Băng đế nhẹ nhàng hướng người điên ý quăng một câu nói. Một câu nói này, nhất thời để người điên ý sửng sốt. Hắn chớp hai lần dính đầy rử mắt con mắt. Thiên thần lửa giận, là hắn căn bản là không có cách chịu được lên. Cái kia. Suy nghĩ một chút, người điên ý nói rằng, được rồi, trước tiên đang thí nghiệm phẩm mặt trên thí nghiệm một phen lại nói, thế nhưng ta tin tưởng ta thành quả. Người điên y gì trên mặt tràn đầy tự tin. Đến cùng có được hay không, cũng phải từng thử mới biết. Băng đế nắm qua người điên y gì trong tay Hồng Yêu, âm chắc chắc mở miệng nói, Hồng Yêu, ha ha, tiện nghi vật thí nghiệm số 1 tên rác rưởi này. Sáng ngày thứ 2, hơn 8 giờ, ánh mặt trời đã xuyên thấu rèm cửa sổ, chiếu rọi ở một gian xa hoa bên trong phòng mềm mại trên giường lớn hai cỗ tuy rằng ngủ say, nhưng vẫn cứ quấn quýt cùng nhau thịt. Thề mặt trên, một nam một nữ này, nam chính là Vương Dục, mà nữ. Nhưng là một người dáng dấp rất đẹp, vóc người rất tốt nữ tử yêu diễm. Vương đại thiếu gia, đúng là có thật có nhã hương à, có điều hiện tại ta nhất định phải quấy rối ngươi một hồi. Gian phòng một góc, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người áo đen, trong ánh mắt của hắn tràn ngập cân nhắc nhìn nằm ở trên giường Vương Dục. Người áo đen này, chính là băng đế. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu giảm xuống, trong chớp mắt liền giảm xuống mười mấy độ. Ngủ say hai người, tự nhiên là cảm giác được lạnh ý. sau đó liền theo bản năng muốn kéo chăn, nhưng Vương Dục mơ mơ màng màng sờ sờ bên người, cũng không có tìm thấy chăn. Vương đại thiếu gia. Băng đế lại mở miệng. Lạnh lẽo mà lại thanh âm xa lạ tiến vào Vương Dục trong tai, trong nháy mắt liền để hắn tỉnh táo lại, sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía băng đế. Người là ai? Vương Dục động tác, cũng thức tỉnh cái kia nữ tử yêu diễm, mà khi nàng nhìn thấy băng đế trong căn phòng này người xa lạ sau, lại nhìn thấy chính mình vẫn là trần truồng quả thể trạng thái, nhất thời liền ức chế không được phát sinh một trận rít gào. A, câm miệng. Băng đế hướng về phía nữ tử yêu diễm lạnh lùng uống thanh, sau đó hướng nàng vung lại ống tay áo, cảnh tượng khó tin liền xuất hiện, ở nữ tử yêu diễm miệng mặt trên, kết liễu một tầng băng, rất rắn chắc băng, tuy rằng chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng là để nữ tử yêu diễm cũng lại mở không nổi miệng, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Người rốt cuộc là ai? Băng đế lộ ra này một tay, lúc này liền đè ép Vương Dục. Ta. Băng đế khép cười một tiếng, Vương đại thiếu gia không cần sốt sắng, ta là tới trợ giúp ngươi người. Trợ giúp ta. Nhưng ta cũng không biết ngươi là ai, huống hồ ngươi không biết, như ngươi vậy sáng sớm xông vào trong phòng người khác, là rất không lễ phép hành vi sao. Vương Dục ánh mắt bình trực nhìn kỹ băng đế, vào lúc này, bối ở phía sau tay phải bỗng nhiên liền hướng trước giơ lên, trong tay thêm ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào băng đế. Ép cờ cờ diêu, cũng không hỏi thăm lão tử là ai, còn dám ở này cùng lão tử tinh tướng. Đi chết đi. Mắng to một tiếng, Vương Dục liếc băng đế, không chút do dự nổ súng. Ẩm. Tiếng súng, băng đế nhưng không có ngã xuống. Mà Vương Dục cùng nữ tử yêu diễm này nhưng là trợn to hai mắt, dường như quái đản như thế. Chỉ thấy ở băng đế trước mặt, trôi nổi nổi lên một khối dùng băng ngưng tụ thành trong suốt tấm khiên, mà trong súng lục bắn ra cái kia viên đạn, thật sâu lún vào khối này băng thuẫn bên trong. Vương đại thiếu gia, như vậy hiện tại hai người chúng ta có thể nói chuyện sao? Băng đế khỏe miệng một vệt nụ cười, phất phất tay sau, băng thuẫn liền biến mất, viên đạn cũng thuận theo rơi trên mặt đất. Vương Dục dại ra gật gù, cùng nuốt ngụm nước bọt, có thể, có thể. Chương 92, đầu độc. Chương 92, đầu độc. Vương Dục dại ra gật gù, cùng nuốt ngụm nước bọt, có thể, có thể. Nghe vậy, băng đế lại đưa ánh mắt rơi vào trong mắt che kín sợ hai nữ tử yêu diễm trên người, hai chúng ta nói chuyện, ta không thích có những người khác tồn tại. Có nghe hay không? Người còn không cút nhanh lên. Vương Dục trong nháy mắt liền thay đổi cái mặt, hướng về phía nữ tử yêu diễm quát. Hồn nhiên quên tối hôm qua còn cùng nữ nhân này phiên vân phúc vũ lúc cảnh tượng. Nghe được Vương Dục, nữ tử yêu diễm lúc này như được đại xá, thậm chí không lo được mặc quần áo vào, liền như vậy đem khiến người ta làm tức giận có thể phun máu đào thân thể xích quả quả bại lộ ở trong không khí, đứng lên sau, liền hướng về cửa phòng chạy đi. Không cần, ta cảm thấy vẫn là chết người dễ dàng bảo thủ bí mật. Băng đế nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, dù sao, chúng ta nói chuyện là phi thường trọng yếu cơ mật. Lập tức băng đế hướng về cô gái kia vung tay xuống, một tia sáng trắng xuyên phá không khí bắn ở vẻ mặt sợ hai nữ tử bóng loáng trắng mịn trên lưng. Giang giác. Một đạo rất âm thanh rất nhỏ vang lên. Sau đó, nữ tử yêu diễm ở Vương Dục con mắt trợn to nhìn kỹ, trong nháy mắt liền đã biến thành một bộ trong suốt tượng băng. Giang giác. Một đạo rất nhỏ bé vết rách thanh đột nhiên từ đã biến thành tượng băng nữ tử yêu diễm trên người phát sinh, sau đó vết rách trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Tượng băng trong nháy mắt phá nát. Rồi cùng trước băng đế ở Tống gia phòng quản lý đối phó Tống Hiển chết đoàn người thủ đoạn giống như lúc, cái này nữ tử yêu diễm, cũng đã biến thành nát khối băng. Sau đó băng đế lại phất phất tay, nát khối băng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Chỉ có thể dùng bị chết liền không còn sót lại một chút cặn để hình dung. Như vậy sẽ càng thêm bất việc, không phải sao? Băng đế khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng, ánh mắt làm cho Vương Dục trong lòng nhút nhát. Có điều Vương Dục vẫn là cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, cái cổ cứng ngắc gật gật đầu, vâng. Đúng thế. Băng đế triển khai ra thủ đoạn, đã sớm vượt qua Vương Dục có thể nhận thức phạm vi, hiện tại băng đế ở trong mắt hắn, lại như là tới từ địa ngục một giết người không chớp mắt như ma quỷ. Băng đế trên khuôn mặt diện nụ cười không chút nào giảm thiểu, thế nhưng nét cười của hắn lại làm cho Vương Dục trong lòng phi thường sợ hãi. Như vậy hiện tại chúng ta liền đến nói một chút chính sự, đầu tiên ta liền tự giới thiệu mình một chút chính mình, ta tên làm băng đế, là tám đại thần đế một trong. Khả năng ngươi cũng không biết tám đại thần đế là có ý gì. Như vậy ta còn có thể nói cho ngươi, tám đại thần đế là ở trên thế giới này mạnh mẽ nhất tám người xưng hô, đương nhiên, chỉ là ở bề ngoài mà thôi, trên thế giới không muốn người biết cường giả, vẫn là rất nhiều. Băng đế đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt tìm đến phía bên ngoài phương xa, nơi đó là thành phố Nam Phong phương hướng. Ta vừa nãy triển khai ra thủ đoạn ngươi cũng đã được kiến thức, có điều chuyện này với chúng ta tới nói chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, à. Đúng rồi, nói đến cái này. ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện, ngươi cùng một người tên là Lạc Phong người, trong lúc đó có quan hệ đi. Băng đế xoay người, cân nhắc ánh mắt rơi vào một mặt thấp thỏm Vương Dục trên người, kỳ thực ta không ngại nói cho ngươi. Lạc Phong, chính là tám đại thần đế bên trong phong thần. Thập, cái gì? Chính đang nghi ngờ tại sao băng đế sẽ đưa ra Lạc Phong cùng chuyện của chính mình thời điểm, Vương Dục liền nghe được băng đế nửa câu nói sau, chợt con ngươi đột nhiên trợn tròn, trong đó lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không nhịn được bật thốt lên. Như vậy nói, Lạc Phong hắn cũng cùng ngươi lợi hại như vậy. Đương nhiên không phải. Băng đế trả lời nhất thời liền để Vương Dục trong lòng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút sau cũng là rõ ràng, cái này băng đế biểu diễn ra thủ đoạn như thế làm người nghe kinh hãi, nếu như Lạc Phong cũng với hắn như thế lợi hại, như vậy e sợ chính mình đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng mà ở Vương Dục trong lòng cơn giận này còn không triệt để tùng cho tới khi nào xong, băng đế đón lấy một câu nói, lại trong nháy mắt đem Vương Dục đau lòng lên. Hắn muốn lợi hại hơn ta rất nhiều. Lạc Phong, so với trước mắt cái này không phải nhân loại giống như tồn tại còn lợi hại hơn. Nghĩ đến chính mình trước cùng Lạc Phong các loại thù hận, Vương Dục đáy lòng nhất thời liền sinh ra một luồng lạnh lẽo cực kỳ hàn khí, thậm chí phía sau lưng đều trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhìn thấy mục đích của chính mình đạt thành, băng đế trên khuôn mặt diện nụ cười càng thêm dày đặc. Thế nào? Có phải là sợ sệt? Sợ hãi? Lo lắng có một ngày, hắn đột nhiên như ta như vậy xuất hiện ở trong phòng của ngươi, hoặc là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của ngươi, để ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Băng đế, nhất thời để Vương Dục sau lưng bước lên một trận mồ hôi lạnh. Có điều ngươi không cần lo lắng. Thích hợp kích thích ra Vương Dục trong lòng hoảng sợ sau khi, băng đế lại vứt cho Vương Dục một đạo hy vọng. Ngươi, ý của ngươi là ngươi có thể giúp ta đối phó hắn sao? Vương Dục như cùng là tìm tới cứu tinh giống như, trong con ngươi đột nhiên tràn ngập khẩn cầu vẻ mặt, nhìn băng đế. Hiện tại có cái kia năng lực cứu hắn, cũng chỉ có trước mắt người này. Cho tới huyết la đường. Kiến thức băng đế này một tay sau đó, đã từng cái này Vương Dục trong lòng chỗ dựa lớn nhất, hiện tại ở trong mắt hắn, đã trở thành một chuyện cười giống như tồn tại. Đúng, ngươi nói không sai, ta sẽ giúp ngươi. Băng đế trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt. Có điều, cũng không phải ta ra tay giúp đỡ ngươi đối phó Lạc Phong. Nghe được băng đế cũng không chuẩn bị ra tay đối phó Lạc Phong, Vương Dục sắc mặt nhất thời liền trở nên khó xem ra, ngơ ngác nói rằng, cái kia phải làm sao? Tuy rằng ta không sẽ ra tay đối phó Lạc Phong, thế nhưng, ta có thể giúp ngươi thu được sức mạnh to lớn, lại như ta loại này sức mạnh to lớn. Băng đế cất bước chậm rãi đi tới Vương Dục trước mặt, trong thanh âm tràn ngập đầu độc nói rằng, trợ giúp ta, thu được sức mạnh to lớn. Nhớ ngươi như vậy sức mạnh to lớn. Vương Dục mở to hai mắt, sững sờ nhìn băng đế. Đúng. Băng đế khẽ cười một tiếng, giơ lên tay phải, trong tay thêm ra một trong suốt bình nhỏ, bên trong chứa mê người chất lỏng màu đỏ, chính là người điên ý để nghiên chế ra hồng yêu. Chai này đồ vật, chúng ta đem nó gọi là vì là hồng yêu, chỉ cần dùng này hồng yêu, liền có thể nắm giữ mạnh mẽ mà lại sức mạnh bí ẩn khó lường. Băng đế đem này một bình nhỏ hồng yêu cao cao giơ lên đến, nhẹ nhàng lay động. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở bình trên người diện, chất lỏng màu đỏ tỏa ra càng thêm say lòng người sát thái. Uống nó đi, chỉ cần uống nó, ngươi liền có thể như ta cường đại như vậy, thậm chí còn có thể so với ta phải cường đại. Đến thời điểm chỉ là một Lạc Phong, giết chết hắn quả thực chính là dễ như ăn cháo. Băng đế đầu độc Vương Dục. Vương Dục trong con ngươi xuất hiện một tia túy sắc. Lúc này một cơn gió từ cửa sổ thổi tới, để thân thể trần truồng Vương Dục cả người đột nhiên run run một cái. Trong nháy mắt trở về qua thần. Hắn không phải đứng ốc, đối phương liền dáng dấp như vậy cho hắn một bình nước thuốc, để hắn dùng, mục đích khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, nếu thuốc này nước mạnh mẽ như vậy, cũng cái gì đối phương không chính mình dùng. Lẽ nào nhân ra liền vẹn vẹn là vì trợ giúp chính mình, mà nghiên chế ra như thế châu bỏ đồ vật cho hắn. Đánh chết Vương Dục hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trong đó có vấn đề. Có đại đại vấn đề. Trong nháy mắt, Vương Dục ánh mắt liền trở nên cảnh giác lên. Thấy Vương Dục chậm chạp không có đưa tay tiếp nhận hồng yêu, băng đế lại mở miệng, làm sao? Ngươi do dự. Lẽ nào ngươi liền không muốn diệt trừ kẻ thù của ngươi sao? Lẽ nào ngươi liền không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ta hiện tại muốn biết nhất, là ngươi tại sao muốn vô duyên vô cớ trợ giúp ta? Tỉnh táo lại sau, Vương Dục nhìn băng đế trầm giọng nói rằng, huống hồ, ta cùng Lạc Phong trong lúc đó cũng không phải không giải được tử thù, chỉ cần ta không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đến tìm ta phiền phức. Nhìn thấy băng đế cấp thiết muốn để cho mình uống xong vật kia, Vương Dục liền càng ngày càng khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt. Không không không. Băng đế nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, ta từ đầu tới cuối đều chưa từng nói qua, ta muốn vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi à. Phía trên thế giới này nhưng là không có loại này chuyện tốt, vì lẽ đó, ở ngươi uống xong hồng yêu trước, ta còn cần để ngươi giúp ta làm một việc, chuyện rất đơn giản tình. Chuyện gì? Vương Dục không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng mà trong lòng nhưng là càng thêm cảnh giác lên. Như đối phương như vậy căn bản không phải người bình thường người, quỷ mới biết trong miệng hắn nói tới đơn giản việc nhỏ, đối với mình tới nói, lại là chuyện như thế nào? Yên tâm, chính là một cái rất đơn giản chuyện rất đơn giản tình mà thôi, đơn giản đến chỉ cần ngươi động hai lần miệng lưỡi, nói một câu mà thôi. Chương 93, thức tỉnh. Chương 93, thức tỉnh. Yên tâm, chính là một cái rất đơn giản chuyện rất đơn giản tình mà thôi, đơn giản đến chỉ cần ngươi động hai lần miệng lưỡi, nói một câu mà thôi. Băng đế cái kia bị che đậy ở hắc mũ dưới trên khuôn mặt diện, trồi lên nụ cười càng thêm nồng nặc. Nghe được điều kiện dĩ nhiên đơn giản như vậy, đơn giản đến ngoài ý muốn ở ngoài, Vương Dục trong lòng nghi hoặc nhưng càng sâu. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh nói, ngươi nếu ta nói cái gì? Băng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp cùng Vương Dục nhìn kỹ, từng chữ mở miệng nói, đem thân thể của ngươi, giao cho ta. Vương Dục sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái lạ lên, sau đó theo bản năng dùng tay che chính mình phía dưới, còn ngồi ở trên giường lui về phía sau, một mực thối lui đến đầu giường. Ta cho ngươi biết ta cũng không có loại kia đặc thù mê. Giờ khắc này Vương Dục trong lòng căng thẳng muốn chết. Để hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này lợi hại đến biến thái người, lại vẫn rất sao thực sự là một tên biến thái. Ma băng đế, nhưng là phát sinh một trận âm chắc chắc tiếng cười, hướng về Vương Dục chậm chậm đi đến. Băng đế môi tới gần một bước, Vương Dục nhịp tim liền muốn ra tốc một phần. Cũng không phải loại kia đùng 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 trước nhịp tim, mà là căng thẳng, sợ sệt. Chuyện của tôi chấm. Nghĩ đến đối phương lợi hại như vậy, chính mình khẳng định là không có cái gì ngăn cản lực lượng, Vương Dục đơn giản liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, chờ bị lăng. Nhục một khắc đó đến. Lúc này băng đế đã cất bước đi tới Vương Dục trước mặt, sau đó đưa tay trái ra, ở hắn trên tay trái, hai ngón tay mang theo một ngón cái móng tay kích cỡ tương đương hình vuông mảnh kim loại, nhìn qua rất có cảm xúc. Vậy ta coi như làm ngươi ngầm thừa nhận. Băng đế, lại khiến Vương Dục mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy băng đế ngón tay mang theo mảnh kim loại lúc, sắc mặt lại không nhịn được hơi đổi. Này cờ mờ nờ còn muốn mang tỉnh. Thú. Đồ dùng. Đây là muốn nhét vào nơi nào chấn động. Vương Dục đã bắt đầu rồi mơ tưởng viển vông. Chỉ thấy băng đế tay trái rung cổ tay, toàn mặc dù có một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên. Vèo. Mảnh kim loại trong nháy mắt bay đến Vương Dục trên trán diện, chính thiếp bên trong mi tâm, sau đó mảnh kim loại chính giữa liền bắt đầu có quy luật lóe lên điểm sáng màu đỏ. Băng đế vây quanh lên hai cánh tay của chính mình, nhìn Vương Dục. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Vương Dục sợ hãi giống một tiếng, đưa tay ra nắm lấy trên trán mảnh kim loại, sau đó liền chuẩn bị lấy xuống. Cũng vừa lúc đó, mảnh kim loại bốn cái rác, đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ bé nhỏ, rất giống tua vòi đổ vật, trực tiếp đâm thủng Vương Dục cái trán da rẻ, xuyên vào, đi vào. Trong nháy mắt, Vương Dục cảm giác đầu của hắn dường như muốn nổ tung như thế, mạnh mẽ thống khổ để sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không nhịn được liền hét thảm lên tiếng. A ba. Cùng lúc đó, vạn dặm ở ngoài eo biển nơi sâu xa, bên trong cung điện. Người điên y dì con mắt nhìn phía trước một loại cực lớn màn hình, ở hắn trước người còn có một bình đài, mặt trên là đủ loại khiến người ta hoa cả mắt thao tác nút bấm. Mà giờ khắc này, hắn gái kia một đôi ở dày nặng con mắt mặt sau con mắt, chính nhìn chòng chọc vào màn ảnh lớn. Mặt trên biểu hiện lít nha lít nhít người bình thường căn bản là xem không hiểu số liệu, mà nhìn thấy những này số liệu sau người điên y dì, trên khuôn mặt nhưng trào ra mừng như điên vẻ mặt. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Người điên y gì thậm chí không nhịn được muốn khua tay múa chân lên. Rất nhanh, ở số liệu biến hóa ổn định gần như thời điểm, người điên y gì giơ tay theo, để hạ thủ một bên một nút màu đỏ. Xa hoa bên trong phòng, đau lăn lộn đầy đất Vương Dục, kịch liệt thống khổ kích thích hắn thần trí đã có chút không rõ ràng, trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được vài tiếng lách tách tiếng vang. Thanh âm này thật giống là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vừa giống như là từ trong đầu phát sinh. Mà khối này mảnh kim loại lại bắt đầu phát sinh ra biến hóa, mặt trên xuất hiện hai cái giao nhau khe hở, sau đó khe hở càng lúc càng lớn, mãi đến tận đem toàn bộ mảnh kim loại phân giải thành bốn phần. Này bốn phần mảnh kim loại lại đột nhiên nhún dần, trở nên thật giống chất lỏng như thế, theo trước xen vào Vương Dục cái chán xúc tu, chạy vào tiến vào. Không tới 10 giây, trước mảnh kim loại cũng đã toàn bộ biến mất rồi, chỉ có trên chán Vương Dục diện, lưu lại bốn cái so với lỗ kim còn nhỏ hơn tiểu, nếu như không nhìn kỹ, thì sẽ không phát hiện lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên, cái kia tiểu mảnh kim loại chuyển đổi thành một loại hình thái, tiến vào Vương Dục trong đầu. A, nguyên bản đều có chút muốn ngất đi Vương Dục, lại đột nhiên trợn tròn các mắt, phát sinh một trận như giết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền một con tài đến trên đất, hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, ở người điên y trước mặt trên màn ảnh lớn, xuất hiện 5 cái đỏ như màu máu đại tự, đã chồng vào thành công. Người điên quả nhiên là người điên. Chính đang người điên y rào rạt đắc ý thời điểm, cửa tự động mở ra, một cái vóc người cao gầy, đầu đội thân sĩ mũ trên người mặc áo bảnh tô mùi ương bạch nhân nam tử từ bên ngoài đi tới. Cái này bạch nhân nam tử nhìn qua nhiều nhất chỉ có 30 tuổi, hơn nữa đi đứng đều rất tốt, thế nhưng là dùng tay phải chống một cây quả trượng, nhìn qua có vẻ hơi quỷ dị. Một gân, ngươi tới làm gì? Xoay người nhìn người tới sau, người điên y trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ mong mỏi, rất hiển nhiên, hắn cũng không vui nhìn thấy người này, chúng ta số 3 căn cứ cũng không hoan nghênh ngươi, chạy trở về ngươi số 2 căn cứ đi. Người điên như vậy lưu ý làm gì chứ? Một gân nhưng là một mặt thân sĩ nụ cười. Đối với người điên y thì hào không để ở trong lòng, nói thế nào, chúng ta đều là cộng đồng phục vụ với tôn kính thiên thần đại nhân. Một gân chống gậy, bước chân nhẹ nhàng vây quanh người điên y quay một vòng, sau đó nhìn về phía màn ảnh lớn, mang tay không bộ dấu tay cầm đăm chiêu nói rằng, ta nhớ tới, chúng ta tôn kính thiên thần đại nhân có thể là phi thường cụ có chủ nghĩa nhân đạo, mà ngươi nhưng là ở đây đem chất lỏng bom chồng vào thân thể, do đó khống chế người khác, người, hoặc là nói băng đế hai người các ngươi. Có phải là có cái gì cái khác không muốn người biết mục đích đây? Nếu đem chuyện này nói cho thiên thần đại nhân, như vậy hậu quả lại sẽ là gì chứ? Ha ha ha. Thoại đến cuối cùng, một gân giống như người điên cười to lên. Người không nên nói lung tung. Người điên y gì sầm mặt lại, ta làm, đều là thiên thần đại nhân. Chỉ hy vọng như thế. Một gân thân thể hướng phía trước hơi một khuynh, trên mặt mang theo một vệt nụ cười, người tốt nhất hướng về thượng đế cầu khẩn. Ngươi hành động sẽ không cho thiên thần kế hoạch của đại nhân tạo thành quấy rầy. Người điên y không chút nào cho một gân sắc mặt tốt xem, thật không tiện, ta không tin cái gì quỷ thượng đế. Hơn nữa, ta làm những này, đều là thiên thần kế hoạch của đại nhân. Ừ, cỡ nào kẻ đáng thương a, thượng đế cũng cứu vớt không được ngươi. Một gân rung đùi đắc ý đi ra ngoài. Nhìn một gân rời đi bóng lưng, người điên y trầm thấp lạnh lùng nói, ngu muội. Chợt hắn lại đưa ánh mắt nhìn phía màn ảnh lớn. Sau đó mở ra cùng băng đế liên lạc bộ đàm, băng đế, hiện tại đem hồng yêu cho tên kia dùng. Nghe được người điên y âm thanh băng đế, nụ cười trên mặt lần thứ hai trở nên nồng nặc, đi tới đã ngất đi vương dục trước mặt, một phát bắt được cổ của hắn, để hắn ngẩng lên đầu. Sau đó cái tay còn lại cầm trang bị hồng yêu chiếc lọ, phi thường thô bạo nhét vào vương dục miệng, chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy vào vương dục trong miệng. Rất nhanh, chiếc lọ đã trống rỗng rồi, đem chiếc lọ ném ở một bên. Băng đế lại dùng tay ở vương dục trên cổ diện nhẹ chút mấy lần, tồn ở lại vương dục trong miệng hồng yêu liền toàn bộ theo yết hầu, chạy vào hắn trong bụng. Làm xong tất cả những thứ này sau, băng đế liền lùi lại mấy bước, lẳng lặng quan sát vương dục biến hóa. Qua không vài giây thời gian, nằm trên đất vương dục đống nhiên thì có biến hóa, cả người mạch máu bắt đầu lộ ra đi ra, một vệt yêu diễm màu đỏ từ vương dục dưới da thẩm thấu ra, mới nhìn đi, phảng phất vương dục bản thân là đang phát tán ra hồng quang. A, loại biến hóa này trực tiếp để vương dục từ hôn mê cưỡng chế tỉnh lại. Hả? Nguồn năng lượng này? Đông nhiên, bàng quan băng đế tử vương dục trong cơ thể, cảm giác được một luồng tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng cũng rất quen thuộc sóng năng lượng. Đó là ở dị năng giả thời điểm thức tỉnh, sản sinh sóng năng lượng. Bạch! Không chút do dự nào, băng đế vung tay lên, toàn bộ sa hoa trong sáo phòng liền bắt đầu bay xuống lên hoa tuyết, nhiệt độ cũng là chợt giảm xuống. Mà ở gian phòng bốn phía, cùng với trên cửa sổ diện, đều kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Đương nhiên, này cũng không phải phổ thông băng, thứ này liền tương tự với một bình phong, có thể đem hết thể sóng năng lượng, triệt để ngăn cách ở này trong phòng. Chương 94, Diệp Tử sinh nhật. Chương 94, Diệp Tử sinh nhật. Mà ở gian phòng bốn phía, cùng với trên cửa sổ diện, đều kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Đương nhiên, này cũng không phải phổ thông băng, thứ này liền tương tự với một bình phong, có thể đem hết thể sóng năng lượng, triệt để ngăn cách ở này trong phòng. Ầm 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 ba. Vương Dục quỳ ở trên sàn nhà. Hai mắt đỏ như máu, tựa hồ mất đi ý thức giống như, điên cuồng dùng quả đấm của chính mình đập về phía mặt đất. Trên sàn nhà hiện lên một tầng lông tơ quán vỉa hè, thế nhưng ở vương dục như vậy kiên trì không ngừng một trận mánh đập xuống, quán vỉa hè lại phá hai cái động. Ở song quyền của hắn mặt trên đã ra thịt chắn nước, rũ ra máu hắn cũng hồn nhiên không biết. Ở dây đặc cầm ầm trong thanh âm, sàn nhà cứng rắn có một chút vết nước. Phong tử y kìa, người này tình hình làm sao? Nhìn phát rổ vương dục băng đế hướng về bộ đàm đối diện phong tử y thì hỏi. Phong tử y thì con mắt vẫn luôn ở không chấp một cái nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, từ sắc mặt của hắn xem, rất hiển nhiên, đều nằm trong dự liệu, rất tốt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vương dục vào giờ phút này nhưng là ở gặp lớn lao thống khổ. như vạn tiễn xuyên tâm, như tan nát cõi lòng. Mãnh liệt thống khổ không ngừng thôn vệ hắn thần kinh, để hắn muốn mất đi lý trí. Trong con ngươi đỏ như máu vẻ trở nên càng ngày càng dày đặc, nguyên bản còn vẹn vẹn tồn tại với trong cơ thể hắn sóng năng lượng, bỗng nhiên liền rõ ràng thể mà ra, một luồng không nói ra được cảm giác ngột ngạt, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Hống. Một tiếng gần giống như thú hoang hí từ Vương Dục trong miệng phát sinh, ở hai cánh tay của hắn mặt trên, từng người xuất hiện từng cái tỏa ra yêu ớt hồng quang phức tạp đồ án, hồng quang thiểm nhúc nhích một chút sau, liền biến mất không còn tăm hơi, đồng thời cái kia hai cái đồ án cũng đều biến mất. Cũng chính là vào lúc này, Vương Dục dưới da màu đỏ đều tiêu lui xuống, liên đối con mắt của hắn, cũng đều khôi phục bình thường, chỉ còn dư lại hắn nằm trên mặt đất không ngừng mà thở hổn hển. Nhận ra được Vương Dục trên người năng lượng biến mất rồi, Băng Đế trong con ngươi né qua một vệt vẻ nghi hoặc, sau đó mở miệng hướng Phong Tử Y để hỏi, làm sao ta từ trên người hắn không cảm giác được năng lượng, lẽ nào là chúng ta thất bại? Ta Hồng Yêu là tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhìn màn ảnh lớn, Phong Tử Y để nói như đinh chém sát, trong cơ thể hắn năng lượng biến mất, tất nhiên còn có cái khác nguyên nhân. Nếu như vậy, vậy ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Băng Đế nghe xong, liếc mắt Vương Dục, quỷ dị nở nụ cười thanh, khi nhìn chúng ta sau này còn gặp lại. Chợt hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên bệ cửa sổ, lại thả người nhảy một cái, liền trực tiếp bay ra ngoài. Lại qua có tới một phút, nằm trên mặt đất thở hổn hển Vương Dục, hô hấp rốt cục vững vàng hạ xuống, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn cửa sổ vị trí, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Hắn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sau đó cúi đầu nhìn hai tay của chính mình, vào lúc này hai mắt của hắn con ngươi lại bắt đầu chuyển đã biến thành đỏ như máu vẻ, mà hai tay của hắn cũng bắt đầu có biến hóa. Từng cái gân xanh từ trên cánh tay bắt đầu nhô ra, vẫn kéo dài tới mu bàn tay của hắn. Hai tay của hắn bắt đầu rồi quỷ dị kéo dài, lớn lên, nhìn qua căn bản là không giống như là nhân loại một đôi tay. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Vương Dục đại tay nắm lấy chắc giác, không tốn sức chút nào từ phía trên ninh hạ xuống một khối, sau đó ở trong tay hắn bị nắm nát tan. Sức mạnh. Sức mạnh to lớn. Cảm nhận được trong cơ thể rồi rào dâng trào sức mạnh. Vương Dục đầy mặt hưởng thụ nhắm hai mắt lại, hắn vì hắn loại sức mạnh này cảm thấy say mê. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, coi như vừa nãy cái kia băng đế ở đây, hắn đều có thể một quyền đem hắn đập chết. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra, trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo như thực chất giống như hết sạch, thân thể thẳng tắp, nồng đậm cừu hận bao phủ lại hắn. Lạc Phong, chờ ta, giờ chết của ngươi không xa. Ngay ở Vương Dục cái ý niệm này vừa hạ xuống thời điểm, đồng nhiên một thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi, số 1. Đây là một đạo thanh âm xa lạ, thanh âm vang lên sau nhất thời liền để Vương Dục một trận cảnh giác, ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện bất luận người nào. Đừng chung quanh nhìn, ngươi không tìm được ta là ở thông qua bên trong cơ thể ngươi đồ vật ở cùng ngươi liên hệ. Vương Dục nghe xong câu nói này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, theo bản năng liền giơ tay mò hướng về trán của chính mình, nhưng là không có thứ gì. Hắn còn nhớ, vừa nãy băng đế bỏ vào hắn trên trán mặt một đồ vật, cũng là bởi vì cái kia đồ vật. Hắn mới trở nên vô cùng thống khổ, hơn nữa ở sau khi lại hôn mê đi. Mà nghe âm thanh này ý tứ là, cái kia không biết là cái gì đồ vật, hiện tại đã tiến vào trong thân thể của hắn. Nhất thời, vừa thu được sức mạnh to lớn mà tràn ngập tự tin vô dụng, trong lòng sinh ra một luồng rất cảm giác không thoải mái. Đây chính là hai loại tuyệt nhiên không giống sai biệt, nhân vì cái này không có khống chế ở vương dục trong tay chính mình. Hắn dáng dấp như vậy mang ý nghĩa, hắn hiện tại đang bị người giám thị. Hơn nữa còn là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dám thị hắn. Ha ha, số 1, đầu tiên giới thiệu một chút chính ta chính là bên trong cơ thể ngươi cái kia đồ vật nghiên cứu phát minh người, có điều ta yêu thích xưng hô cái kia đồ vật vì là dịch. Thể. Nổ, đạ, a. Ngươi không có nghe lầm, chính là bom, vậy thì mang ý nghĩa sự sống chết của ngươi không chế ở trong tay ta. Số 3 trong căn cứ, Phong Tử Y Y đầy mặt đắc ý, có điều ngươi yên tâm. Ngươi đối với chúng ta tới nói còn có rất lớn tác dụng, huống hồ ngươi hay là chúng ta số 1, nếu như ngươi không làm gây bất lợi cho chúng ta sự tình, chúng ta là sẽ không như vậy dễ dàng để ngươi chết đi. Còn có, ngươi có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, cũng là ta nguyên nhân, ta nghiên phát ra một loại tên là Hồng Yêu Dược, thế nào? Danh tự này có phải là rất thêm hay? Phong Tử Y Y nhìn dáng dấp có vẻ vô cùng hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn thành công. Như vậy tiếp đó, ta liền có thể cho phép ngươi để một vấn đề. Ngươi là ai? Còn có, tại sao phải gọi ta số 1? Vương Dục trầm giọng hỏi. A, đây chính là hai vấn đề đây. Phong Tử Y thì thanh âm vang lên đến, mang theo một luồng ra không ra cảm giác làn điệu, bất quá hôm nay xem ở ta như thế cao hứng phần trên, ta liền trả lời ngươi hai vấn đề này. Đầu tiên, ta là Phong Tử Y Y, ngươi có thể gọi ta là người điên bác sĩ hoặc là Y Y bác sĩ, có điều ta càng yêu thích người khác gọi ta Phong Tử Y Y. Phong Tử Y Y nhẹ nhàng nói rằng, về phần tại sao gọi ngươi số 1, bởi vì ngươi là thủ cái dùng hồng yêu người, chúng ta số 1 vật thí nghiệm. Số 1 vật thí nghiệm. Số 1 cũng không mẫn cảm, khiến cho người cảm giác được mẫn cảm chính là vật thí nghiệm ba chữ này. Chính mình, là vật thí nghiệm. Hầu như là trong nháy mắt, một luồng cháy hừng hực lửa giận liền xông lên Vương Dục lồng ngực, trong con ngươi đỏ như máu vẻ lần thứ 2 bắt đầu chậm chậm tuôn ra. Đúng, chính là như vậy, chỉ có phẫn nộ mới có thể đem sức mạnh của ngươi triệt để phát huy được. Vẫn giám sát Vương Dục tình hình, Phong Tử Ý Y nhất thời liền cười to lên. Có điều ngươi hiện tại cái này tình hình còn không được. Túi đầu suy nghĩ một chút sau, Phong Tử Ý Y liền ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta cho ngươi biết một chuyện, ngươi biết sáng sớm hôm nay cha của ngươi mang theo ca ca ngươi đi nơi nào sao? Là đi võ môn. Cha của ngươi muốn cho ca ca ngươi học cổ võ thuật, sau đó ở tương lai kế thừa huyết la đường, ngươi nếu muốn nghĩ, tại sao phụ thân ngươi không đem chuyện này nói cho ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây ngươi chính là một công tử bột, hết ăn lại nằm, bởi vậy cha của ngươi đã sớm đưa ngươi từ bỏ. Thế nhưng hiện tại, ngươi nắm giữ sức mạnh to lớn, ngươi có thể ung dung đánh bại cha của ngươi. Đợi được tương lai, đừng nói là một huyết la đường, coi như là toàn bộ ưu hồn tổ chức, ngươi đều sẽ không để ở trong mắt. Thực lực mạnh mẽ, sẽ mang cho ngươi vượt quá ngươi tưởng tượng đồ vật. Được rồi, số một thực lực của ngươi dựa vào chính ngươi khai quật, ngươi đi làm ngươi muốn chuyện cần làm đi, nếu như có chuyện, ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Phong Tử Y Y nói xong câu đó sau, liền chặt đứt cùng Vương Dục thông tin. Nhìn trước mặt màn ảnh lớn, Phong Tử Y Y hai tay nắm thật chặt đến, tâm tình trở nên rất kích động. Thiên thần đại nhân, ta nhất định sẽ hướng về ngươi chứng minh chính ta. Phong thần. Thiên đế hội tổng bộ, tiểu tà trong phòng nghiên cứu, Lạc Phong nhận được đến từ Lao Phương điện thoại, có chuyện ta nghị xin ngươi hỗ trợ, hết thứ ba là Diệp Tử 18 tuổi sinh nhật, ta muốn cho nàng chúc mừng dưới, nhưng nàng cái kia tính khí ngươi cũng biết. Cái kia ngươi muốn ta làm cái gì? Lạc Phong hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Lần trước ta nghe Diệp Tử nhắc tới ngươi, nói vậy hai người các ngươi quan hệ sẽ tốt hơn một chút, vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi đứng ra. Tựa hồ là sợ Lạc Phong hiểu lầm, Lão Phương lại liền vội vàng nói, có điều ngươi yên tâm, cần phí có cần hay không ngươi ra, chỉ cần ngươi đứng ra mời nàng là được. Lão Phương, một chúc mừng sẽ mà thôi, hai người chúng ta lại nhận thức nhiều năm như vậy, chi phí ta bao. Lạc Phong rất thoải mái vô ngực bảo đảm đạo. Nhất định sẽ làm cho Diệp Tử cái này 18 tuổi sinh nhật qua phải cao hứng. Chương 95, ma sát, thượng. Chương 95, ma sát, thượng. Lão Phương, một chúc mừng sẽ mà thôi, hai người chúng ta lại nhận thức nhiều năm như vậy, chi phí ta bao. Lạc Phong rất thoải mái vô ngực bảo đảm đạo, nhất định sẽ làm cho Diệp Tử cái này 18 tuổi sinh nhật qua phải cao hứng. Nghe được Lạc Phong, Lão Phương nhất thời phi thường cảm kích nói rằng, cái kia... Phong thần thực sự là rất cảm tạ ngươi. Chút lòng thành. Có điều, đến thời điểm ta muốn dẫn mấy cái bằng hữu đi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lạc Phong cười ha hả nói. Đương nhiên sẽ không, nhiều người náo nhiệt mà. Huống hồ Diệp Tử nàng bình thường ngoại trừ đám kia hồ bằng cẩu hữu ở ngoài, căn bản không bằng hữu gì, làm cho nàng nhận thức chút bằng hữu cũng tốt. Sau đó Lạc Phong cùng Lão Phương lại hàn huyên vài câu sau, liền cúp điện thoại. Lạc Phong vô vô tiểu tà vai, nói rằng, Lão Phương con gái muốn sinh nhật. Ồ, tiểu tà hứng hở gật gật đầu, tiếp tục thao túng máy vi tính. Hắn đang nghiên cứu lỗ thị tập đoàn tài chính tường phòng cháy, suy nghĩ hát sau khi tiến vào xem có thể hay không tìm tới một ít có lợi tin tức. Ta nói Diệp Tử muốn sinh nhật ta. Lạc Phong đột nhiên một cái tát vô vào tiểu tà trên đầu, nói thế nào Lao Phương cùng chúng ta đều biết nhiều năm như vậy, nữ nhi của hắn sinh nhật, ngươi không đưa ra đi cái lễ vật ngươi không ngại ngùng sao. Đưa. Nhất định phải đưa. Tiểu tà tăng một hồi ngồi dậy đến. Ngựa khí kiên định nói rằng, mà như chúng ta như vậy, đưa đi lễ vật vẫn chưa thể cùng chúng ta thân phận so ra hạ giá. Vậy ngươi nghĩ kỹ đưa cái gì sao? Lạc Phong nhìn tiểu ta hỏi. Cái này là đương nhiên. Tiểu ta lộ ra một thần bí nụ cười, có điều hiện tại trước tiên không nói cho ngươi, đợi được nàng sinh nhật ngày ấy, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nhận ra được Lạc Phong ánh mắt hoài nghi sau, tiểu ta lúc này vừa cười lên, ha ha, đương nhiên, ta khẳng định là sẽ không che khuất Phong ca ngươi danh tiếng. Lạc Phong lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói, nếu như vậy, ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ, đi trước. Sau khi nói xong, Lạc Phong trực tiếp rời đi. Nhìn Lạc Phong rời đi bóng lưng, tiểu tà trong nháy mắt xoay chuyển một mặt, lầm bầm lên, đệt. Khác thường tính không nhân tính, ngay cả người mình con gái đều không buông tha, cầm thứ ba. Thời gian, rất nhanh liền đến thứ ba. Sáng sớm sau khi đứng lên, Lạc Phong cho Hạ Nhược Lam đánh tới một cú điện thoại, nói cho nàng có muốn hay không tham gia vì là Diệp Tử tổ chức tiệc sinh nhật. Vừa vặn Hạ Nhược Lam ngày hôm nay không có khóa, liền đáp ứng rồi Lạc Phong. Rất nhanh, Lạc Phong, Hạ Nhược Lam, còn có Tiểu Tà ba người liền hội tụ ở cùng nhau, bởi vì Tiểu Lang ở thành phố Nam Phong tọa trấn, vì lẽ đó hắn không có đến. Lạc Phong ba người là thẳng đến Lão Phương trong nhà mà đi. Nhưng mà ở ba người vừa đến, còn không sau khi vào cửa, liền nghe đến từ Lão Phương trong nhà truyền ra cãi vã kịch liệt thanh. Ngày hôm nay ta liền thành nhân, từ nay về sau ta muốn làm gì, ta muốn cùng người nào đi ra ngoài, ngươi cũng quản không được ta. Đây là Diệp Tử âm thanh, trước sau như một sắc bén. Ở âm thanh này hạ xuống sau, lại vang lên một đạo trung hậu giọng nam. Ngươi xác thực có sự tự do của ngươi, thế nhưng ngươi không thể cùng người như thế cùng nhau. Ngươi vẫn là một lớp 12 học sinh, mà ngươi xem một chút chính ngươi, hiện tại ngươi đến cùng đều là đang làm gì. Lão Phương rất tức giận. Nghe được hai người lại đang cãi vã, Lạc Phong không nhịn được nhăn lại lông mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó lôi kéo Hạ Nhược Lam tay, nói rằng, đi, mau chóng tới. Chờ đến ba người tiến vào Lão Phương ra sân sau, liền nhìn thấy ở cửa phòng khẩu tổng cộng đứng bốn người. Ngoại trừ Diệp Tử cùng Lão Phương ở ngoài, còn có hai cái trang điểm mặc kệ là từ góc độ nào, thấy thế nào cũng giống như là lưu manh như thế thanh niên. Nhìn hai người này tuổi trẻ lưu manh là một bộ khuôn mặt xa lạ sau, Lạc Phong không khỏi yên lặng. Nha đầu này nhận thức lưu manh còn không ít ta, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, chính mình lần trước cho nàng uy hiếp, thật giống không lên đến bất kỳ hiệu quả nào a. Mà hôm nay là cây, tuy rằng ở trên mặt lau một tầng giày đặc trang, thế nhưng ngoài dự đoán mọi người không có trang phục cùng chức như vậy một bộ không phải chủ lưu dáng vẻ. Các ngươi ở ồn ào cái gì đây? Liếc mắt, nhìn thấy Diệp Tử có bạo phát xu thế, Lạc Phong trực tiếp đi tới nói rằng. Lạc Phong vừa ra khỏi miệng, tựa hồ thì có một sự uy hiếp lực, hai người đều không nói lời nào. Phong thần, hai người này muốn dẫn Diệp Tử đi ra ngoài. Lão Phương rất bất đắc dĩ chỉ hai tên côn đồ nói rằng. Ngày hôm nay là ta 18 tuổi thành nhân sinh nhật, ta cùng bằng hữu ta ra ngoài trời có lỗi sao? Diệp Tử không quên mở miệng, lối ra, phản kích. Ở Diệp Tử mới vừa nói xong, một người trong đó tuổi trẻ lưu manh liền tiếp lời nói rằng, chúng ta đều là bạn của Diệp Tử, ngày hôm nay nếu là nàng lễ thành nhân, như vậy phải đi tốt một chút địa phương ăn mừng một trận. Như vậy phải không? Lạc Phong hơi nheo mắt lại, ánh mắt ở hai tên côn đồ trên người quét mắt, vừa vặn, ba người chúng ta cũng là đến cho ngươi chúc mừng, nếu như vậy, chúng ta liền cùng đi chứ. Hai tên côn đồ ánh mắt sau lưng Lạc Phong Hạ Nhược Lam trên người ngừng một hồi lâu, xinh đẹp như vậy kỳ cục cô gái, bọn họ còn chưa từng thấy. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hai người trên mặt liền đều lộ ra một vệt nụ cười, biểu hiện rất khách khí nói, nếu đều là bạn của Diệp Tử, như vậy cùng đi cũng được, hơn nữa nhiều người cũng náo nhiệt mà. Lạc Phong gật đầu biểu thị tán thành, đối với hai người vừa nãy mờ ám, đã sớm thu hết đáy mắt, lúc này trong lòng liền cười gần lên. Bát tí lập tức liền bắt đầu rồi, chúng ta vậy thì đi thôi. Một người trong đó nam tử hướng về Lạc Phong nói rằng, đúng rồi, chúng ta là lái xe tới, các ngươi nếu như không mở, liền đồng thời tọa chúng ta xe đi. Có thể ngồi xuống. Lạc Phong chỉ mấy người. Một cái khác nam tử cười nói, chúng ta mở xe van, có thể ngồi xuống. Lạc Phong giờ mới hiểu được, chính mình vẫn là quá đánh giá cao những này tên côn đồ các ké, lập tức hắn nhẹ nhàng khắc thanh, sau đó nói, cái kia, chúng ta ngồi taxi là được, hơn nữa vừa vặn, phụ thân của Diệp Tử không phải cũng vừa thật muốn đồng thời sao, để hắn lái xe đưa ba người chúng ta là được. Như vậy phải không? Vậy cũng tốt. Hai cái người thanh niên trẻ nghe được Lạc Phong sau, phía trong lòng càng thêm cao hứng. Liền xe đều không có, khẳng định chính là một ít không có cái gì bối. Cảnh quan hệ bằng hữu bình thường. Rất nhanh, đoàn người liền đến một nhà nhìn qua còn rất cao đương cờ tờ vờ, sau đó ở hai cái tuổi trẻ lưu manh dẫn dắt đi, mấy người đến gần một bẩn thỉu xấu xa phòng khách. Bên trong có ba nam nhân, bốn cô gái trang phục đều phi thường làm tức giận, mà cái kia ba nam nhân nhưng là hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên ghế xa lồng, một bên hút thuốc, một bên ôm nữ nhân. Hai cái người thanh niên trẻ đi tới trung gian cái kia kéo đi hai người phụ nữ, nhìn qua liền sắc mặt khó coi nam tử trước người, cung kính nói, báo ca. Chúng ta trở về. Hửm, Diệp Tử đây. Được gọi là báo ca nam nhân hứng hở gật gật đầu, sau đó mở to mê ly con mắt nhìn về phía cửa. Diệp Tử, đến, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, ca trước tiên cho ngươi làm một. Theo tiếng nói của hắn, bên cạnh một trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân rất ngoan ngoãn cho hắn rót một chén bia, báo ca trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch. Ta làm sao liền cảm giác như là tiến vào lưu manh qua đây. Lúc này tiểu ta bỗng nhiên mở miệng, bưng mũi một bộ rất căm ghét dáng vẻ. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì vừa nãy báo ca nói chuyện, vì lẽ đó trong phòng khách đều yên tĩnh lại, bởi vậy, mọi người liền cũng nghe được tiểu tả. Ngươi rất sao nói như thế nào đây? Có biết hay không chúng ta báo ca là ai? Một người tuổi còn trẻ nam tử bá đứng lên, một mặt cao cao tại thượng dáng vẻ, biết mới lên cấp bang phái thiên đế hội sao. Ta cho ngươi biết, chúng ta báo ca chính là thiên đế hội người. Phúc! Lạc Phong cùng tiểu tà hai người suýt chút nữa không nhịn được liền phun bật cười. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, thiên đế hội từ đầu tới cuối đều không có đối ngoại nhận người. Bởi vậy, sắc mặt của hai người trong nháy mắt liền trở nên quái lạ lên. Tiểu Long, làm sao cùng khách người nói chuyện đây? Báo ca tính chất tượng trưng quay về người thanh niên trẻ uống cũ, có điều vẫn có thể dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra một vẻ tự đắc vẻ mặt, mà ánh mắt của hắn, nhưng là ở không chấp một cái rơi vào Lạc Phong bên cạnh Hạ Nhược Lam trên người. Chương 96, ma sát, hạ. Chương 96, ma sát, hạ. Tiểu Long, làm sao cùng khách người nói chuyện đây? Báo ca tính chất tượng trưng quay về người thanh niên trẻ uống cũ, có điều vẫn có thể dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra một vẻ tự đắc vẻ mặt. Mà ánh mắt của hắn, nhưng là ở không chấp một cái rơi vào Lạc Phong bên cạnh Hạ Nhược Lam trên người. Lập tức chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, người thủ hạ không hiểu chuyện, hy vọng mấy người các ngươi đều có thể thứ lỗi. Nói báo ca liền từ trên ghế salon đứng lên, hướng về Hạ Nhược Lam đi tới, còn đưa tay ra, nhìn dáng dấp là muốn nhất thân phương trạch. Có điều ở hắn vẫn không có tới gần thời điểm, bị Lạc Phong nhảy tới một bước, nằm ngang ở trước người của hắn, Lạc Phong đưa tay ra không nói lời gì liền tóm lấy báo ca tay cầm lên. Biểu hiện ra một bộ sùng bái dáng vẻ, báo ca, ngươi đúng là thiên đế hội người sao? Ta nghe nói cái này thiên đế hội là trước đây không lâu mới xuất hiện thế lực, thế nhưng muốn so với huyết la đường còn lợi hại hơn đây. Ha ha, chúng ta thiên đế hội đang đứng ở giai đoạn phát triển, muốn nói bây giờ cùng huyết la đường vẫn không thể so với. Báo ca trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện phi thường khiêm tốn. Vậy cũng rất lợi hại a. Lạc Phong tiếp tục trang, lĩnh hót đập khiến báo ca lâng lâng lên. Hoàn toàn không biết mình muốn làm gì. Cao siêu hành động để tiểu tà xem tâm phục khẩu phục phục sát đất. Lúc này, mặt sau lão Phương đi tới Diệp Tử bên người, sắc mặt quái lạ thấp giọng nói, ngươi xác định cái này báo ca là thiên đế hội người. Đó là đương nhiên, hắn cho chúng ta nói thật nhiều hắn theo thiên đế hội thay quyền hội trưởng dốc sức làm thời điểm cái kia nhiệt huyết sôi trào sự tình đây. Diệp Tử trong con ngươi mang theo một vẻ hừng hực. Lão Phương trầm mặc lại, sau đó lại nói, ngươi yêu thích những này đánh đánh giết giết sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy này xem ra rất khốc rất tuấn tú sao? Diệp Tử hỏi ngược lại. Lão Phương trầm mặc, không tiếp tục nói nữa, mà là nhìn về phía Lạc Phong. Hắn cũng biết, cái này gọi báo ca người, vốn là ở đánh thiên đế hội cờ hiệu giả danh lừa bịp, như vậy Lạc Phong liền nhất định sẽ không dễ tha hắn. Ha ha, huynh đệ tốt. Ngươi chính là huynh đệ ta, sau đó ai dám không nể mặt ngươi, trực tiếp báo ca ca tên gọi. Vào lúc này báo ca đã cùng Lạc Phong bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ. Được rồi. Chúng ta trước hết nói nhiều như vậy, ngày hôm nay là Diệp Tử sinh nhật, chúng ta trước tiên đem lễ vật đưa lên. Tiếp theo báo ca từ trong túi tiền lấy ra một màu đỏ cái hộp nhỏ, cười híp mắt đi tới Diệp Tử trước mặt, Diệp Tử, đây là ca cho ngươi tỉ mỉ chọn dây chuyền. Theo báo ca mở ra hộp, bên trong bày đặt một cái dùng sợi bạc gan mặc thợ khéo nhìn qua rất tinh xảo dây chuyền. Cái này, báo ca, này có phải là quá quý trọng rồi? Diệp Tử không có đưa tay tiếp, chần chờ nói rằng. Báo ca nghe xong cười ha ha. Không mắc, mới mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra, hắn rất đắc ý. Ở trong lòng hắn cho rằng, cái này trong phòng khách người, vẫn không có ai có thể như hắn này. Dạ tùy tiện đem giá trị mấy ngàn đồng tiền đồ vật tặng người. Các ngươi nếu cũng là bạn của Diệp Tử, vậy các ngươi lễ vật đâu? Trước bị báo ca uống lui xuống đi cái kia gọi Tiểu Long người trẻ tuổi lại đi ra, quay về Lạc Phong mấy người nói rằng, chúng ta nếu đến, vậy khẳng định cũng là dẫn theo lễ vật đến rồi. Lạc Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía tiểu tà, trước tiên đem ngươi lấy ra đi. Được rồi. Nói tiểu tà liền từ trong túi tiền lấy ra tới một người màu tím nhạt vòng tay, vật này, cho nữ sinh đeo là thích hợp nhất. Ngươi này sẽ không phải là từ đâu cái trên sạp hàng mấy khối tiền đảo đến chứ. Cái kia Tiểu Long tựa hồ cố ý muốn cùng tiểu tà không qua được, quái gở nói rằng. Đương nhiên không vâng. Tiểu tà lắc đầu một cái, toét miệng đắc ý nói, ngón này chạc nhưng là chính ta làm. Chính ngươi làm. Ha 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 ba. Ngươi đây đều không ngại ngùng lấy ra tay sao? Tiểu Long mấy người sau khi nghe, nhất thời liền ôm bụng cười lên, tràn ngập cười nhạo mùi vị. Mấy người các ngươi nói như thế nào đây? Này tốt xấu là nhân ra tấm lòng thành. Báo ca lần thứ hai đứng dậy xung làm người tốt nhân vật. Báo ca nói rất đúng. Lạc Phong cười tiếp nhận khẩu, ánh mắt từng cái ở Tiểu Long mấy người trên người đảo qua, tuy rằng vật này là tiểu tà mình làm, thế nhưng cũng hầu như so với một ít người lễ vật gì đều không có chuẩn bị cường.
Ai, ai nói?
Tiểu Long sắc mặt có chút từng đỏ, cái này phòng khách, còn có lời ngày hôm nay phí, đều là mấy người chúng ta ra, tính được làm sao cũng có vài ngàn khối.
Được rồi, đại gia đều đừng ầm ĩ.
Diệp Tử lúc này đứng dậy, cười điều đình nói, không quan tâm các ngươi đưa ta chính là lễ vật gì, ta đều cảm giác được cao hứng.
Diệp Tử nói rất đúng, ngày hôm nay là Diệp Tử sinh nhật, làm sao cũng không thể để cho Diệp Tử không cao hứng.
Báo ca một bên cười, ánh mắt một bên còn như có như không liếc về phía Diệp Tử ngực. Ngày hôm nay Diệp Tử xuyên chính là một cái thấp ngực trang, mà báo ca lại so với Diệp Tử phải cao hơn nhiều, vì lẽ đó rất dễ dàng có thể nhìn thấy Diệp Tử trước ngực cái kia một đạo bạch hác.
Chính đang báo ca trong lòng cuồng nuốt nước miếng, âm thầm suy nghĩ ngày hôm nay tìm một cơ hội đem nàng còn có một cái khác đẹp đẽ cô nàng, cũng chính là Hạ Nhược Lam đồng loạt bắt thời điểm, tiểu tà lại nói.
Đúng rồi, nói đi nói lại, Diệp Tử ta vẫn không có giới thiệu cho ngươi cái này vòng tay công năng đây.
Tiểu tà đi tới Diệp Tử trước mặt, khá là đắc ý nói, cái này vòng tay bởi vì là vừa mới nghiên phát ra, vì lẽ đó ta cũng chưa kịp cho nó mệnh danh, có điều hắn công năng đối với các ngươi những nữ sinh này nhưng là rất thực dụng a.
Cái này vòng tay chỉ cần ngươi đeo trên tay sau khi, liền sẽ tăng mạnh bản thân ngươi hệ số an toàn, nói cách khác đi một mình dạ đường căn bản không cần sợ sệt.
Tại sao?
Không chỉ là Diệp Tử, những người khác cũng đều lộ ra nghi hoặc.
Đeo cái trước vòng tay liền có thể bảo đảm an toàn.
Người cho rằng này là đang đóng phim.
Cái này vòng tay bên trong có thể phát sinh cao tới 50 vạn phục điện áp, mà hữu hiệu phạm vi là 3 mét.
Tiểu tà kiên trì cho Diệp Tử giải thích, nhìn thấy phía trên này một lỗ kim không có. Cái này chính là phóng ra khổng, chỉ cần đưa cái này phóng ra khổng nhắm ngay mục tiêu, 3 mét bên trong người đều có thể điện ngất.
Cho tới nạp điện nguồn năng lượng phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng, cái này vòng tay mặt ngoài chính là một thái dương có thể bản, chỉ cần có quang, là có thể nạp điện, hơn nữa sung một canh giờ điện, ít nhất có thể sử dụng 60 lần.
Chuyện này quả thật chính là nữ sinh chuẩn bị phòng lang lợi khí A.
Nói thật dễ nghe, ai biết ngươi có phải là ở dao động người đâu.
Cái kia gọi Tiểu Long nam tử nhất thời xem thường cười lên.
Phải biết có phải là lừa người rất đơn giản a?
Tiểu ta nhìn Tiểu Long, trong ánh mắt mang tới một vẻ cân nhắc, bằng không, ngươi đến thử xem.
Tiểu Long đáp ứng một tiếng, tốt lắm, ta liền đến vạch trần ngươi người này.
Tiểu ta nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, hắn nói với Diệp Tử, xem trọng ta phương pháp sử dụng, sau đó nếu như lại có thêm người đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi hay dùng cái này vòng tay mạnh mẽ điện bọn họ.
Nói, Tiểu tà tay trái cầm vòng tay đứng Tiểu Long trước mặt, tay phải ở phía trên nhẹ nhàng trà sát hai lần, trong miệng nói lẩm bẩm, ma sát, điện chết tên bại hoại này đi.
Theo Tiểu tà tiếng nói hạ xuống, vừa còn đầy mặt xem thường nụ cười Tiểu Long thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên, hay cùng người điện giật thời điểm giống như lúc.
Ở hắn co giật có 3 giây sau, một trận khói đen từ nhỏ Long trên đầu nhô ra, đồng thời tóc của hắn cũng bắt đầu dồn dập nổ lên, sau đó liền ngã trên mặt đất hôn mê đi.
Tiểu tà lộ ra một nụ cười đắc ý. Quét mắt người chung quanh, thật giống đang nói, như thế nào, lợi hại không?
Diệp Tử, mang theo đi, sau đó hay dùng vật này phòng lang.
Tiểu tà khà khà cười đem vòng tay đưa cho Diệp Tử.
Tạ, cảm tạ.
Diệp Tử hiện tại vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.
Mà báo ca mấy người bọn hắn lưu manh, nhưng là dồn dập lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuống trên đất nằm Tiểu Long, sau đó lại kiêng kỵ nhìn Diệp Tử trên cổ tay vòng tay.
Rất nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Báo ca trong con ngươi né qua một vẻ hừng hực vẻ, hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhã nhặn nhìn về phía tiểu tà, vị tiểu huynh đệ này, ngón này chạc đúng là ngươi nghiên phát ra sao?
Đó là đương nhiên.
Tiểu tà đắc tội gật gù.
Cái kia, lời nói như vậy ngươi có thể bán cho ta một ít sao?
Báo ca mặt tươi cười nói, ta một đại lao ra đúng là không lo lắng gì, thế nhưng lão bà ta con gái, còn có một chút nữ tính thân thích, cũng có thể cho các nàng dùng à.
Đối với này báo ca để tâm, tiểu tà trong lòng biết rất rõ. Lúc này liền quái gở mở miệng nói rằng, có đúng không, lẽ nào ngươi không phải dùng những này tới đối phó những người khác?
Chương 97, giết không tha.
Chương 97, giết không tha.
Đối với này báo ca để tâm, tiểu tà phía trong lòng biết rất rõ, lúc này liền quái gở mở miệng nói rằng, có đúng không, lẽ nào ngươi không phải dùng những này tới đối phó những người khác?
Này đương nhiên sẽ không.
Báo gọt đồn lúc liền riêu ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm nghị nói rằng, chúng ta thiên đế hội người. Là căn bản không sẽ ra tay đối phó người bình thường.
Huống hồ, ta thật sự chỉ là muốn cho nhà ta người mua được phòng thân.
Nhìn báo ca vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Lạc Phong tiểu ta còn có Lao Phương ba người không khỏi cảm thán lên.
Diễn kỹ này, quả thực liền có thể nắm cái kia cái gì ổ sao thẻ kim tượng tưởng. Nếu như không phải Lạc Phong ba người rất rõ ràng, e sợ cũng phải bị cái tên này cho lừa gạt đến.
Ngươi là nói có thật không?
Tiểu ta lại hỏi.
Nhìn thấy có hy vọng, báo ca tự nhiên là đột nhiên gật đầu, thật sự không thể lại thật, nói thế nào ta cũng là thiên đế hội người a, hơn nữa chúng ta thiên đế hội ngươi cũng hẳn nghe nói qua.
Có điều.
Tiểu ta nheo mắt lại nhìn báo ca, biểu thị hoài nghi nói rằng, ta làm sao biết ngươi có phải là thiên đế hội người đâu?
Nếu như là ngươi ở gạt chúng ta đây.
Ê!
Báo ca nghe vậy nhất thời một trận nghẹn lời.
Lúc bình thường, hắn chỉ cần nói với người khác ra mình là trời đế sẽ người, như vậy người khác thì sẽ không có nghi vấn gì, bởi vì thiên đế hội uy danh, cũng không có người dám như vậy dễ dàng giả mạo.
Thế nhưng hắn liền dám, hơn nữa thời gian lâu như vậy quá khứ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như ngày hôm nay người này như thế, lại muốn chính mình chứng minh mình là trời đế sẽ người.
Một trận nghẹn lời qua đi, báo ca nhẹ nhàng ho khan đi che giấu sốt sáng trong lòng. Sau đó ở trên mặt bỏ ra một vệt có chút cứng ngắc nụ cười, tiểu huynh đệ, ngươi xem ngươi câu nói này nói, ngươi nói để ta chứng minh ta là thiên đế hội người, chúng ta vừa không có chứng kiện gì, muốn cần phải chứng minh, không hãy cùng muốn chứng minh mình là một người như thế à?
Báo ca đang nói chuyện đồng thời, bối ở phía sau ngón tay không ngừng mà cho mấy cái khác lưu manh ra dấu tay.
Mấy người nhìn thấy báo ca thủ thế sau, trong nháy mắt hiểu ý.
Lúc này thì có một năng cái mì đầu lưu manh đứng dậy, vươn ngón tay nhắm thẳng vào tiểu tà. Ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì?
Chúng ta báo ca vốn là thiên đế hội người, ngươi còn có cái gì hoài nghi?
Ngươi ý này là xem thường thiên đế hội sao?
Nhất thời là tốt rồi đại đỉnh đầu mũ giam ở tiểu tà trên đầu.
Không không không.
Tiểu tà liên tục xua tay, các ngươi cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, ta ngón này chạc giá trị có thể là vô cùng lớn lao. Nếu như các ngươi thực sự là thiên đế hội người cũng còn tốt, ta chỉ sợ là rơi xuống một ít người tâm không cổ ra hỏa trong tay a.
Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Nếu ngươi không tin chúng ta đây, vậy ta liền không muốn.
Báo ca giả vờ chính phái lắc lắc đầu.
Trong lòng nhưng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù là không muốn vật này, cũng không thể để cho người hoài nghi thân phận của chính mình.
Ai biết báo ca trong lòng cơn giận này còn chưa kịp tùng xong.
Tiểu ta lại một câu nói nhất thời liền để hắn tâm cao cao nâng lên.
Kỳ thực ta cũng không phải là không muốn bán cho ngươi, mà ngươi muốn chứng minh thân phận của ngươi rất đơn giản à, ngươi chỉ cần cho các ngươi thiên đế hội người đánh một điện. Gọi tới mấy cái thiên đế hội người, này không được sao?
Cái này,
báo ca giả vờ suy nghĩ hình,
mà ở trong lòng, nhưng là trở nên càng thêm bất an.
Hắn hiện tại làm sao đều có một loại cảm giác, chính là tên trước mắt này thật giống là đang cố ý tìm cớ.
Có điều nghĩ đến có mấy giây sau, báo ca gật gật đầu, như vậy cũng được, ta vậy thì cho mấy cái huynh đệ gọi điện thoại.
Nói, báo ca lấy điện thoại di động ra rút ra đi tới một mã số, sau đó giả vờ giả vịt nói rằng, lão lục. Ngươi mang mấy cái huynh đệ đến Hoa Long cờ tờ vờ một chuyến, không không không, không phải có người tìm ta phiền phức, là có người hoài nghi ta thiên đế hội thành viên thân phận, ngươi đến cho ta làm chứng một hồi,
ừ, thật liền như vậy, một lúc thấy.
Sau khi nói xong báo ca cúp điện thoại, được rồi, lập tức đến rồi, đến thời điểm các ngươi liền tin tưởng.
Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệ cân nhắc nụ cười, hắn cho Huệ Thế phát ra một tin nhắn, để hắn lại đây một chuyến.
Sau đó liền đem cánh tay vây quanh ở trước ngực. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái này báo ca là muốn làm sao diễn thôi.
Một đám người ở trong phòng khách đợi gần như 10 phút, cửa bao xương liền bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào vài cái vẻ mặt nghiêm túc nam tử mặc áo đen, cầm đầu nhưng là một giữ lại thốn phát người đàn ông trung niên.
Mới vừa vào đến, cái này thốn phát nam tử liền gọi dậy đến, là ai dám hoài nghi chúng ta thiên đế hội người.
Quả thực chính là muốn chết.
Lão lục, những thứ này đều là bằng hữu, đừng dọa đến nhân gia.
Báo ca hướng về cái kia lên tiếng thốn phát trung niên đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, muốn ngươi đến, cũng chỉ là để ngươi vì ta chứng minh một hồi.
Sau khi nói xong, liền lại xoay người nhìn về phía tiểu tà, nói rằng, ta cho các ngươi giới thiệu sau, vị này chính là anh em tốt của ta lão lục, ở thiên đế hội bên trong trực tiếp nghe lệnh của thiên đế hội hội trưởng.
Nhận ra được ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người hắn, lão lục lúc này liền thẳng người bản nhi, đắc ý nói, không sai. Ta ở thiên đế hội bên trong ít nhiều gì vẫn có thể nói chuyện, nếu ở đây đều là bằng hữu, như vậy sau đó có việc, đều có thể lấy liên hệ ta.
Vậy ngươi phương thức liên lạc đây?
Lạc Phong cứ hỏi.
Trong lòng nhưng là đang cười lạnh.
Lại còn tổ đoàn đi ra lừa người.
Nếu bị lao tử đụng vào, vậy các ngươi từng cái cũng đừng nghĩ dễ chịu.
Khắc khắc.
Lão lục nghe được Lạc Phong lại nói như vậy, nhất thời liền không nhịn được hò khan thanh.
Trong lòng nhưng là ở mắng to. Ngươi lẽ nào nghe không ra ta là nói lời khách sáo sao?
Chính đang lão lục vắt hết óc nghĩ biện pháp muốn ứng đối như thế nào thời điểm, cửa bao xương lại bị đẩy ra. Lần này tiến vào là một người tuổi còn trẻ nam tử, sau khi đi vào hắn trực tiếp hướng về Lạc Phong đi đến.
Phong ca.
Đi tới Lạc Phong.
Trước mặt, Huệ Thế lớn tiếng kêu lên.
Lạc Phong khe khẽ gật đầu, sau đó dùng cằm chỉ Lão Lục mấy người, hai người các ngươi, biết bọn họ sao?
Huệ Thế nghe vậy nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Lão Lục mấy người, sau đó lắc lắc đầu, không quen biết à, làm sao Phong ca?
Không quen biết sao?
Lạc Phong khỏe miệng một nít, cái này Lão Lục nhưng là nói, hắn ở Thiên Đế hội bên trong trực tiếp nghe lệnh của Thiên Đế hội hội trưởng, vì lẽ đó ta tìm tư, ngươi khẳng định biết hắn.
Huệ Thế vừa nghe lời này, nhất thời liền đều hiểu.
Hóa ra là có người dám đánh Thiên Đế hội cờ hiệu, giả danh lừa bịp.
Lúc này hắn liền vừa nhìn về phía Lão Lục, ngươi là Thiên Đế hội người.
Ta đương nhiên là Thiên Đế hội người.
Lão Lục trên mặt mang theo một vẻ tiêu căng, không hề hay biết trước mắt vị này chính là vừa nãy trong miệng hắn trực thuộc Lão Đại, ngươi là ai?
Ta.
Huệ Thế vừa nghe, vui vẻ, ta tên Huệ Thế.
Huệ Thế.
Nghe được cái này tên quen thuộc sau, Lão Lục có chút khả nghi.
Thiên Đế hội hội trưởng.
Huệ Thế lại cường điệu nói rằng.
Ha ha ha.
Nghe được Huệ Thế, trong phòng khách đầu tiên là yên tĩnh trong nháy mắt sau, trong nháy mắt bùng nổ ra một trận cười vang, Lão Lục cười ôm bụng nói rằng, ta còn nói ta là quốc gia số một thủ trưởng đây.
Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Thiên Đế hội hội trưởng, có thể là như ngươi vậy một người trẻ tuổi sao?
Nhìn Lão Lục dáng vẻ, Huệ Thế chỉ là cười gần không nói.
Hắn đưa tay ra vỗ hai lần.
Nhất thời từ ngoài phòng khách đi vào năm cái ăn mặc thống nhất trang phục nam tử, bọn họ mới là Thiên Đế hội người.
Những người này, đều đánh cho tàn phế.
Huệ Thế hướng về phía Lão Lục bọn họ lạnh lùng quát lên.
Dứt tiếng, năm cái nam tử mặc áo đen trong nháy mắt hướng bọn họ xông lên trên.
Lúc này, Lão Lục rốt cục phát hiện không đúng.
Tuy rằng hắn không phải Thiên Đế hội người, thế nhưng ít nhiều gì cũng đối với Thiên Đế hội có chút hiểu rõ, hắn có thể nhận ra đến, năm người này là thật sự Thiên Đế hội.
Như vậy cái này tự xưng là Huệ Thế.
Trong nháy mắt, Lão Lục một trái tim va lạnh va lạnh.
Lúc này năm cái Thiên Đế hội thành viên đã áp sát, nghĩ đến hoặc là không làm, Lão Lục sắc mặt hung ác, sau đó vung tay lên.
Các huynh đệ, tiến lên.
Bọn họ bên này gộp lại có hơn 10 người, hắn liền không tin còn đối phó không được chỉ là 5 người.
Thế nhưng ở Lão Lục bọn họ bên này người vẫn không có động thủ thời điểm, năm tên Thiên Đế hội thành viên liền hổ gặp bầy dê giống như đến rồi chàng đại chém giết.
Hầu như là trong nháy mắt, Lão Lục mấy người bọn hắn giả mạo liền đều nằm ở trên mặt đất.
Thậm chí trong phòng khách đồ vật đều không có bị đập nát một.
Lúc này Huệ Thế hướng về trước bước ra một bước, hai con mắt ngưng lại, thân trong nháy mắt khuếch tán ra một luồng nồng đậm khí tức sơ sát, che ngập bầu trời giống như ép thẳng tới Lão Lục mấy người.
Từ nay về sau, nếu là lại có thêm dám giả mạo ta Thiên Đế hội giả, giết không tha.
Chương 98, lễ vật.
Chương 98, lễ vật.
Lúc này Huệ Thế hướng về trước bước ra một bước, hai con mắt ngưng lại, thân trong nháy mắt khuếch tán ra một luồng nồng đậm khí tức sơ sát, che ngập bầu trời giống như ép thẳng tới Lão Lục mấy người.
Từ nay về sau, nếu là lại có thêm dám giả mạo ta Thiên Đế hội giả, giết không tha.
Lạnh lẽo một lời nói trong nháy mắt làm cho Lão Lục cùng Báo Ca sắc mặt của hai người trở nên trắng bệch một mảnh.
Phù phù.
Hai người chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất.
Đem bọn họ trói lại đến bước trên đường cái, sau đó ở trên người bọn họ trói tấm bảng. Chính là ta câu nói mới vừa rồi kia, lại có thêm dám to gan giả mạo ta Thiên Đế hội giả, giết không tha.
Năm cái nam tử mặc áo đen cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng đi đã bị dọa sợ Lão Lục bọn họ.
Hiện tại Huệ Thế trong lòng có một luồng rất thoải mái cảm giác, làm Lão Đại chính là cái quái gì vậy thoải mái, muốn làm chuyện gì chỉ cần há há mồm là có thể.
Ở một đám người bị nhấc đi rồi, phòng khách nhất thời liền trở nên không đáng hạ xuống, Huệ Thế thay đổi vừa nãy răng dấp, cập nhả nói với Lạc Phong, Phong ca. Còn có những chuyện khác sao?
Những chuyện khác không có, ngươi đi về trước đi.
Lạc Phong lắc lắc đầu.
Chờ Huệ Thế đi rồi sau, Lạc Phong nhìn về phía con mắt mở to lá cây, nhún nhún vai cười nói, thật thật không tiện, đem ngươi tiệc sinh nhật làm đập phá, có điều nói thật sự, hiện tại thời đại này, là thật sự giao hữu cần cẩn thận.
T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T.
Có điều não dung lượng cũng không lớn, lá cây hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng còn đang đứng ở đối với vừa nãy tình cảnh đó trong khiếp sợ.
Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?
Diệp Tử khiếp sợ nhìn Lạc Phong.
Mà một bên Hạ Nhược Lam tuy rằng cũng nghi hoặc, thế nhưng thông minh nhanh trí nàng đã đoán được cái gì, có điều nàng cũng không nói chuyện.
Nàng là cái thông minh nữ hải, nào đó một số chuyện nàng chỉ cần ở trong lòng biết, sau đó yên lặng mà đi chống đỡ là tốt rồi.
Ngươi vừa nãy không phải cũng đều đã nghe chưa?
Lạc Phong mỉm cười nhún vai một cái.
Ngươi, ngươi là Thiên Đế hội người.
Không đúng không đúng.
Vừa nói xong Diệp Tử lại vội vã lắc lắc đầu, vừa mới cái kia người, nói hắn là Thiên Đế hội hội trưởng, thế nhưng hắn nhưng lại gọi ngươi Phong ca. Diệp Tử thừa nhận nàng bị làm mơ hồ. Ha ha, hắn xem như là ta đệ đi. Lạc Phong khẽ mỉm cười, không có dự định giải thích nhiều như vậy. Diệp Tử miệng hơi trương lại. Vừa mới cái kia người là chân chính Thiên Đế hội hội trưởng, mà hắn lại gọi Lạc Phong vì là Phong ca, rất rõ ràng, Lạc Phong là muốn so với vừa nãy thân phận của người kia còn muốn cao quý. Chính là bởi vì Diệp Tử thường thường cùng một ít lưu manh cùng nhau, vì lẽ đó Thiên Đế hội danh tiếng đối với nàng mà nói cũng coi như là như sấm bên tai. Bởi vậy, Diệp Tử trong lòng đối với Lạc Phong hiếu kỳ thì càng thêm dày đặc. Hiện tại nàng đã 100% kết luận, Lạc Phong không chỉ có không phải phổ thông. Người, thân phận của hắn cũng thật không đơn giản. Ở Diệp Tử trong mắt, Lạc Phong trên người đã lượn lờ một tầng thần bí sương mù. Ngày hôm nay sinh nhật lại ở chỗ này là làm không được, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Lạc Phong ánh mắt liếc nhìn Diệp Tử, thản nhiên nói. Được. Diệp Tử không có phản đối, tựa hồ trải qua lần trước Lạc Phong đối với nàng kinh sợ sau, nàng đối với Lạc Phong, đúng là không còn quá nhiều mâu thuẫn. Ha ha, cái kia cái gì, lễ vật ta cũng đưa, Phong ca ta trước hết đi rồi a. Lúc này tiểu ta đánh cái ha ha, hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đưa Diệp Tử lễ vật, còn cái khác. Hắn cá nhân cảm giác, ngày hôm nay vẫn là không nên ở chỗ này quấy rối Phong ca tốt. Lạc Phong, hai người các ngươi đi thôi, nhớ tới đem ta cái kia phân lễ vật cũng mang tới. Hạ Nhược Lam hướng Lạc Phong lộ ra một vẻ thiên nhiên cười yếu ớt, sau đó nhìn về phía Diệp Tử. Diệp Tử, sinh nhật vui vẻ. Cái kia, ta đưa các ngươi hai cái đi. Lao Phương cũng nhìn ra rồi cái gì, hắn chủ động mở miệng nói rằng. Các loại ba người bọn họ đi rồi, to lớn trong phòng khách liền còn lại Lạc Phong cùng Diệp Tử hai người. Đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ, ta lễ vật là ở chỗ đó. Lạc Phong mỉm cười nhìn về phía Diệp Tử, sau đó liền dẫn đầy mặt nghi hoặc không tìm được manh mối lá cây đi ra ngoài. Một bên khác trên xe taxi. Lao Phương vừa lái xe, một bên cau mày, các ngươi biết Phong thần phải làm gì sao? Ai nha, Lão Phương ngươi cứ yên tâm đi, Phong ca chắc chắn sẽ không mang theo con gái ngươi làm những gì có lỗi với ngươi sự tình đây. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu tà lấy tay khoát lên Lão Phương trên bả vai vỗ vỗ, sau đó chen chen lông mày, nói rằng, hú hồ, hắn cũng không dám cóng lấy chị dâu làm những gì sự à, Phong ca khẳng định là muốn đưa Diệp Tử một đặc biệt quà sinh nhật. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Hạ Nhược Lam có chút hơi mặt đỏ, khả năng là bởi vì tiểu tà nói chị dâu hai chữ, có điều cuối cùng nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hạnh phúc mùi vị. Lạc Phong mang theo Diệp Tử từ Long Hoa cờ tờ vờ sau khi ra ngoài, cũng không có thừa xe, hai người không được dường như tản bộ như thế, chậm rãi đi tới. Ngươi rất yêu thích cùng vừa nãy những kia lưu manh ở một chỗ sao? Đi ở phía trước Lạc Phong đống nhiên mở miệng hỏi, bọn họ xem ngươi thời điểm ánh mắt, nhưng là hận không thể muốn đem ngươi cho ăn đây. Ta rất không thích đi cùng với bọn họ, thế nhưng ta yêu thích loại này tự do tự tại, không có bất kỳ ràng buộc cảm giác. Diệp Tử lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, huống hồ, ta một ít cơ bản phòng bị ý thức vẫn là rất rõ ràng. Ha ha, có điều nào đó chút thời gian nhưng là liền không thể kìm được chính ngươi. Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười thanh, sau đó đưa tay chỉ cách đó không xa đường cái đối diện, một loạt nam tử trên đất quỳ, chính là Lão Lục mấy người bọn họ, mà ở trước ngực của bọn họ, còn đều mang theo một hàng hiệu tử. Trong đời có quá nhiều sự bất đắc dĩ cùng bị ép, các loại thật đến một khắc đó thời điểm, ngươi muốn hối hận cũng tới. Không kịp, dù sao, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, mặc dù là có, sau đó ăn, nhưng sự tình cũng đã phát sinh, vẫn là chuyện vô bổ. Nếu như ta làm một chuyện nào đó, vậy thì nhất định là ta tự nguyện, ta cũng chưa từng có hối hận qua. Diệp Tử mở miệng biện nói. Thật sao? Lạc Phong đông nhiên dừng bước lại, trên mặt mang theo một vệt nụ cười quái dị nhìn về phía Diệp Tử. Ánh mắt của hắn, để Diệp Tử chạm được sau không nhịn được sau nói ra một bước, ngươi cũng là nói, những chuyện ngươi làm ngươi không hối hận, nhưng nào đó một số chuyện cũng không phải ngươi làm, hoặc là nói, không phải ngươi tự nguyện làm. Liên tỷ như, ngươi đi tới phía trên thế giới này. Lạc Phong xoay người, âm thanh rất nhẹ, khinh đến một cơn gió thổi tới đều có thể đem tiếng nói của hắn nhấn chìm, có điều vẫn là rất rõ ràng rơi vào Diệp Tử trong tai, chớ có trách ta nói không thỏa đáng, ta nói đều là sự thực. Lúc trước ngươi đến phía trên thế giới này cũng không phải ngươi tự nguyện. Ở 18 năm trước ngày hôm nay, ngươi đi tới phía trên thế giới này, khi đó ngươi cũng không có cái gì ý thức, thế nhưng cha của ngươi, mẹ của ngươi đều bởi vì ngươi giáng lâm mà mừng đến phát khóc. Nhưng khi đó hậu cha của ngươi cùng mẫu thân cũng đã cách xa nhau vượt qua hơn 10.000 dặm khoảng cách, rất gì về phần bọn hắn liền điện thoại cũng không thể đánh, chỉ có thể như cổ đại như vậy, buổi tối nhìn cùng một tháng lượng, trời nam đất bắc. ở ngươi oán giận người khác đều có ba ba mụ mụ, mà ngươi chỉ có một mụ mụ, không có ba ba thời điểm, ngươi cũng không biết phụ thân ngươi cùng mẫu thân trong lòng ly biệt khổ, bọn họ là rất yêu đối phương, thế nhưng bởi vì bất đắc dĩ, phụ thân ngươi không cách nào về nước. Lời nói không làm giảng, lúc trước mẹ ngươi thay phụ thân ngươi chỗ chống đạn, cũng bởi vì này mà tạ thế, ngươi không nên càng thêm căm ghét cha của ngươi, ngươi nên cảm giác được vui mừng. Vui mừng cha mẹ ngươi cảm tình rất tốt, các ngươi là một hòa thuận hạnh phúc gia đình, mười mấy năm không có gặp lại, nhưng vẫn cứ có thể vì đối phương phó ra tính mạng của chính mình, đổi làm những người khác, hay là hai người đã sớm như người dưng nước lã, đây mới thực sự là đáng sợ. Mẹ ngươi ở trước khi đi, nguyện vọng lớn nhất là ngươi không nên hận cha của ngươi, mà phụ thân ngươi vì bù đắp lỗi lầm của chính mình, vì ngươi, từ bỏ đâm kẻ thù cơ hội, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngươi nhưng là cái gì cũng không biết, chỉ biết tùy hứng, chỉ biết ở nhà đối với phụ thân ngươi thái độ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Lạc Phong nói xong liền không tiếp tục nói nữa, hắn dừng bước nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói, chúng ta đến. Nói, hắn quay người sang. Diệp Tử Viền mắt đã kinh biến đến mức đỏ lên. Nàng nhìn Lạc Phong dẫn nàng đến địa phương, nhỏ giọng hỏi, nơi này là nơi nào? Nơi này là công viên, ta tặng ngươi lễ vật, liền ở ngay đây. Lạc Phong đưa tay ra nắm lấy Diệp Tử thủ đoạn, sau đó mang theo nàng đi vào, vừa đi vừa nói, thật giống là ở tự lẩm bẩm, ở công viên này trung tâm, có một không lớn không nhỏ hồ, ven hồ phụ cận có một khối bình địa. Chương 99, tái ngộ Tâu Nguyệt Đàn. Chương 99, tái ngộ Tâu Nguyệt Đàn. Nơi này là công viên, ta tặng ngươi lễ vật, liền ở ngay đây. Lạc Phong đưa tay ra nắm lấy Diệp Tử thủ đoạn, sau đó mang theo nàng đi vào, vừa đi vừa nói, thật giống là ở tự lẩm bẩm, ở công viên này trung tâm, có một không lớn không nhỏ hồ, ven hồ phụ cận có một khối bình địa. Vậy hẳn là ở 10 năm trước đi, có một cô bé, trong nhà điều kiện không phải quá tốt, đi không nổi sân chơi, vì lẽ đó liền luôn yêu thích ở ven hồ trên đất bằng chơi, bởi vì nơi đó có mấy cái tập thể hình khí tài, vẹn vẹn là những này, liền có thể làm cho nàng chơi trên suốt cả ngày, mai cho đến chạng vạng, bé gái mụ mụ sẽ một đường gọi tên của nàng tới đây, gọi nàng về nhà ăn cơm. Đi qua một đoạn đường nhỏ, hai người liền xuất hiện ở một khối rộng rãi trên đất bằng, cách đó không xa chính là một mảnh hồ nước. Diệp Tử bước rất nhỏ bước chân, đi tới một chèo thuyền khí bên cạnh, đưa tay ra mềm nhẹ xoa xoa ở phía trên. Hốc mắt của nàng hồng hồng, ánh mắt rời về phía Lạc Phong, ngươi là làm sao biết? Lạc Phong trong miệng bé gái, chính là nàng. Đều là phụ thân ngươi nói cho ta. Lạc Phong ánh mắt đồng dạng nhìn kỹ Diệp Tử, mà những này, đều là mẹ ngươi giảng cho nàng, phụ thân ngươi lúc đó vì càng tốt hơn cùng ngươi ở chung, để đền bù nhiều như vậy năm ly biệt, liền để mẹ ngươi đem ngươi từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện, đều nói một lần. Phụ thân ngươi lúc đó nói cho ta, nói ngươi từ nhỏ đến lớn sinh nhật nguyện vọng không giống những hài tử khác như vậy muốn loại này lễ vật, muốn loại kia lễ vật, ngươi cũng không muốn đi sân chơi chơi. Hắn nói, ngươi hy vọng nhất chính là các ngươi một nhà ba người, có thể đồng thời ở đây, thật cao hứng chơi một buổi trưa, liền các ngươi một nhà ba người. Suy nghĩ một chút, đây thật sự là một đối với người khác mà nói, nhỏ vô cùng nguyện vọng, thế nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng là bình sinh lớn lao một đòi hỏi, một khó có thể với tới đòi hỏi. Kỳ thực trong đáy lòng, ngươi cũng không oán hận phụ thân ngươi, qua nhiều năm như vậy không có gặp mặt, khi ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi kỳ thực là rất cao hứng, thế nhưng thiên không vừa ý người, một mực liền phát sinh mọi người chúng ta đều không có dự liệu sự tình. Lạc Phong hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay mềm nhẹ ôm lấy nước mắt như đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế rớt xuống lá cây. Vào giờ phút này, Lạc Phong trong lòng không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, cũng chỉ là như thế thuần túy bởi vì ôm ấp mà ôm ấp. Diệp Tử, ta kể cho ngươi một cố sự. Vậy cũng là ở 10 năm trước thời điểm, tương tự là ở trong thành phố này, có điều không giống chính là, ở 10 năm trước, thành phố này khu vực biên giới có một người gọi là làm khu dân nghèo địa phương, nơi đó tràn ngập dơ bẩn. Ở nơi đó, có một đứa bé trai, hắn là một thân một mình hắn không chỗ nương tựa, hắn mỗi ngày muốn lặp lại sự tình cũng chỉ có một, vậy thì là đi trồng chất như núi trong đống rác lấy ra đến mình có thể sử dụng, hoặc là có thể đủ đến trả tiền đồ vật. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể dùng tiền mua đồ ăn, sau đó sống tiếp. Mãi đến tận có một ngày, ở cái kia dơ bẩn địa phương, đi vào một đẹp đẽ lại thiện lương bé gái, nàng lại như là một thiên sứ, cái kia bé trai trong lòng thiên sứ. Bọn họ đều rất nhỏ, thế nhưng ở tại bọn hắn cái kia còn nhỏ trong lòng, nhưng đều gieo xuống một hạt giống, chôn sâu với tâm, đáng tiếc chính là bé gái kia chỉ là cùng bé trai thấy một lần diện, ở sau khi không lâu, ở tại trong làn bé trai bị một đám ăn mặc câu phục người mang đi. Hắn rất sợ hãi, hắn rất sợ sệt, hắn cũng không biết đám người kia muốn làm gì. Những người này đem bé trai mang tới một chiếc xe, sau đó lái xe hướng về trong núi lớn đi, bọn họ là muốn đem bé trai bỏ vào hoang tàn vắng vẻ trong núi. Bé trai cũng không biết hắn đã làm sai điều gì, hắn cảm giác được rất bất lực, hắn cảm giác được thật sợ hãi, mà hắn sợ sệt càng không phải hắn muốn chết, mà là sợ sệt từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại cái kia dường như thiên sứ nữ hải. Rốt cục, đám người kia đem xe ngừng lại, sau đó đem bé trai từ trong xe lôi ra đến, ở xe phụ cận, là một sâu không thấy đáy thung lũng, đám người kia liền như vậy, trực tiếp đem bé trai ném xuống núi cốc. Có điều lại như là trong tiểu thuyết như vậy, cái kia bé trai dĩ nhiên không có chết, thậm chí hắn đều không có ngã xuống, ở đi ở giữa không trung thời điểm, hắn gặp phải một người, thật giống là thần tiên trong truyền thuyết, là người kia cứu bé trai, sau đó còn truyền thụ bé trai công pháp, liền sau đó cái kia bé trai liền đã biến thành một hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp. Phúc, Lạc Phong dứt tiếng, Diệp Tử nhất thời liền không nhịn được nín khóc mỉm cười, ngươi cố sự này thực sự là bài cũ. Nghe được Diệp Tử, Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không hề nói gì, chỉ là ở trong lòng thở dài. Hắn nói đều là thật sự sự tình. Bởi vì hắn chính là cái kia bé trai, chỗ bất đồng chính là, sau đó cái kia bé trai không có trở thành một hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, mà là trở thành một hai tay dính đầy máu tươi sát thủ máu lạnh. Có điều, Diệp Tử lại mở miệng, từ Lạc Phong trong ngực đứng thẳng người, giơ lên đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ Lạc Phong, thật sự cảm tạ ngươi đưa ta quà sinh nhật. Nói xong, Diệp Tử nhón chân lên, môi nhanh chóng ở Lạc Phong trên gương mặt tấn lại, một điểm liền qua. Cũng may Diệp Tử trên mặt trang rất dày. Không thấy được nàng đã đỏ mặt, có điều cũng có thể tưởng tượng được. Đây chính là ta nụ hôn đầu, xem ở ngươi như thế để tâm phần trên, liền tiện nghi ngươi. Diệp Tử nở nụ cười, nguyên bản là nên rất đáng yêu nụ cười, nhưng bởi vì nàng hóa trang, dẫn đến nụ cười trực tiếp thay đổi mùi vị. Lạc Phong trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt cười xấu xa, dùng tay sờ sờ bị Diệp Tử thân địa phương, phết miệng nói rằng, ta chỉ là lo lắng, ngươi trên mặt leo nhiều đồ như vậy, có thể đều là có độc hóa học vật chất ta. Nếu như phá hoại làn da của ta làm sao bây giờ? Dù sao ta liền dựa vào này một tấm đẹp trai mặt sống. Ngươi được tiện nghi còn ra vẻ a? Diệp Tử khẽ gắt một tiếng, rồi ra năm đấm ở Lạc Phong trên ngực đập mấy lần. Có điều từ xa xem, hai người làm sao cũng giống như là liếc mắt đưa tình tiểu tình nhân. Chờ đã, có tình huống. Đống nhiên Lạc Phong nụ cười trên mặt thu hồi, một mặt nghiêm nghị nói rằng. Làm gì? Ngươi còn muốn hủ dọa ta? Diệp Tử minh hiện ra là không tin Lạc Phong. Lạc Phong nhưng không tiếp tục nói nữa, mà là nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, hai giây đồng hồ sau lại mở, nhìn về phía một phương hướng sau, liền nhẹ giọng nói rằng, đi theo ta. Lập tức Lạc Phong liền trực tiếp kéo lơ ngơ lá cây, sau đó hướng công viên khác vừa đi. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, nhớ tới nơi nào cũng không muốn đi, nếu như có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Đem Diệp Tử mang tới một nhìn qua vẫn tính là chỗ an toàn sau, Lạc Phong liền hướng về Diệp Tử bàn giao nói. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tử nghi ngờ hỏi. Một điểm việc nhỏ, đi một lát sẽ trở lại. Lạc Phong khỏe miệng lộ ra một vệ thần bí nụ cười sau, liền xoay người tốc độ cực nhanh buôn lên. Lạc Phong tốc độ cực kỳ nhanh, sắp tới dường như một cơn gió, cũng còn tốt chính là hiện tại buổi xế chiều, đến trong công viên rất ít người, không ai có thể nhìn thấy Lạc Phong như vậy một cái quái vật. Rất nhanh, Lạc Phong lại trở về vừa nãy hắn cùng Diệp Tử đồng thời chờ địa phương, chỉ có điều nơi này bây giờ lại thêm ra đến rồi thật mấy người. Một bộ bạch y rìa như tuyết. Dường như từ họa bên trong đi ra tiên tử, bốn cái thân mang hắc y tướng mạo hèn mọn, thật giống là từ đảo quốc gạ bên trong đi ra tàu điện Si Hán. Ha đi, mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ ta sao? Vừa ra tới, Lạc Phong liền không nhìn thẳng bốn nam tử, trực tiếp hướng cô gái mặc áo trắng đi đến. Cái này đẹp đẽ kỳ cục cô gái mặc áo trắng chính là lúc trước ở Lạc Phong mới vừa vào Tân Lan Đại học thời điểm, từng có gặp mặt một lần Tâu Nguyệt Đàn, Tân Lan Đại học bên trong thần bí nhất hoa khôi của trường. Lạc Phong đối với Tâu Nguyệt Đàn cái này đẹp đẽ kỳ cục mỹ nữ có ấn tượng thật sâu, thế nhưng Tâu Nguyệt Đàn đối với Lạc Phong, nhưng thật giống như không còn cái gì ấn tượng. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc lại cẩn thận nhìn Lạc Phong, âm thanh lạnh lạnh mở miệng, ngươi là ai? Ai nha, Tô bạn học ngươi lời này liền để ta rất không vui đây. Lạc Phong dùng tay xoa chính mình ngực trái, một mặt vô cùng đau đớn răng rấp, ngay ở trước đây không lâu, ta còn ở trong trường học liều chết cứu ngươi đây, ngươi bây giờ lại liền không quen biết ta. Là ngươi. Trải qua Lạc Phong như thế vừa để tỉnh, Tâu Nguyệt Đàn liền đối với Lạc Phong có một tí kẹo như thế ấn tượng, có điều nàng trong con ngươi ý lạnh vẫn không có rút đi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 100, Võ Môn Tứ Quái. Chương 100, Võ Môn Tứ Quái. Là ngươi. Trải qua Lạc Phong như thế vừa để tỉnh, Tâu Nguyệt Đàn liền đối với Lạc Phong có một tí kẹo như thế ấn tượng, có điều nàng trong con ngươi ý lạnh vẫn không có rút đi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này lại không phải cái gì tư nhân nơi. Ta ở chỗ này đi bộ lại làm sao? Lạc Phong hai tay mở ra, một bộ ngươi có thể bắt ta thế nào dáng vẻ, có điều nói đi nói lại, Tô bạn học các ngươi đây là đang làm gì đó. Lạc Phong xoay người, lại hiếu kỳ nhìn về phía bốn cái ở trong mắt hắn là dung mạo rất hèn mọn nam tử mặc áo đen. Chúng ta võ môn làm việc, những người không liên quan nếu là không muốn bị thương tới ngươi thoại, tốt nhất cũng ngay. Một người trong đó nhìn qua tuổi tác hơi lớn điểm nam tử ánh mắt âm trầm, sắc mặt không quen trùng Lạc Phong kêu lên. Các ngươi là võ môn. Nghe được câu này, Lạc Phong lúc này liền oai lên đầu, thật lòng đánh giá bốn người. Nhìn thấy Lạc Phong tựa hồ là biết võ môn dáng vẻ, bốn người biểu hiện đầu tiên là một trận kinh ngạc, rất nhanh lúc trước mở miệng người đàn ông trung niên lại nói, tiểu tử, nếu ngươi biết ta võ môn, vậy thì tốt nhất, cút nhanh lên trứng. Không phải vậy chớ ép lao tử phát hỏa diệt ngươi. Diệt ta. Ý này chính là nói muốn giết ta sao? Lạc Phong nhất thời hay dùng tay không ngừng mà sắp xếp chính mình ngực, ôi ta rất sợ à, này ban ngày ban mặt sáng sủa càng khôn, huống chi vẫn là ở một cái xã hội pháp trị, các ngươi lại muốn giết người. Lẽ nào các ngươi liền không sợ cảnh sát thúc thúc sao? Cảnh sát. Người đàn ông trung niên trong miệng nhất thời phát sinh một trận cười gằn, thật không tiện, luật pháp của các ngươi, còn ràng buộc không được chúng ta người như thế. Tứ quái, hiện đại pháp luật ràng buộc không được các ngươi. Thế nhưng cổ võ giới quy định có thể hẹn cột các ngươi. Tâu Nguyệt Đàn lạnh lùng mở miệng, ngươi cần nghĩ kỹ thân là cổ võ giả, ra tay đối phó người bình thường kết cục. Tứ quái, cũng không phải nói trung niên nam tử này, mà là đang nói bốn người bọn họ. Bọn họ bị cổ võ giới người coi là võ môn tứ quái, bốn người là anh em ruột thịt, hơn nữa tên còn đều rất kỳ quái, lao đại là Lý Đại Quái, sau đó là Lý Hai Quái, Lý Tam Quái, Lý Tứ Quái. Nhưng tu vi của bọn họ, nhưng toàn bộ đều ở mạnh mẽ minh khí cảnh. Bốn người bọn họ mặc dù là võ môn ngoại môn người, thế nhưng ở cổ võ giới bên trong, nhưng không người nào dám coi khinh xem thường bọn họ, bốn tên minh khí cảnh cường giả liên thủ, đó cũng không là đơn thuần bốn cái một cộng lại đơn giản như vậy. Mà cái kia vẫn mở miệng, lối ra, nói chuyện, chính là tứ quái đứng đầu, Lý Đại Quái. Nghe được Tâu Nguyệt Đàn, Lý Đại Quái con ngươi hơi mị lại, ở cổ võ giới là có quy định, nếu như không có tình huống đặc biệt, không cho phép ra tay đối phó người bình thường. Không phải vậy sẽ gặp phải cổ võ giới đội chấp pháp trừng phạt. Cùng Lý Đại Quái trong lòng nghĩ pháp không giống chính là, Lạc Phong có thâm ý khác liếc nhìn Tâu Nguyệt Đàn. Hắn vẫn cho là này em gái trong ngoài đều là lạnh như băng, căn bản là không sẽ quan tâm chết sống của người khác, càng khỏi nói là trợ giúp người khác. Tựa hồ là chênh lệch đến Lạc Phong trong con người để lộ ra biểu hiện, Tâu Nguyệt Đàn quay đầu qua, sắc mặt không hề. Biến Hoa nói rằng, đừng tưởng rằng ta là ở cứu ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở đây phiền phức mà thôi. Huống hồ lần trước ngươi đã giúp ta một lần, lần này coi như làm là còn ngươi ân tình, sau này chúng ta liền hô không thiếu nợ nhau. A, Tô bạn học, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đến? Lạc Phong một mặt tức giận vẻ mặt, không ngừng lung lay bắt tay, người xưa nói. Ngươi còn không đi. Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Tâu Nguyệt Đàn lạnh lùng đánh gãy. Đi. Chuyện cười, đương nhiên không thể đi. Lạc Phong qua tới nơi này. Chính là muốn nhìn một chút tại sao võ môn tứ quái sẽ cùng Tâu Nguyệt Đàn lên xung đột, mà thân phận của Tâu Nguyệt Đàn lại là cái gì. Nói trắng ra, Lạc Phong chính là muốn lưu lại xem của vui. Vì lẽ đó là kiên quyết không thể đi. Kha kha, Tô cô nương ngươi cũng nhìn thấy, là tên tiểu tử này chính mình muốn chết, thì nên trách không cho chúng ta. Lý Đại Quái nhanh cười một tiếng, trong con ngươi né qua một trận sát khí lạnh lẽo, liền muốn chuẩn bị hướng về Lạc Phong vào tới. Đình chỉ. Lạc Phong cấp tốc giơ tay mở miệng, lối ra. Ngăn cản Lý Đại Quái động tác, cái kia cái gì, tuy rằng ta không chuẩn bị rời đi, thế nhưng ta cũng sẽ không tham dự đến trong các ngươi, ân ta liền đứng ở một bên xem của vui, không quấy rầy các ngươi, thật sự. Muốn chết. Nghe được Lạc Phong hãy cùng chơi bọn họ như thế, Lý Đại Quái lửa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm dồi dào, hét lớn một tiếng liền hướng Lạc Phong vào tới. Ở Lý Đại Quái trên tay, bao trùm lên một tầng nhu nhược bạch quang, đây là nguyên khí, Lý Đại Quái là dự định muốn một cái tát đem Lạc Phong cho đập chết. Trong nháy mắt Lý Đại Quái cũng đã áp sát Lạc Phong, Lạc Phong còn ở tại chỗ đứng trợn mắt lên không nhúc nhích, người ở bên ngoài xem ra, Lạc Phong đã là bị dọa sợ. Lý Đại Quái bàn tay, lập tức liền muốn vỗ tới Lạc Phong đầu, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một đạo chói mắt bạch quang đống nhiên xuyên phá không khí, bắn về phía Lý Đại Quái đánh ra đi tay. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Đại Quái chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại, không phải vậy coi như hắn đập chết Lạc Phong, chính mình cũng phải mất đi một cái tay. Vì một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà như vậy, căn bản không đáng giá. Nay đạo đột nhiên xuất hiện công kích, chính là Tâu Nguyệt Đàn phát sinh. Lý Đại Quái lùi về sau vài bước đứng lại sau, khiếp mắt nhìn về phía Tâu Nguyệt Đàn, Tô cô nương, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Tâu Nguyệt Đàn thu tay về, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là chúng ta trong lúc đó vấn đề vẫn không có giải quyết mà thôi. Được, nếu ngươi như thế muốn giải quyết, cái kia huynh đệ chúng ta bốn người liền tiếp tới cùng. Lý đại quái con ngươi hết sạch lóe lên, sau đó từ bên hông rút ra một cây đoạn kiếm chỉ về Tâu Nguyệt Đàn, liền để chúng ta so tài xem hư thực đi. Xoạt 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 bốn. Cùng lúc đó, mặt khác ba quái cũng dồn dập từ bên hông rút ra một cây đoạn kiếm đi ra. Cha cha. Lúc này e sợ cho. Thiên hạ không loạn một bộ xem kịch vui dáng vẻ Lạc Phong lại mở miệng, bốn cái đại nam nhân đối phó một người phụ nữ cũng coi như, lại vẫn muốn khiến dùng vũ khí, thật rất sao mất mặt. Lạc Phong để tứ quái sắc mặt không nhịn được một đỏ, có điều rất nhanh bọn họ liền lại nắm thật chặt trong tay cầm lấy đoạn kiếm. Bởi vì Tâu Nguyệt Đàn mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chính là về phần bọn hắn bốn người liên thủ, đều không phải rất chắc chắn bắt nàng. Vì lẽ đó bọn họ không thể không cẩn thận đối xử. Bạch! Lý đại quái không nói lời nào, trực tiếp nâng kiếm mà lên, trên thân kiếm diện bao trùm một tầng vật trắng, xét qua không khí thời điểm thật giống có thể nghe được một tia yếu ớt tiếng nổ tung. Mặt khác ba quái động tác giống nhau như lúc, thân hình cấp tốc hướng về Tâu Nguyệt Đàn phóng đi. Mà Lạc Phong ánh mắt, nhưng là ở nhìn Tâu Nguyệt Đàn. Chỉ thấy tay phải của nàng nhẹ nhàng phất lên, động tác tao nhã phiêu giật, một đạo dài nhỏ bạch quang từ tay phải phát sinh duyên vươn ra ngoài, một cái do thuần túy nguyên khí tạo thành trường kiếm liền như vậy xuất hiện ở Tâu Nguyệt Đàn trong tay, có thể thấy được thực lực đó mạnh mẽ. Lúc này võ môn tứ quái đã áp sát Tâu Nguyệt Đàn, từ bốn đem đoạn kiếm mặt trên các bắn mạnh ra một tia sáng trắng, từ bốn cái vị trí dùng đồng nhất loại tốc độ đâm hướng về Tâu Nguyệt Đàn. Nhưng mà Tâu Nguyệt Đàn động tác nhưng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng vung động thủ bên trong quang kiếm. Cùng với nói nàng là ở vùng kiếm, chẳng bằng nói là ở mạn vũ. Mềm mại dáng người mang theo một luồng đặc biệt linh động, mà mỗi một cái động tác, đều vừa đúng giơ lên quang kiếm, chặn lại rồi bạch quang công kích. Nhìn qua lại như là bạch quang chính mình chủ động va về phía quang kiếm, kích không nổi nửa điểm gợn sóng, nhìn qua lại như vậy tự nhiên. Vũ tất, kiếm thu. Tâu Nguyệt Đàn đứng chắp tay, trên người tỏa ra một luồng độc nhất ánh khí. Được ba. Đẹp đẽ, thật xinh đẹp. Bốn phía yên tĩnh cực kỳ thời điểm. Lạc Phong đông nhiên liền vỗ lòng bàn tay. Trong nháy mắt liền lại thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Các ngươi nhìn ta làm gì a? Mau mau đánh à, còn có các ngươi bốn cái, này thủ đoạn công kích có thể hay không lại tra một điểm, nhìn đều vô vị a. Lạc Phong chút nào phát hiện không ra tứ quái trong con ngươi sắc khí, mạch lạc rõ ràng lợi bình. Trở lên. Cảm giác được Lạc Phong trong lời nói xích quả quả khinh bỉ, Lý đại quái trong nháy mắt liền cảm giác mất mặt, sắc mặt tái xanh một mảnh, vung tay lên. Chợt bốn người lần thứ hai đằng đằng sát khí nhằm phía Tâu Nguyệt Đàn. Nhìn bốn người, Lạc Phong sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì ý cười nhàn nhạt, hắn biết, võ môn tứ quái như vậy xông lên hay là muốn nhất định thất bại. Bởi vì Tâu Nguyệt Đàn đã bước vào hóa khí cảnh. Minh khí cảnh đến hóa khí cảnh tuy rằng chỉ là một đẳng cấp khác biệt, nhưng này khác biệt nhưng là một ở trên trời, một trên đất, căn bản là không phải dùng số lượng có thể thủ thắng. Đừng nói là bốn cái minh khí cảnh, mặc dù là trở lại bốn cái, trở lại 10 cái cũng căn bản không phải là đối thủ của Tâu Nguyệt Đàn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, đối địch với võ môn thì lại làm sao? Thượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, đối địch với võ môn thì lại làm sao? Thượng. Đừng nói là bốn cái minh khí cảnh, mặc dù là trở lại bốn cái, trở lại 10 cái, cũng căn bản không phải là đối thủ của Tâu Nguyệt Đàn. Vì lẽ đó võ môn tứ quái thất bại là nhất định. Hiện tại Lạc Phong muốn biết nhất, là tại sao Tâu Nguyệt Đàn cùng võ môn tứ quái lại ở chỗ này đánh tới đến. Rất rõ ràng, giữa bọn họ có cái gì bí mật không muốn người biết. Ở Lạc Phong nhớ nhung trong lúc đó, tứ quái liền lại nâng kiếm áp sát Tâu Nguyệt Đàn, ác liệt mũi kiếm xẹt qua không khí đến thẳng Tâu Nguyệt Đàn chỗ yếu, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tình cảm. Ai nha bốn người các ngươi vẫn là như thế mất mặt à, dĩ nhiên cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Lạc Phong cái kia không có tim không có phổi âm thanh lại vang lên đến. Tiếng nói của hắn khiến vừa mới chuẩn bị phát động công kích tứ quái bước chân không nhịn được chính là một trận, trong lòng bọn họ vào giờ phút này đều có một loại cấp thiết nếu muốn giết Lạc Phong kích động. Nhưng mà vẫn không có chờ bọn hắn quá nhiều đem tức giận trong lòng phát tiết lúc đi ra, Tâu Nguyệt Đàn đã nắm lấy cơ hội này, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, nhất thời ngay ở Tâu Nguyệt Đàn phía trước ngưng tụ ra bốn vệt màu trắng vầng sáng. Trong nháy mắt oanh đến tứ quái trên người, uy lực mạnh mẽ trực tiếp đem tứ quái cho chấn động bay ra ngoài. Thật vô dụng, bốn cái đại lao ra nhi lại bị một nữ đánh bại. Lạc Phong trào phúng là thấy phùng liền xuyên, nhìn thấy tứ quái bị Tâu Nguyệt Đàn một đạo công kích đánh bại, hắn đương nhiên là không quên được trào phúng một trận. Phúc! Tứ quái đứng đầu Lý đại quái vốn là bị thương, hiện tại lại bị Lạc Phong như thế một mạch, dĩ nhiên là trực tiếp một cái lao huyết phun ra ngoài, trong nháy mắt liền thẩm thấu trước ngực hắn quần áo. Tiểu tử, ngày hôm nay mặc dù là xong không được nhiệm vụ, ta cũng phải trước hết giết đi ngươi. Lý đại quái dùng tay lau chính mình môi vết máu, trong con ngươi lửa giận muốn thiêu đốt đến bạo. Chợt hắn giận dữ đứng dậy, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lạc Phong mà tới. Bạch. Nhìn thấy Lý đại quái muốn công kích Lạc Phong, nguyên bản là cũng định mặc kệ Lạc Phong, Tâu Nguyệt Đàn không biết tại sao, trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồng không tên cảm giác, khiến nàng không kìm lòng được liền bước chân nhẹ nhàng, muốn đi ngăn cản Lý đại quái. Xèo 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 ba. Ba đạo âm thanh gần như cùng lúc đó run rẩy, ba đem đoạn kiếm xuất hiện ở Tâu Nguyệt Đàn trước người, nhìn dáng dấp là muốn ngăn cản Tâu Nguyệt Đàn động tác. Đây là mặt khác ba quái ra tay rồi. Muốn chết. Nhìn thấy còn lại ba quái ra tay ngăn cản chính mình, Tâu Nguyệt Đàn trong miệng một tiếng lạnh lạnh tiếng quát phát sinh, tay phải cực tốc vung lên, vẽ ra đạo vệt màu trắng tan ảnh. Liên như hình ảnh bất động như thế, Tâu Nguyệt Đàn cất bước đi tới ba quái trước người thời điểm, ba quái còn duy trì động tác của bọn họ. Nay cũng không phải hình ảnh bất động, mà là bởi vì Tâu Nguyệt Đàn tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Ầm 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 ba. Chỉ thấy một tia sáng trắng từ trong ba người sẽ qua. Sau đó trực tiếp đánh về lập tức liền muốn công kích được Lạc Phong Lý đại quái. Này đạo bạch quang chính là Tâu Nguyệt Đàn. Mà bạch quang cao nhất nơi, là một cái do thuần túy nguyên khí ngưng tụ thành trường kiếm. Nhìn thấy mình lập tức liền có thể giết trước mắt cái này làm người ta trong lòng nổi giận thằng nhóc con, nhưng mà Tâu Nguyệt Đàn lần thứ hai ra tay ngăn cản hắn, Lý đại quái nhất thời liền không cam lòng giống lớn một tiếng. Cứ việc trong lòng hết sức không cam lòng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể lùi về sau, tách ra Tâu Nguyệt Đàn phong mang, dù sao hai người bọn họ trong lúc đó có thực lực trên chênh lệch, trực tiếp va chạm hắn là căn bản thắng không được. Hoa ha ha, Tô bạn học thực sự là quá tuyệt, lại cứu ta một mạng a, cho ngươi điểm cái tán. Lạc Phong hướng về phía Tâu Nguyệt Đàn dựng thẳng lên một ngón tay cái, sau đó lại một mặt thẹn thùng vẻ mặt, giống ta loại này tướng mạo đẹp trai nam tử thực sự là không có cái gì có thể dùng để báo đáp, không bằng ta liền lấy thân báo đáp đi. Lạc Phong lại một lần nữa thành công phát huy hắn vô liêm sỉ chết không biết xấu hổ tính cách. Có điều đổi lấy, chỉ là Tâu Nguyệt Đàn lạnh lẽo vài chữ, ngươi bây giờ rời đi, chính là đối với ta to lớn nhất báo đáp. Cái này không thể được. Lạc Phong nghe sau đầu riêu cùng chống bỏi như thế, 100 không đồng ý nói rằng, nói thế nào ngươi hiện tại cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao có thể ở ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm thời điểm khí ngươi với không để ý đây. Lãnh hội lại Lạc Phong vô liêm sỉ sau, Tâu Nguyệt Đàn trong lòng, cũng đống nhiên có cùng Lý đại quái đồng dạng tâm lý, nàng giờ khắc này cực kỳ muốn một cái tát đập chết trước mắt cái nụ cười này tiện tiện ra hỏa. Hai người các ngươi, vẫn là đến địa phủ thời điểm lại nói nhảm nhiều như vậy đi. Lý đại quái âm ú âm thanh ở Tâu Nguyệt Đàn sau lưng vang lên, đoạn kiếm trong tay đã nhấc lên, đâm hướng về Tâu Nguyệt Đàn phía sau lưng, nhìn dáng vẻ của hắn, lại là muốn một chiêu kiếm đâm thủng Tâu Nguyệt Đàn cùng Lạc Phong hai người. Nhưng mà ngay ở Lý đại quái kiếm khoảng cách Tâu Nguyệt Đàn phía sau lưng mấy centimet thời điểm, Tâu Nguyệt Đàn thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, lấy một phi thường quỷ dị phương thức tránh thoát khỏi công kích, sau đó lại cách không đánh ra một trường. Một trường này phát sinh nguyên khí thẳng tắp vênh đến Lý đại quái trên lồng ngực. Cả người cao cao bay ngược ra ngoài. Phúc. Một ngụm lớn ân máu đỏ tươi phảng phất không cần tiền giống như từ Lý đại quái trong miệng phun ra, trên không trung phun ra một mảnh đường vòng cung duyên dáng, sau đó Lý đại quái liền tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất. Lao đại. Nhìn thấy Lý biển rộng triệt để trọng thương, mặt khác ba quái từng cái đỏ cả mắt. Đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thật giống là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Nghe tiếng đã lâu Thiên Tâm cung thiên tài con gái Tâu Nguyệt Đàn danh tiếng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Âm thanh hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tâu Nguyệt Đàn cùng tứ quái trung gian, như lao gọt giống như bảng trên mang theo một luồng tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo cờ nhạt. Võ môn người. Tâu Nguyệt Đàn ánh mắt đầu ở cái này đống nhiên xuất hiện bên trong. Nam tử trên người. Người đàn ông trung niên mặc trường bào, hai tay gánh vác, ngạo nghễ mà đứng, võ môn, võ tu. Võ tu. Nghe được danh tự này thời điểm. Tâu Nguyệt Đàn cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong thoáng hiện qua một vẻ nghiêm nghị, lóe lên một cái rồi biến mất nghiêm nghị. Võ môn võ tu, nàng nghe nói qua, bởi vì hắn còn có một ca ca, là võ môn ngoại môn đại trưởng lão đệ tử thân truyền, đã nằm ở hóa linh cảnh đỉnh cao Vũ Hiên. Cứ việc võ tu nổi danh là bởi vì hắn cái này hóa linh cảnh đỉnh cao ca ca, thế nhưng càng nhiều, hay là bởi vì võ tu bản thân thực lực. Bởi vì bản thân của hắn, cũng là một tên hóa linh cảnh cường giả, mặc dù là ở hóa linh cảnh trung kỳ. Thế nhưng cũng phải so với Tâu Nguyệt Đàn này hóa linh cảnh sơ kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Có điều mặc dù như thế, Tâu Nguyệt Đàn ngoại trừ ở trong lòng thêm ra một vệt nghiêm nghị sau, cũng không có sợ sệt. Võ tu ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ Tâu Nguyệt Đàn, sau một lúc lâu không giống nhau, không chờ Tâu Nguyệt Đàn mở miệng, hắn trước hết nói rằng, Tô cô nương quả nhiên là thiên tài, dĩ nhiên ở không tới 20 tuổi liền bước vào hóa linh cảnh. Nhưng, ngươi hiện tại cũng là chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ mà thôi, mà ta nhưng là hóa linh cảnh trung kỳ. Võ Tu trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai người chúng ta chênh lệch nói vậy chính ngươi cũng biết, vì lẽ đó nếu như ngươi bé ngoan phối hợp ta, là có thể khỏi bị một phen thống khổ. Đừng hỏng. Thanh quát một tiếng, Tô Nguyệt đàn thế tiến công ác liệt nhằm phía Võ Tu. Vào lúc này Lạc Phong nhưng nhăn lại lông mày. Xem ý này, chính là võ môn cùng Thiên Tâm Cung trong lúc đó ân oán. Hai người này thế lực hắn đều là có hiểu biết. Võ môn chính là một tương tự với dị năng giả liên minh như vậy thế lực, nói là thế lực, càng như là một liên minh, bởi vì võ môn nội môn là ở mấy trăm năm trước thời điểm, do ngay lúc đó vài đại hàng đầu thế lực tạo thành. Vì lẽ đó võ môn tổng thể thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, mà Thiên Tâm Cung cũng chỉ là một đơn giản thế lực. Nếu như nắm hai người đến so với, thì tương đương với là sức mạnh của một người cùng 100 sức mạnh của cá nhân so với như thế, Thiên Tâm Cung chính là một người. Nói đơn giản, giữa hai người thực lực sai biệt không phải lớn một cách bình thường. Ngay ở Lạc Phong yên lặng mà hồi tưởng chút những tin tức này thời điểm, Tô Nguyệt Đàn cùng Võ Tu hai người chiến đấu cũng không có bất cứ hồi hộp gì phân ra được thắng bại. Hai người từng người một trưởng vỗ ra, Tu Vi so với Võ Tu muốn thấp cấp một, Tô Nguyệt Đàn trực tiếp sau nói ra vài bộ, vừa vặn lùi tới Lạc Phong trước người. Để Lạc Phong thuận thế liền đưa tay ôm lấy nàng. Vào ngực rất nhuyễn rất thơm, này hương là một luồng rất đặc biệt hương. Bị người ôm lấy, Tô Nguyệt Đàn sắc mặt nhất thời hơi đỏ lên, ngay ở nàng chuẩn bị tránh thoát thời điểm, bị Lạc Phong dùng càng chặt khí lực ôm. Giao cho ta đi. Lạc Phong trong miệng, nhẹ nhàng bay ra bốn chữ này. Cực kỳ nhẹ nhàng bốn chữ, nhưng là không tên cho Tô Nguyệt Đàn một luồng dị thường an lòng cảm giác. Chương 102, đối địch với võ môn thì lại làm sao? Hạ. Chương 102. Đối địch với võ môn thì lại làm sao? Hạ. Cực kỳ nhẹ nhàng bốn chữ, nhưng là không tên cho Tô Nguyệt Đàn một luồng dị thường an lòng cảm giác. Lạc Phong buông ra Tô Nguyệt Đàn hướng phía trước bước ra một bước, che ở Tô Nguyệt Đàn trước mặt, ánh mắt liếc nhìn sắc mặt có chút kinh ngạc Võ Tu. Lạc Phong ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn ra tay. Tiểu tử, ngươi muốn thay nàng ra tay. Võ Tu con ngươi nheo lại đến. Cứ việc hắn không có từ trên người Lạc Phong cảm giác được nửa điểm nguyên khí gợn sóng để chứng minh Lạc Phong là cổ võ giả. Thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, trước mặt người trẻ tuổi này, không thể xem thường. Không sai, còn có ta không phải tiểu tử, ngươi có thể gọi ta là Phong, đương nhiên, Phong ca cũng có thể. Lạc Phong khẽ mỉm cười, hoạt động lại thủ đoạn, vừa vặn để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có cái gì có thể lại. Ngông cuồng. Võ Tu lạnh rên một tiếng sau, hai tay hơi giơ lên, ở không khí chung quanh hắn nhất thời bắt đầu rung động lên, một luồng trong suốt gợn sóng từ hai cánh tay của hắn khuếch tán ra đi. Thấy một màn này, Lạc Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó một bước đạp đi ra ngoài. Để ngươi trước tiên ra chiêu, tốc độ đã vậy còn quá chậm. Lạc Phong bước đi này thật giống trực tiếp vượt qua không gian, ở vừa dứt lời thời điểm, liền xuất hiện ở Võ Tu trước người. Chợt hắn nhẹ nhàng một trường vung ra, ở Võ Tu xung quanh cơ thể rung động không khí di động càng thêm lớn lên, lại như là dùng một cái tay ở trên mặt nước vùng vẫy như vậy. Lạc Phong bàn tay, liền như vậy không có dấu hiệu nào đặt tại liền Võ Tu ngực. Ầm. Một đạo nhẹ nhàng vang trầm từ Lạc Phong trong bàn tay, chợt một luồng mạnh mẽ lực buộc phát trùng kích Võ Tu thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Lạc Phong phía sau Tô Nguyệt Đàn trong con ngươi né qua một trận dị thải, vừa nãy Lạc Phong động tác, nàng căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Có thể một trưởng đem một tên hóa linh cảnh trung kỳ cường giả không có bất kỳ sức phản kháng đập bay ra ngoài, đủ để có thể thấy rõ Lạc Phong thực lực làm sao. Ít nhất, cũng phải ở hóa linh cảnh đỉnh cao. Mà trẻ tuổi như vậy hóa linh cảnh đỉnh cao, Tô Nguyệt Đàn thực sự không nghĩ ra được, là từ nơi nào nhô ra. Thật là không có nghĩ đến, ngươi đúng là rất lợi hại. Sau khi ngã xuống đất Võ Tu nhưng thật giống như một người không liên quan giống như lại từ trên mặt đất không nhanh không chậm đứng lên, chỉ có điều sắc mặt cùng với trước so với muốn âm trầm không ít. Mới vừa lên đến mình liền rơi xuống hạ phòng, này không khác nào là ở xích quả quả đánh hắn mặt. Vũ Sư Minh, ngươi không sao chứ? Tứ quái trở nên hơi sốt sắng lên đến. Nếu như ngay cả Võ Tu cũng không được, cái kia nói không chắc bọn họ ngày hôm nay liền thật sự phải chết ở chỗ này. Không có chuyện gì. Võ Tu lắc lắc đầu, nhưng mà ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị lại lúc nói chuyện, bụng của hắn đông nhiên liền bùng nổ ra một trận mãnh liệt cảm giác đau, vang trầm một tiếng sau, Võ Tu thân thể trực tiếp hóa thành một cái bóng bay vào trong hồ nước. Lạc Phong xuất hiện ở Võ Tu trước đứng thẳng địa phương, dùng miệng ở quả đấm của chính mình mặt trên thổi mấy hơi thở, lại không có chuyện gì. Cái kia xem ra chính là ta đánh quá nhẹ. Tứ quái đầy mặt khiếp sợ. Nhìn Lạc Phong. Hiện ở tại bọn hắn mới biết, nguyên lai người ở chỗ này bên trong chân chính châu bò người, là cái này bọn họ vừa nãy vẫn luôn xem thường người trẻ tuổi. Đặc biệt là Lý Đại Quái, hồi tưởng lại vừa nãy nhiều lần muốn giết chết Lạc Phong hành vi sau, nhất thời muốn tự tử đều có. Dầm 4. Ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, trong hồ nước bỗng nhiên nổ ra cao mấy mét bọt nước, một bóng người từ trong hồ nước bay lên trời. Võ Tu toàn thân đã ướt đẫm, ở hắn không ngừng dưới chạy thủy châu trên mặt, là tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi, đáng chết. Xoạt 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 ba. Theo Võ Tu kinh thiên nộ hống, lít nha lít nhít đầy trời thủy châu nhắm thẳng vào Lạc Phong, phảng phất đại vũ từ trên trời giáng xuống. Một đạo bàng mưa lớn liêm hầu như là trong nháy mắt liền muốn nhấn chìm Lạc Phong. Ta có nên hay không chết, ngươi cũng không có tư cách này đánh giá. Lạc Phong con ngươi ngưng lại, hai tay chấn hồ, nhất thời một đạo mỏng manh màu vàng sậm ánh huỳnh quang trôi nổi ở Lạc Phong trước người, vừa vặn ngăn trở chặn lại rồi đầy trời thủy châu. Thủy châu vào giờ phút này toàn bộ đều bất động ở giữa không trung. Rầm. Lạc Phong cánh tay lần thứ hai rung lên. Để đọc chuyện đầy trời thủy châu nhất thời hướng Võ Tu bay trở lại. Lấy gậy ông đập lưng ông. Võ Tu căn bản cũng không có nghĩ đến Lạc Phong còn có thể có này một tay, hai chân đạp ở trên mặt nước hắn, trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Có điều rất nhanh hắn liền làm ra ứng đối biện pháp, tương tự giơ lên hai tay, hai đám vệt trắng phóng ra, sau đó trong nháy mắt mở rộng. Oanh. Nguyên khí cùng bao vây thủy châu năng lượng màu vàng sậm đến rồi cái va chạm. Va chạm trên trong nháy mắt, Võ Tu sắc mặt một trận đại biến, chợt cả người lần thứ hai bị đập tiến vào trong hồ nước. Rầm. Lần này Võ Tu cũng không có như lần trước như vậy chơi xoáy giống như đi ra, mà là trực tiếp từ trong nước nhảy lên một cái, nhảy đến trên bờ. Lạc Phong công kích tuy rằng không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương quá lớn, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một loại lớn lao nhục nhã. Còn tưởng rằng ngươi có thể lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai như thế cặn bã, thực sự là lãng phí thời gian của ta. Lạc Phong trong ánh mắt mang theo một tia vẻ khinh thường. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Võ Tu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Phong, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đến tột cùng làm sao. Ngớ ngẩn. Lạc Phong chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ làm đáp lại. Nhận lấy cái chết. Chợt quát một tiếng, Võ Tu huy động lên cánh tay, nguyên khí màu trắng nhập vào cơ thể mà ra, biến ảo thành một thanh trường kiếm, đâm hướng về Lạc Phong. Vừa vặn ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Lạc Phong nụ cười nhạt nhòa thành, sau đó vung tay lên, một đạo năng lượng màu vàng sậm từ trong tay hắn đánh ra, trong nháy mắt đánh về Võ Tu nguyên khí. Hai người đụng thẳng vào nhau, nguyên khí màu trắng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, mà năng lượng màu vàng sậm uy thế không giảm chút nào, thẳng tắp nhằm phía Võ Tu. Võ Tu hoàn toàn biến sắc, liền muốn tránh né. Nhưng vào lúc này hắn sợ hãi phát triển, thân thể của hắn dĩ nhiên không có cách nào nhúc đích. Mắt thấy năng lượng màu vàng sậm liền muốn bắn trúng hắn thời điểm, kho bận bịu bên trong hắn vội vàng điều động ở thời gian này bên trong có thể điều động toàn bộ nguyên khí, hội tụ ở hắn trước người hình thành một lớp bình phong. Ẩm. Ở bình phong ngưng tụ thành trong nháy mắt, năng lượng màu vàng sậm trực tiếp quanh đi tới, nguyên khí màu trắng vẹn vẹn kiên trì không tới một giây thời gian liền trong nháy mắt tiêu tan. Năng lượng màu vàng sậm lại quanh đến Võ Tu ngực. Phúc. Một cái ân máu đỏ tươi nhất thời từ Võ Tu trong miệng hoa lệ lệ phun ra. Phù phù. Tùy theo Võ Tu liền trực tiếp chân sau quỳ trên mặt đất. Lạc Phong cất bước đi tới Võ Tu trước mặt, một mặt cân nhắc nhìn hắn, nói một chút đi, các ngươi tại sao muốn ra tay đối phó nàng đây? Cái kia nàng, chỉ chính là Tâu Nguyệt Đàn. Đây là chúng ta võ môn cùng Thiên Tâm Cung sự tình, thật giống không tới phiên ngươi nhúng tay đi. Cứ việc thua với Lạc Phong, nhưng Võ Tu khí thế vẫn không có yếu bớt nửa phần. Ôi, ta còn liền muốn ra tay quản quản đây, làm sao? Ngươi không phục? Đứng lên đến đánh ta a! Lạc Phong hướng về phía Vũ Hiên ngoắc ngoắc ngón tay, một mặt khiêu khích. Câu nói này vừa nói xong, Lạc Phong lại đống nhiên giơ lên một cước đá vào Võ Tu ngực, đem hắn đạp đến trên đất còn lăn lộn đến mấy lần. Nhất thời liền để nguyên bản cả người ướt đẫm Võ Tu trên người dính đầy bùn đất, cả người trở nên vô cùng chật vật. Từ trên mặt đất lảo đảo bò lên, thật sâu hút vài hơi khí, Võ Tu ánh mắt vẫn âm trầm cực kỳ. Ngươi đây là đang cùng ta võ môn là địch. Hết cách rồi, đánh cũng đánh không lại, Võ Tu chỉ có thể đem võ môn mang ra đến. Đối địch với võ môn. Lạc Phong nết miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, một luồng áp lực ngập trời từ trên người hắn trong nháy mắt bạo phát, bao phủ hướng bốn phía, coi như đối địch với võ môn thì lại làm sao? Coi như đối địch với võ môn thì lại làm sao? Một câu nói, mười cái tự, khí thế là như vậy kinh thiên động địa. Đứng ở phía sau Tâu Nguyệt Đàn trong mắt, Lạc Phong bóng lưng vào đúng lúc này bỗng nhiên liền vô hạn thả lớn lên. Nàng trong con ngươi hiếu kỳ càng thêm nồng nặc, hắn đến tột cùng là sao dạng người này? Mà cùng nội tâm của nàng ý nghĩ tuyệt nhiên ngược lại chính là Võ Tu cùng võ môn tứ quái. Ngay ở Lạc Phong nói ra câu nói kia sau, một luồng uy thế ngập trời từ trên người Lạc Phong tán phát ra, trực ép bọn họ 5 người. Như vậy uy thế mạnh mẽ, bọn họ trước đây căn bản cũng không có gặp được. Vẹn vẹn là kiên trì mấy giây, võ môn tứ quái liền toàn bộ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu đều không thể giơ lên. Mà võ tu, ở tứ quái quỳ xuống sau không đủ 2 giây thời gian, liền cũng phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn liều mạng mà muốn ngẩng đầu lên, muốn thủ vững hắn cuối cùng một phần kiêu ngạo. Nhưng Lạc Phong làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, khoe miệng lộ ra một trận cười gần sau. Lạc Phong trên người uy thế đột nhiên tăng cường, hắn muốn đem võ tu cuối cùng một phần kiêu ngạo, cũng phá hủy đi, phá hủy không dư thừa chút nào. Chương 103, ta ở kinh thành chờ ngươi. Chương 103, ta ở kinh thành chờ ngươi. Nhưng Lạc Phong làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, khoe miệng lộ ra một trận cười gần sau. Lạc Phong trên người uy thế đột nhiên tăng cường, hắn muốn đem võ tu cuối cùng một phần kiêu ngạo, cũng phá hủy đi, phá hủy không dư thừa chút nào. Bạch. Rốt cục, ở Lạc Phong mạnh mẽ uy thế bên dưới, võ tu không kiên trì được. Cắn răng, hướng mắt, hạ thấp hắn chưa bao giờ thấp qua đầu. Võ môn. Một chuyện cười mà thôi. Lạc Phong không quên dùng ngôn ngữ kích thích võ tu. Võ tu con mắt đỏ chót một mảnh, hai tay ngón tay dùng sức gắt gao khu tiến vào thổ địa bên trong. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng phi thường phẫn nộ, thế nhưng ngươi tức giận nữa, ở trong mắt ta cũng là một chuyện cười, một rất lớn chuyện cười, bởi vì ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Phúc! Ở Lạc Phong ngôn ngữ công kích dưới, võ tu rốt cục lần thứ 2 thành công phun ra một cái huyết. Tâm trí không kiên kẻ nhu nhược. Lạc Phong lắc đầu một cái sau, liền không tiếp tục để ý bọn họ, mà là xoay người hướng đi Tô Nguyệt Đàn, trong nháy mắt chuyển đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Tô bạn học, như vậy ngươi có phải là có thể nói cho ta một ít chuyện đây? Nhưng mà Tô Nguyệt Đàn trả lời, lại làm cho Lạc Phong rất là thất vọng, đây là chúng ta môn phái sự tình, không thể trả lời. Mà tựa hồ cảm giác được nói như vậy đối với vừa giúp mình Lạc Phong thật giống có chút không được, Tô Nguyệt Đàn liền lại nói, ta là đang vì ngươi được, môn phái tranh đấu, không phải ngươi dựa vào sức mạnh của một người liền có thể qua tham dự. Xem Tô Nguyệt Đàn tựa hồ là thật sự không muốn tự nói với mình, hơn nữa thoại cũng nói đến phần này trên, Lạc Phong cũng không tốt hỏi lại, mà là nhìn một chút võ tu mấy người, bọn họ làm sao bây giờ? Giết! Lạc Phong! Há mồm chính là ngũ cái nhân mạng, nếu như nói Thiên Tâm Cung cùng võ môn trong lúc đó không thâm cựu đại hận gì, Lạc Phong là đánh chết đều không tin. Tô Nguyệt Đàn mặt không hề cảm xúc hướng đi còn nằm sấp trên mặt đất 5 người, ngay ở nàng giơ tay lên thời điểm, bị Lạc Phong gọi lại. Chờ đã! Lạc Phong đi tới Tô Nguyệt Đàn bên cạnh, nói rằng, ngươi liền như thế nếu như giết bọn họ, thi thể làm sao bây giờ? Tô Nguyệt Đàn không nói gì, trực tiếp giơ tay lên đưa đến Lạc Phong trước mặt, ở nàng trắng mịn lòng bàn tay trên, đoan bày đặt một bình nhỏ. Lạc Phong trong con ngươi né qua một vẻ nghi hoặc, đây là hóa thi phấn. Tô Nguyệt Đàn nhàn nhạt giải thích, ngươi nên cũng đã từng nghe nói, bọn họ 5 cái đều là võ môn người, hủy thi diệt tích, thế tục cảnh sát cũng sẽ không lần theo, chỉ có võ môn người sẽ tra. Ngày hôm nay nếu như không giết bọn họ, như vậy sau đó bọn họ vẫn là sẽ đại biểu võ môn ra tay. Tô Nguyệt Đàn mục đích rất đơn giản, chính là có thể đem sau đó uy hiếp giảm thiếu một phần liền giảm thiếu một phần. Cái kia không phải còn có một loại phương pháp giải quyết sao? Lạc Phong nết miệng lên một vệ thần bí nụ cười, sau đó ở Tô Nguyệt Đàn ánh mắt nghi ngờ nhìn kỹ, Lạc Phong đi tới võ tu trước mặt, trực tiếp đem tu vi của bọn họ. Phế bỏ, bọn họ cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Phế bỏ tu vi. Võ tu cùng tứ quái 5 người nghe được Lạc Phong sau, thân thể trước hết không nhịn được khẽ run lên. Nếu như không có tu vi, vậy bọn họ sau đó ở võ môn bên trong liền triệt để trở thành một kẻ tàn phế, thậm chí có thể hay không ở võ môn ở lại đều là ẩn số. Có điều tứ quái trong lòng ít nhiều gì vẫn là thở phào nhẹ nhõm, so với không có tu vi, bọn họ vẫn là càng muốn sống, dù sao mệnh không còn, có tu vi cao đi nữa cũng không có cách nào. Nhưng mà võ tu nhưng con mắt che kín tơ máu ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn Lạc Phong, muốn phế ta tu vi, ngươi hưu. A, muốn tự còn không có nói ra. Võ tu liền từ trong miệng phát sinh một đạo thê thảm cực kỳ, quả thực so với giết lợn còn muốn thảm gào thét. Lạc Phong chân phải, chính chuẩn đá vào võ tu bụng dưới đan điền vị trí, như thế ẩn chứa đặc thù năng lượng một cước, xuyên thấu qua võ tu thân thể, đem hắn đan điền ngưng tụ nguyên khí vòng xoáy trực tiếp nổ nát. Trước một giây vẫn là một tên hóa linh cảnh trung kỳ cường giả, trong nháy mắt biến thành một người bình thường. Sau đó Lạc Phong lại đi tới tứ quái trước mặt, bao chế y đi theo chỉ dẫn phế bỏ tu vi của bọn họ. Xong việc sau Lạc Phong rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, than thở, ta còn thực sự là thiện lương không có cách nào à, lại cứu lại 4 cái tính mạng. Giết ta! Giết ta! Giết ta a! Võ tu sắc mặt trắng bệch một mảnh, con ngươi đỏ chót nhìn chằm chằm Lạc Phong, hắn cùng hắn ca Vũ Hiên tính cách gần như, đều là si mê cổ võ thuật, chính là hai cái mê võ nghệ giống như tồn tại, phế bỏ tu vi của hắn, cảm giác kia còn không bằng giết hắn. Thế nhưng Lạc Phong không, hắn liền muốn giữ lại võ tu tính mạng. Không giết ta, chờ ta sau khi trở về chúng ta võ môn, là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ tu trên trán đã rớm xuống lít nha lít nhít mồ hôi hột, móng tay dùng sức sâu sắc lún vào lòng đất trong đất bùn. Thật không tiện, ta còn thực sự liền không sợ các ngươi võ môn, nếu như muốn tới, vậy thì cứ đến đi. Đối với võ tu uy hiếp, Lạc Phong không quan tâm chút nào, vừa vặn ngược lại, hắn còn chính chờ đợi võ môn người tìm đến hắn. Như vậy, hắn cũng là có thể biết rõ võ môn cùng Thiên Tâm Cung trong lúc đó đến tuột cùng có cái gì gốc mắc, sau đó cũng là có thể trợ giúp Tâu Nguyệt Đàn. Không sai, Lạc Phong làm như vậy, cũng chỉ là vì biết rõ võ môn cùng Thiên Tâm Cung trong lúc đó ân oán, sau đó trợ giúp Tâu Nguyệt Đàn, tiến một bước thu được đẹp đẽ em gái hảo cảm. Có thực lực, chính là tùy hứng. Võ môn chia là ngoại môn cùng nội môn, mà nói thật, Lạc Phong vẫn đúng là liền không đem này ngoại môn để vào trong mắt. Cho tới võ môn nội môn, lại như là trong tiểu thuyết những kia châu bò hò hét đại tiên như thế, nếu như không có tình huống đặc thù, nội môn người là căn bản sẽ không xuất hiện ở trong thế tục. Tứ quái mang theo võ tu đi rồi, trước khi đi võ tu trừng mắt Lạc Phong ánh mắt thật giống muốn đem hắn ăn như thế. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Tâu Nguyệt Đàn nhìn Lạc Phong. Theo tùy tiện liền phế bỏ bốn tên minh khí cảnh cùng một tên hóa linh cảnh cường giả tu vi, nắm giữ này cỗ thực lực Lạc Phong, khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Ta chính là một nhiệt tâm người tốt ta, yêu thích lấy giúp người làm niềm vui, ngươi xem ngươi gần nhất hai lần phiền phức, đều là ta giúp. Ngươi giải quyết. Lạc Phong mặt tươi cười nói. Nhìn thấy Lạc Phong dáng vẻ, Tâu Nguyệt Đàn biết là Lạc Phong cũng không muốn tự nói với mình thân phận của hắn, nàng cũng không có tiếp tục hỏi, mà là thản nhiên nói thanh tạ, cảm tạ ngươi. Làm cho nàng loại này băng sơn đại mỹ nữ nói ra cảm tạ hai chữ này là phi thường không dễ dàng, Lạc Phong lúc này liền hứng thú, muốn làm điểm cái khác cái gì. Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi chỉ một câu cảm tạ, cũng không giống như đủ thành ý a. Lạc Phong nghiêng đầu, hai tay ôm lấy, dùng tay nâng cằm, một ngón tay ở trên cằm khinh gõ nhẹ. Cái kia ngươi muốn cái gì có thành ý? Tâu Nguyệt Đàn hỏi. Ừm. Lạc Phong giả vờ suy nghĩ tình hình, bước về trước một bước, lộ ra một vệt nụ cười chuẩn bị nói chuyện. Nguyên lai ngươi là đem ta chi đi, sau đó lén lút cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Diệp Tử âm thanh đột nhiên vang lên đến, nhìn Lạc Phong một mặt bừng tỉnh vẻ mặt. Ta nói làm sao cảm giác không đúng đây, nguyên lai ngươi là đánh chủ ý này, cũng còn tốt ta lại đây. Lạc Phong. Hắn thực sự không nghĩ tới, Diệp Tử nha đầu này không còn sớm lại đây cũng không muộn lại đây, dĩ nhiên một mực ở cái này rất dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viễn vông thời điểm lại đây. Lạc Phong há há mồm chuẩn bị nói chuyện, bị Diệp Tử giơ tay đánh gãy. Ngươi không cần giải thích, hai người các ngươi cách này sao gần, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi có tin ta hay không đem việc này nói cho hạ tỷ. Diệp Tử đối với suy đoán của chính mình kiên quyết không rời. Nàng là. Tâu Nguyệt Đàn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Diệp Tử. Bằng hữu ta con gái, Sở Tiểu Diệp, ngày hôm nay là nàng 18 tuổi sinh nhật, ta tới nơi này là đưa nàng quà sinh nhật, vừa nãy trùng hợp đụng tới các ngươi. Lạc Phong than buông tay giải thích, sau đó nhìn về phía Diệp Tử, chính là đơn giản như vậy. Vị mỹ nữ này tỷ tỷ gọi Tâu Nguyệt Đàn, khả năng ngươi không biết, nàng là Tân Lan Đại học công nhận hoa khôi của trường, vừa chúng ta trùng hợp gặp phải. Ông ngong. Lúc này, Lạc Phong điện thoại di động vang lên đến. Lấy điện thoại di động ra sau, nhìn thấy dĩ nhiên là Hạ Nhược Lam gọi điện thoại tới. Ngươi Hạ tỷ đánh tới, nàng thì sẽ không hiểu lầm. Lạc Phong hướng Diệp Tử khẽ mỉm cười, sau đó nhận điện thoại. Rất nhanh, Hạ Nhược Lam rất nhẹ âm thanh thông qua điện thoại vang ở Lạc Phong bên tai. Phong, ta phải đi. Gia tộc muốn ta rời đi thành phố Tân Lan, trở lại kinh thành. Nghe được cái này đột nhiên tin tức sau, Lạc Phong trên mặt nụ cười nhất thời đọc lại, đang trầm mặc sơ qua, gật gù, liền nói một chữ, được. Cứ việc tin tức này rất đột nhiên đến khiến Lạc Phong không ứng phó kịp, nhưng hắn vẫn không có giữ lại đồng ý. Hiện tại Lạc Phong đã là triệt để đối địch với võ môn, không lâu võ môn người liền sẽ tìm đến hắn. Vì lẽ đó để Hạ Nhược Lam rời đi nơi này trở lại kinh thành gia tộc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít Hạ Nhược Lam chờ ở kinh thành, hắn cũng yên tâm. Phong, ta ở kinh thành chờ ngươi. Hạ Nhược Lam trong thanh âm mang theo một vệt làm người không nói ra được cảm giác. Chương 104, trong truyền thuyết cấp lại. Chương 104, trong truyền thuyết cấp lại. Phong, ta ở kinh thành chờ ngươi. Hạ Nhược Lam trong thanh âm mang theo một vệt làm người không nói ra được cảm giác. Được, ngươi chờ ta. Lạc Phong nói nội dung vẫn như cũ rất đơn giản, nhưng trong giọng nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên định. Điện thoại một đầu khác Hạ Nhược Lam nghe được Lạc Phong sau nở nụ cười, cười hiểm như hoa. Nàng tin tưởng Lạc Phong. Toàn bộ như 10 năm trước Lạc Phong nói tới, hắn sẽ bảo vệ nàng như thế. Hai người không nói nữa, ngỏm rồi điện thoại. Tất cả song phương đều ngầm hiểu ý. Hạ Nhược Lam trước sau đối với Lạc Phong tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu thư, máy bay lập tức cất cánh, chúng ta phải đi. Hạ Nhược Lam phía sau một nhìn qua có hơn 60 tuổi, tóc hoa dâm lão nhân vi hơi khom người, nhẹ giọng nói rằng. Đường bá, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Lam khe khẽ gật đầu. Nhìn Hạ Nhược Lam bóng lưng, Đường bá ở trong lòng thở dài. Hắn là hạ gia quản gia, có thể nói là nhìn Hạ Nhược Lam từ nhỏ đến lớn, Hạ Nhược Lam toát ra như vậy cảm tình, vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn dáng dấp tiểu thư đối với cái kia tình cảm cá nhân rất sâu, thế nhưng... Ai? Trong lòng lần thứ hai thở dài sau, Đường bá chỉ huy mấy cái Âu phục đại hán cầm lấy hành lý, sau đó hắn liền cùng sau lưng Hạ Nhược Lam lên một chiếc bản lì mì tịt ruột giỏi sở. Mấy người hộ vệ kia dáng dấp người, nhưng là lấy hành lý hòm lên mặt sau cái kia một chiếc màu đen Audi. Hai chiếc xe, chậm rãi hướng về sân bay phương hướng chạy tới. Làm sao? Một bên khác, trong công viên nhìn thấy Lạc Phong sắc mặt biến hóa, Diệp Tử không nhịn được liền tò mò hỏi. Người hạ tỷ đi về nhà. Lạc Phong nói đơn giản đạo, cũng không có nói tỉ mỉ. Hắn có thể đoán được, Hạ Nhược Lam như thế đột nhiên trở lại kinh thành, khẳng định là có nguyên nhân nào đó. Có điều mặc kệ như thế nào, Hạ Nhược Lam chờ ở kinh thành, là an toàn nhất. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm kinh thành. Phong ra. Phong Hãn Vũ trong tay bưng một ly rượu đỏ tư thái tao nhã nhẹ nhàng lay động, ánh mắt nhưng là nhìn phía ngoài cửa sổ. Sự tình tiến triển làm sao? To lớn trong phòng chỉ có một mình hắn, hắn là ở quay về không khí nói chuyện, âm thanh cứ thấp, lại làm như đang lẩm bẩm lầu bầu. Bá. Nhưng mà ngay ở hắn âm thanh hạ xuống không tới một giây thời gian, ở bên người hắn không khí một cơn chấn động, một khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mông ở trong vải đen, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ra lộ ở bên ngoài. Nhìn qua phi thường thần bí người mặc áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thiếu gia, Hạ tiểu thư đã ở về kinh trên đường, ngài trễ nhất ngày mai là có thể đi Hạ gia cầu hôn. Người mặc áo đen dáng dấp cực kỳ cung kính. Hắn là Phong gia huấn luyện gia tử sĩ, tu luyện cũng không phải cổ võ thuật, mà là đông doanh nhân thuật, am hiểu nhất chính là ẩn ấp. Loại này tương tự tử sĩ, ở kinh thành các gia tộc lớn bên trong cũng không hiếm thấy, mặc dù là Hạ gia, cũng có. Có thể nói, mỗi cái gia tộc lớn bên trong đều có cái chết của mình sĩ, hơn nữa các gia tộc lớn bên trong mọi người là rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, loại này tử sĩ vũ lực trị cũng không tính là quá lớn, mạnh nhất, cũng thì tương đương với tu vi ở minh khí cảnh cổ võ giả. Ừm. Phong Hãn Vũ con người hơi. Nheo lại, nổi lên một vệ hết sạch, cái kia gọi Lạc Phong người đâu. Cha thế nào rồi? Thiếu gia, trải qua thuộc hạ điều tra, phát hiện cái này Lạc Phong năm đó cùng ngài còn có chút ngọn nguồn. Ngọn nguồn. Nghe vậy, Phong Hán Vũ trong con ngươi xẹt qua một vệ nghi hoặc, cái gì ngọn nguồn? Còn nhớ 10 năm trước Hạ tiểu thư ở thành phố Tân Lan sự tình sao? Người mặc áo đen dáng dấp cung kính nói, cái này là Phong, chính là 10 năm trước cái kia tên ăn mày. Ngươi nói cái gì? Nghe được người mặc áo đen, Phong Hán Vũ ba xoay người, ánh mắt sáng quắc ép thẳng tới người mặc áo đen, hắn không phải đã bị bỏ lại vách núi sao? Hơn nữa cái kia địa điểm bên dưới vách núi diện vắt chảy ra nước, đâu đâu cũng có tảng đá. Liền một mảnh thảo đều không có, hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Chuyện này, thuộc hạ không biết. Người mặc áo đen túi đầu, ánh mắt không chút nào dám cùng Phong Hãn Vũ đối diện, thế nhưng căn cứ thuộc hạ suy đoán, hắn rất có thể là có kỳ ngộ, sau đó liền còn sống, ở nước ngoài thời gian 10 năm sau, mấy ngày trước về thành phố Tân Lan. Kỳ ngộ. Phong Hãn Vũ nhất thời một trận cười gằn, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết vẫn là khoa huyễn điện ảnh. Kỳ ngộ. Ngươi nói ra đến hai chữ này. Chính ngươi tin tưởng sao? Người mặc áo đen lắc lắc đầu, thế nhưng hiện tại, ngoại trừ khả năng này ở ngoài, không có cái khác độ khả thi. Năm đó làm chuyện này mấy người đều vẫn còn chứ. Tỉnh táo lại sau, Phong Hán Vũ ngữ khí bằng phẳng nói rằng. Còn ở trong gia tộc. Người mặc áo đen thành thật trả lời. Được, vậy thì cẩn thận hỏi bọn họ, năm đó có phải là bọn hắn hay không động tay động chân, nếu như bọn họ chết không mở miệng, vậy thì đều giết. Phong Hán Vũ trong con người bắn ra một đạo giống như thật giống như sát khí. Tuân mệnh. Người mặc áo đen gật đầu tuân mệnh, sau đó thân hình một trận hư huyễn liền biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phong. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng có ra sao năng lực. Phong Hán Vũ tay phải hơi dùng sức, trong suốt chén rượu nhất thời nát tan, nhưng mà kỳ quái nhưng là, rượu đỏ trong ly đều trôi nổi ở không trung, không có tràn ra nửa giọt. Lần thứ hai dùng sức nắm chặt, nổi bồng bềnh giữa không trung rượu đỏ cũng không thấy. Chỉ có một tia khói nhảy lên cao mà lên. Lạc Phong 8 tuổi lúc mang đi hắn đám người kia, chính là Phong Hãn Vũ phái đi. Khi đó Phong Hãn Vũ, cũng mới là một không tới 13 tuổi hải tử, thế nhưng khi đó hắn, trong lòng cũng đã có vô hạn khổng lồ cùng dạ tâm. ở hắn càng lúc nhỏ, cũng đã tuyên bố, Hạ Nhược Lam là của hắn, ai nếu không tử, ai liền chết. Sau khi Phong Hán Vũ biết được Hạ Nhược Lam ở thành phố Tân Lan sự tình, liền trực tiếp phái người đi, hắn muốn giết cái kia điếc không sợ súng ăn mày. Hắn muốn đem tất cả khả năng phát sinh bất ngờ, đều bóp chết ở trong trứng nước. Không tới lúc 13 tuổi cũng đã giết người không chớp mắt, có thể tưởng tượng được Phong Hán Vũ vì là người lòng dạ độc ác. Lạc Phong trở lại biệt thự, là một mình hắn. Tâu Nguyệt Đàn mượn cớ rời đi, Diệp Tử cũng bị Lạc Phong thuyết phục lương tâm phát hiện, nói phải về trường học đi học. Suy nghĩ một chút, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, tra một chút võ môn cùng Thiền Tâm Cung trong lúc đó gấp mắc. Đối diện không có hồi âm, đang trầm mặc vài giây thời gian sau, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Võ môn mấy năm gần đây càng ngày càng lớn mạnh, có điều võ môn mạnh mẽ đều là thông qua sáp nhập những môn phái khác đến, ngay ở một năm trước thời điểm, võ môn tìm tới Thiên Tâm Cung, muốn để Thiên Tâm Cung nhập vào võ trong môn phái, chỉ có điều Thiên Tâm Cung không có đồng ý, sau đó ở lần kia sau đó không lâu ngày nào đó, đột nhiên giáng lâm Thiên Tâm Cung vài cái tu vi ở hóa linh cảnh bên trên cường giả, mà lúc đó toàn bộ Thiên Tâm trong cung người mạnh mẽ nhất, là Thiên Tâm Cung cung chủ. Nhưng tu vi của nàng cũng chỉ là hóa linh cảnh đỉnh cao mà thôi. Một ngày kia cũng chẳng có bao nhiêu người biết phát sinh cái gì chuyện cụ thể, thế nhưng rất nhiều người đều biết, ở một ngày kia qua đi, Thiên Tâm trong cung phần lớn người đều gia nhập võ môn, Thiên Tâm cung cung chủ bây giờ sinh tử không rõ, toàn bộ Thiên Tâm trong cung còn lại đệ tử không đủ trăm người, mà những người này, toàn bộ đều là nữ quyến, tu là tối cao chính là đương nhiệm Thiên Tâm cung cung chủ Tâu Nguyệt Đàn, ở hóa linh cảnh sơ kỳ, cái khác tu là tối cao có điều là ám khí cảnh. Mà thôi, có điều ý vị sâu xa sự tình là, từ ngày đó qua đi, liền không có võ môn muốn sáp nhập Thiên Tâm cung tin tức. Sau khi nghe xong, Lạc Phong đầu óc cấp tốc chuyển động lên, tiêu hóa chuỗi này tin tức. Một lúc lâu, Lạc Phong chà chà buông tiếng thở dài. Không trách nàng nhất định phải giết võ môn cái kia năm cái ra hỏa, hóa ra là suýt chút nữa bị võ môn cho diệt môn a. Hiện tại, Lạc Phong liền phi thường có thể lượng giải Tâu Nguyệt Đàn. Hơn nữa Lạc Phong cảm thấy Tâu Nguyệt Đàn là mới chỉ ẩn, nếu như là hắn, trực tiếp liền giết tới võ môn. Đương nhiên, tiền đề là hắn có cái kia có thể coi rẻ võ môn thực lực, nếu như không có thực lực, cái kia đi tới cũng là cùng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả. Ken Linh. Lúc này biệt thự chuông cửa vang lên. Lạc Phong trong con ngươi lộ ra một vẻ nghi hoặc. Lúc bình thường, căn bản sẽ không có người tìm đến hắn, từ hắn vào ở nơi này đến hiện tại này gần như thời gian 2 tháng bên trong, cũng chỉ có Hạ Nhược Lam, Lý Sùng Hậu cùng Lý Thiến Nhu ba người đến qua nơi này. Chẳng lẽ là Lý Thiến Nhu nha đầu này biết Nhược Nhược trở lại kinh thành tin tức, sau đó nghĩ đến tìm ta cho nàng giải quyết cô quạng. Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền đi tới cửa, mở cửa. Nhưng mà nhìn thấy người trước mắt sau, Lạc Phong nhất thời liền sửng sốt, không nhịn được mở miệng, tại sao là ngươi? Ở Lạc Phong đứng trước mặt, chính là vừa nói có việc muốn rời khỏi Tâu Nguyệt Đàn. Kỳ thực Tâu Nguyệt Đàn tìm tới cửa cũng không phải để Lạc Phong cảm thấy kinh ngạc sự tình, để Lạc Phong kinh ngạc lại hiếu kỳ chính là, ở Tâu Nguyệt Đàn trong tay còn nhấc theo một cùng nàng quần áo như thế tuyết bạch sắc dương hành lý. Làm sao không thể là ta? Tâu Nguyệt Đàn mặt không hề cảm xúc nói tiếng sau, liền trực tiếp đẩy ra Lạc Phong, đi vào biệt thự bên trong, ánh mắt ở bốn phía liếc nhìn sau, gật gù, ngựa khí nhưng không có cái gì gợn sóng, nơi ở ngược lại không tệ, ngươi nên là ngủ ở lầu 2 đi, vậy ta liền ngủ lầu 3, sau đó không có lệnh của ta, cấm chỉ bước lên lầu 3 cầu thang bậc thang một bước. Sau khi nói xong, Tâu Nguyệt Đàn liền trực tiếp lôi kéo dương hành lý lên lầu, lưu lại tại chỗ trợn mắt ngoác mồm không bình tĩnh nổi Lạc Phong. Này cờ mờ nờ là cái tình huống thế nào? Trong truyền thuyết cấp lại. Chương 105, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi, thượng. Chương 105, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi, thượng. Này cờ mờ nờ là cái tình huống thế nào? Trong truyền thuyết cấp lại. Lạc Phong biểu thị hạnh phúc đến quá đột nhiên, cảm giác được thật không chân thực. Ai? Ngươi đúng là nói rõ cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì a? Còn có à, nơi này là nhà ta, làm sao khiến cho thật giống ngươi là nơi này chủ nhân tự đến? Phục hồi tinh thần lại Lạc Phong một bên tê, một bên hướng về trên thang lầu chạy như điên. Có điều Lạc Phong cuối cùng vẫn là chậm một bước, ở hắn vừa nhào tới lầu 3 cửa phòng ngủ thời điểm, cửa phòng liền phịch một tiếng nổ vang, tầng tầng đóng lại. Lạc Phong liều mạng đập cửa. Đây là nhà ta bên trong a, ngươi tại sao có thể như vậy, có tin hay không đem ta cho chọc giận lông? Ta liền. Lạc Phong lời còn chưa dứt liền ngừng lại, bởi vì môn mở ra, Tâu Nguyệt Đàn một lần nữa đứng cửa, mặt không hề cảm xúc nhìn Lạc Phong, vừa nãy ta đã nói, sau này lầu 3 chính là địa bàn của ta, ngươi cấm chỉ lấy bất kỳ lý do gì bất kỳ hình thức bước vào lầu 3 nửa bước. Thật là bá đạo nữ nhân. Nghe được Tâu Nguyệt Đàn loại này quả thực chính là mệnh lệnh giống như ngữ khí, đặc biệt là quan trọng nhất chính là, nơi này có thể rất sao là nhà của chính mình. Lạc Phong trong lòng nhất thời liền trở nên phi thường khó chịu. Ngươi có ý kiến gì không? Tô Nguyệt Đàn vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt lạnh lạnh, tự nhiên thật giống nơi này chính là bản thân nàng ra như thế, sau đó còn không chờ Lạc Phong mở miệng, liền lại nói, nếu như ngươi có ý kiến, trực tiếp bảo lưu, trong lòng biết là được. Nói xong câu đó, Tô Nguyệt Đàn lần thứ hai tầng đóng cửa phòng lại. Lạc Phong, ta... Ảm. Lạc Phong nhìn thấy có một vạn con ép cờ cờ rượu từ mạ lở gỗ bị chạy tới. Đúng rồi. Tô Nguyệt Đàn âm thanh lại từ trong phòng ngủ bay ra, ta không quá thích ăn hương thực, ngươi sau đó làm cơm tận lực đều làm thức ăn chay. Cờ mờ nờ a. Lạc Phong rất muốn chửi ầm lên. Chủ lao tử biệt thự, còn cờ mờ nờ sai khiến lao tử làm bảo mẫu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không thể nhẫn nhịn a, không thể nhẫn nhịn. Coi như thúc thúc có thể chịu thẩm thẩm cũng không thể nhẫn nhịn, toàn gia cũng không thể nhẫn. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, còn thật sự cho rằng lão tử là dễ ước hiếp a. Muốn thôi, Lạc Phong liền muốn chuẩn bị mạnh mẽ đẩy cửa mà vào, sau đó cho Tô Nguyệt Đàn một hạ mã huy, nói cho bản thân nàng không phải dễ trêu thời điểm, cửa phòng lần thứ hai mở ra. Hiện tại, ngươi có thể xuống. Tô Nguyệt Đàn cái kia ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt liền đem Lạc Phong hết thể ý nghĩ đều tách ra không thấy hình bóng. Không thể chịu thua. Nơi này nhưng là ngươi ra, ngươi là chủ nhân của nơi này. Lạc Phong trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức. Tối thiểu, khí thế không thể. Đủ thua trận. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhất thời liền thẳng người bản nhi, xuống liền xuống đi. Sau khi nói xong, Lạc Phong xoay người liền hướng dưới lầu đi đến, để cho Tô Nguyệt Đàn một vô hạn tiêu sái bóng lưng. Ẩm. Tô Nguyệt Đàn không có nhìn nhiều Lạc Phong, trực tiếp đóng cửa lại. Ngồi ở mép giường, Tô Nguyệt Đàn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lặng im không nói. Phát họa ra một bức duy mỹ bức tranh. Một lúc lâu, Tô Nguyệt Đàn đứng dậy đi tới hành lý của nàng hòm bên, mở ra dương hành lý một tiểu tường kép, sau đó từ bên trong lấy ra một khối hình tròn ngọc bội, trên ngọc bội xăm lên một phức tạp đồ án, nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy có một đạo phi thường yếu ớt, tỏa ra màu đỏ ánh huỳnh quang dây nhỏ thật giống là một cái linh xảo con rắn nhỏ, theo trên ngọc bội đồ án đang không ngừng lưu động. Sư phụ, lẽ nào hắn chính là trong ngọc bội nhắc nhở đến quý nhân sao? Tô Nguyệt Đàn nhẹ nhàng há mồm nói rằng, giờ khắc này trên mặt nàng lạnh lẽo biến mất không thấy hình bóng, chỉ có trong tròng mắt đầy dẫy một vệt mê man. Ở trong đầu của nàng, hiện lên một cái mỹ phụ trung niên bóng người. Người kia chính là sư phụ của nàng, Thiên Tâm Cung tiền nhiệm cung chủ. Ở bên thai nàng, trả về nghĩ lúc đó sư phụ nàng đem khối ngọc bội này giao cho nàng lúc, nói cho nàng câu nói kia. Ngọc bội xuất hiện biến hóa thời điểm, chính là gặp phải quý nhân thời điểm. Lúc đó sư phụ nàng đem khối ngọc bội này cho nàng thời điểm. Khối ngọc bội này cũng không phải hiện tại dáng dấp như vậy, cùng với nói là một khối ngọc bội, càng không như nói là một khối thép. Có điều, ngay ở nàng gặp phải Lạc Phong sau khi, nguyên bản lu mờ ảm đạm ngọc bội, bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Cho tới hôm nay ở trong công viên Lạc Phong thời điểm xuất thủ, nàng đều có thể phi thường rõ ràng cảm giác được ngọc bội phát ra ra kịch liệt biến hóa. Xem ra, Lạc Phong chính là sư phụ nàng nói tới quý nhân. Cứ việc không hiểu tại sao cái này mới nhìn qua rất giống là lưu manh gia hỏa. Sẽ là sư phụ nàng trong miệng quý nhân, nhưng ở nghĩ đến sau một hồi, Tô Nguyệt Đàn vẫn là đã quyết định, trực tiếp theo Lạc Phong, tìm kiếm, cứu lại Thiên Tâm Cung, cứu vớt sư phụ nàng thời cơ. Tô Nguyệt Đàn bàn tay hợp lại, chăm chú đem ngọc bội nắm ở trong lòng bàn tay của nàng, sắc mặt lần nữa khôi phục trước lạnh lẽo. Lạc Phong đi tới phòng khách ngồi ở trên ghế xa lồng, nghĩ như thế nào đều cảm giác mình không thể như vậy mặc người ước hiếp sâu xé. Chính mình đường đường một nam tử hán đại trượng phu, thế giới tám đại thần đế một trong. Hàng đầu tổ chức sát thủ phong thần lão đại, như thế châu bò hò hét tồn tại, làm sao có thể bị một người phụ nữ cưỡng bức? Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ầm 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 ba. Ngay ở Lạc Phong cực tốc chuyển động đầu, nghị sách lược ứng đối thời điểm, bên ngoài lại vang lên một trận phi thường kịch liệt âm thanh. Đây là có người ở gõ cửa. Lai giả bất thiện a. Lạc Phong hơi nheo mắt lại nhìn về phía đại. Môn phương hướng, ma túy, ngày hôm nay có phải là ai cũng muốn kiếm lời ở chỗ lao tử? Ta ngược lại muốn xem ngươi là ai, mặc kệ ngươi cái quái gì vậy là ai, ta đều phải nói cho ngươi, ngươi xong. Lạc Phong cười toe toét đi tới cửa, sau đó mở cửa. Bạch. Lạc Phong vừa mới mở cửa ra, một nắm đấm liền ánh đầy Lạc Phong mi mắt. Ta sát. Lạc Phong thuận thế hướng lùi về sau ra một bước, sau đó giơ tay lên nắm lấy cái này tập kích quả đấm của chính mình. Có điều ở Lạc Phong vừa nắm lấy này nắm đấm thời điểm, người đến thê tiến công không giảm chút nào, vung chân như tiên. Tàn nhẫn mà lại quả đoán hướng Lạc Phong bụng dưới đánh tới. Nhỏ nhắn, ta còn chỉ không được ngươi. Lạc Phong khỏe miệng khẽ mỉm cười, cũng không có tránh né, mà là trực tiếp lôi kéo người đến nằm đấm, sau này lôi kéo, nhất thời liền để người này mất đi cân bằng, lập tức ngã vào Lạc Phong trong lồng ngực. Thân thể mềm mại vào ngực, mùi thơm ở chóp mũi lượn lờ. Lạc Phong phi thường hưởng thụ hấp một cái sau, tràn đầy cười xấu xa nhìn trong lòng người, ta nói Lý đại mỹ nữ, ngươi này vừa lên đến hãy cùng ta so chiêu, nhưng là để ta phi thường khó chịu a. Người tên khốn kiếp này. Lý Thiến Nhu tức giận mắng một tiếng, muốn từ Lạc Phong trong ngực tránh ra, có điều Lạc Phong làm sao có khả năng sẽ làm nàng như vậy dễ dàng tránh thoát đi, cánh tay của hắn dùng sức ôm Lý Thiến Nhu, làm cho nàng không thể động đậy chút nào. Đồ lưu manh, sát lang, biến thái. Thấy mình tránh thoát không được, Lý Thiến Nhu liền trực tiếp từ bỏ công kích, mà là triển khai liên tiếp ngôn ngữ công kích, mau mau thả ra lão nương, không phải vậy lão nương liền không để yên cho ngươi. Các ngươi đang làm gì? Ngay ở Lạc Phong hai người huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, một đạo lạnh lạnh âm thanh từ trên lầu đáp xuống. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng hướng trên lầu nhìn tới. Đặc biệt là Lý Thiến Nhu, làm nàng nhìn thấy đứng ở trên lầu Tâu Nguyệt đằng sau, một luồng lửa giận vô danh càng là từ trong lòng dâng lên trên. Tốt ngươi, lại âm thầm còn ở trong nhà tầng một, ngươi đúng là rất sẽ hưởng thụ a. Lý Thiến Nhu căm tức Lạc Phong, ngươi ăn trong bát còn chiếm trong nồi, có muốn hay không điểm mặt. Lạc Phong sửng sốt. Hắn thực sự là không làm rõ được, tại sao Lý Thiến Nhu lại đột nhiên lại đây, sau đó thì tại sao muốn như ăn hỏa dược giống như đối với tự mình động thủ. Lẽ nào đều là cảm giác mình dễ ức hiếp? Có điều ở Lạc Phong ngây người thời điểm, Lý Thiến Nhu tránh thoát Lạc Phong ôm ấp, con mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Phong, nhìn nàng cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, hận không thể muốn đem Lạc Phong cho ăn. Khắc khắc. Bất đắc dĩ, Lạc Phong chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó nhìn Lý Thiến Nhu, hắn cũng không có cùng chi đối diện. Bởi vì không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Lý Thiến Nhu con mắt thời điểm, trong lòng lại sẽ có một luồng xấu hổ cảm giác, cái kia cái gì, Lý đại mỹ nữ, ngươi tựa hồ là hiểu lầm chúng ta. Chương 106, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi, hạ. Chương 106, lão nương chính là cái quái gì vậy yêu thích ngươi, hạ. Khắc khắc. Bất đắc dĩ, Lạc Phong chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó nhìn Lý Thiến Nhu, hắn cũng không có cùng chi đối diện, bởi vì không biết tại sao. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiến Nhu con mắt thời điểm, trong lòng lại sẽ có một luồng xấu hổ cảm giác, cái kia cái gì, Lý đại mỹ nữ, ngươi tựa hồ là hiểu lầm chúng ta. Ha ha, hiểu lầm. Lý Thiến Nhu nghe vậy nhất thời liền cười gần lên, duỗi tay chỉ vào Tâu Nguyệt Đàn, đều đem ngươi tiểu tình nhân mang trong nhà đến rồi, còn có hiểu lầm gì đó có thể nói. Ngươi ngã xuống đất có hay không ta đây làm bộ bạn gái để vào trong mắt. Ngươi xem, ngươi cũng nói rồi ngươi đều là ta làm bộ bạn gái. Đừng nói đây là một cái hiểu lầm, coi như là thật sự, ngươi thật giống như cũng không có quyền quản ta đi. Lạc Phong hướng về Lý Thiến Nhu than buông tay, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Làm bộ bạn gái làm sao? Vậy cũng là bạn gái. Lý Thiến Nhu một bộ phi thường tức giận dáng vẻ, lẽ nào làm bộ bạn gái liền không phải bạn gái sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy, ngươi tận cùng ngươi cái này làm bộ bạn trai trách nhiệm sao? Ngươi chủ động cho lão nương đánh qua một lần điện thoại sao? Lạc Phong sững sờ nhìn Lý Thiến Nhu. Này cờ mờ nờ là ở nổi điên làm gì? Lý Thiến Nhu, ta hiện tại liền phi thường sáng tỏ nói cho ngươi, ta cùng với nàng. Lạc Phong vươn ngón tay hướng về xem cuộc vui Tâu Nguyệt Đàn, ta cùng nữ nhân này, không có nữa lông tiền quan hệ, rõ ràng chính là bản thân nàng mê luyến ta đẹp trai, sau đó ở ta không có chút nào đồng ý tình huống, liền không để ý ta mãnh liệt phản đối, trực tiếp cầm đồ vật trụ vào. Còn có ta đặc biệt cần nói rõ một điểm. Mặc dù là ta cùng với nàng có như vậy nữa lông tiền quan hệ, thế nhưng cùng ngươi, bất luận thế nào đều không có nữa lông tiền quan hệ. Lạc Phong lại thu tay về, chỉ về Lý Thiến Nhu, hai chúng ta lúc trước liền nói, chúng ta chỉ là làm bộ, đồng thời không có quyền can thiệp từng người sinh hoạt, nhưng ngươi hiện tại, liền nghiêm trọng can thiệp cuộc sống của ta. Tốt ngươi Lạc Phong. Nghe được Lạc Phong, Lý Thiến Nhu ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị tức không nhẹ, ngươi lại có mặt cho ta nói ra những lời này đến. Cứ việc ngữ khí vẫn cứng rắn, nhưng Lý Thiến Nhu con mắt, nhưng đỏ lên. Trước hết bị Lạc Phong nhìn thấy, sau đó liền tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Ta nói, ngươi sẽ không phải là thật sự thích ta chứ. Lạc Phong đống nhiên sắc mặt trở nên quái lạ lên, nhìn Lý Thiến Nhu. Không sai. Ngươi nói đúng. Lý Thiến Nhu đống nhiên liền trở nên thô bạo lên, dùng tay đột nhiên đẩy dưới Lạc Phong, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp ngã vào phía sau trên ghế xa lồng. Sau đó Lý Thiến Nhu liền cười ở Lạc Phong trên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Lạc Phong, lão nương chính là cái quái gì vậy thích ngươi. Đột nhiên phát sinh tình cảnh này, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Lão tử, liền như thế bị đẩy ngã. Một cái to lớn nghi vấn tràn ngập Lạc Phong trong đầu. Còn có, này Lý đại mỹ nữ ý tứ là. Thích ta. Lạc Phong trợn to hai mắt một mặt không thể tin được dáng vẻ. Lý Thiến Nhu hành vi không chỉ có là để Lạc Phong kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tô Nguyệt Đản trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ở Lý Thiến Nhu dứt tiếng sau, to lớn phòng khách rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Có điều Lý Thiến Nhu lại như là một con phát điên mèo rừng nhỏ giống như, thô bạo cười ở Lạc Phong trên người không có một chút nào muốn hạ xuống ý tứ. Nếu hiện tại đã làm rõ, như vậy Lao Nương cũng liền không che giấu nữa, đã sớm ở không biết khi nào thì bắt đầu ta liền phát hiện mình thích ngươi, thế nhưng ngươi tên khốn kiếp này căn bản cũng không có nghĩ tới ta. Lao Nương đợi ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi dĩ nhiên cút đi đến một cú điện thoại cũng không cho ta đánh, còn ở Lao Nương trước mắt cùng người khác lời chàng ý thiếp. Ngươi xưa nay đều không đem lão nương để ở trong mắt qua, hiện tại ngươi lại còn vô liêm sỉ đến đem nữ nhân khác mang về nhà bên trong. Ngươi tên khốn kiếp này, vô liêm sỉ khốn nạn. Không biết xấu hổ đồ lưu manh. Lý Thiến Nhu âm thanh càng lúc càng lớn, mang đến cuối cùng thẳng thắn trực tiếp quyền đấm cước đá, cười ở Lạc Phong trên người, một quyền lại một quyền hướng ngực hắn mặt trên ném tới, căn bản không có nửa điểm lưu lực ý tứ. Nếu như đổi làm là cái khác người bình thường, e sợ đã sớm bị Lý Thiến Nhu loại này cường độ cao đả kích cho chấn động hộc máu. Dù sao, Lý Thiến Nhu cũng là luyện qua, khoác thiên kim đại tiểu thư áo khoác địa địa đạo đạo nữ hán tử. Lạc Phong không có tiếng tâm gì chịu đựng Lý Thiến Nhu nằm đấm, lời nói tự lấy lòng, hắn mặc dù biết chính mình đẹp trai bức người, mị lực bắn ra bốn phía, nhưng vẫn là thật không có nghĩ đến, Lý Thiến Nhu sẽ nhanh như thế nói ra yêu thích hắn. Không sai, Lạc Phong biết Lý Thiến Nhu sẽ thích hắn, thế nhưng cũng không có dự liệu được sẽ như vậy sớm. Đánh thật chỉ trong chốc lát, nhìn dáng dấp hẳn là đánh mệt mỏi, Lý Thiến Nhu liền trực tiếp nằm nhoài Lạc Phong trên người thấp giọng nức nở lên, hai người lúc này dáng dấp nhìn qua là phi thường ám muội đến liền Tô Nguyệt Đản cái này băng sơn mỹ nhân đều nhận không chịu được, trực tiếp sau khi từ biệt đầu, không nhìn hai người. Có điều giờ khắc này Lạc Phong trong lòng, nhưng là không có nửa điểm xấu xa tư tưởng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở hai tay ra, ôm lấy Lý Thiến Nhu. Vẹn vẹn là ôm lấy nàng, không hề nói gì. Chẳng hề làm gì cả. Bởi vì Lạc Phong không biết vào lúc này hắn vẫn có thể nói cái gì, Hạ Nhược Lam mới vừa rời đi, sau đó Lý Thiến Nhu liền nhào tới, nếu như hắn liền như vậy không nói hai lời liền nên đón, vậy hắn cũng quá không phải người. Cứ việc Lạc Phong tự cho là mình xem như là cầm thú, nhưng hắn hiện tại vẫn đúng là không làm được loại này cầm thú sự, nhắc không, là không bằng cầm thú sự đến. Vì lẽ đó, Lạc Phong chỉ có thể như vậy nhẹ nhàng ôm Lý Thiến Nhu, không có mở miệng. Thời gian hơi ngắn vẫn được. Hai người duy trì như vậy ám muội tư thế qua thật mấy phút sau, Lý Thiến Nhu lại còn nức nở không ngừng, không có nửa điểm muốn đứng dậy ý tứ, mà Lạc Phong thân thể cũng rốt cục đến rồi cảm giác. Đương nhiên, nếu như lúc này Lạc Phong vẫn không có đến cảm giác gì, vậy hắn liền thật không phải nam nhân. Lặng lẽ đứng lên đến tiểu Lạc Phong trực tiếp liền đứng vững Lý Thiến Nhu cái mông, ở Lý Thiến Nhu thân thể bởi vì nức nở mà hơi lay động thời điểm, tiểu Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu cái mông ma sát thì càng kịch liệt. Một luồng không nói ra được cảm giác thoải mái lan tràn lên Lạc Phong trong lòng, cũng không biết Lý Thiến Nhu là không có cảm giác đến, vẫn là cảm giác được không làm ra phản ứng, nàng vẫn tiếp tục nằm nhoài Lạc Phong trên người. Có điều Lạc Phong có thể cảm giác được, ở vừa nay có như vậy trong nháy mắt thời khắc, Lý Thiến Nhu thân thể phi thường nhỏ bé run rẩy một hồi. Như vậy Lý Thiến Nhu chính là nhận ra được tiểu Lạc Phong động tĩnh, vì lẽ đó vào lúc này Lạc Phong liền trở nên có chút lúng túng lên. Rốt cục. Lạc Phong dùng tay nhẹ nhàng vỗ xuống Lý Thiến Nhu phía sau lưng, nhỏ giọng mở miệng nói rằng, cái kia, ta nói Lý Đại Mỹ Nữ à, ngươi nếu như không nữa mau mau đứng dậy, ta cũng không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì à. Hay là Lạc Phong nổi lên điểm tác dụng, Lý Thiến Nhu rốt cục đỉnh chỉ nước nở, từ trên người Lạc Phong đứng lên đến, nàng nhìn Lạc Phong con mắt vẫn là hồng hồng, mà ở Lạc Phong trước ngực trên y y phục đã ướt một mảnh lớn, đều là bị nước mắt thấm ướt. Không được, ta nhất định phải làm chút gì. Lý Thiến Nhu rất nhanh sẽ một mặt kiên định, nếu như không phải con mắt còn hồng, chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy vừa nãy nàng cái kia phó khóc sức mướt dáng vẻ căn bản không từng tồn tại. Sau đó ở Lạc Phong đầy mặt nghi hoặc nhìn kỹ, Lý Thiến Nhu liếc nhìn Tô Nguyệt Đản, lại nhìn phía Lạc Phong. Nếu ngươi đều ở ta không biết chuyện tình huống, để nữ nhân khác vào ở đến rồi, như vậy ta cũng phải vào ở đến, không quan tâm các ngươi là thế nào, ta đều muốn vào ở đến khỏe mạnh nhìn ngươi. Lạc Phong trợn to mắt. Sắc mặt có chút phát khổ, ta nói, này thật sự chính là cái hiểu lầm à, nàng cứ gọi Tô Nguyệt Đản, là trường học các ngươi học sinh, cái kia thần bí nhất hoa khôi của trường, ngươi coi như không quen biết cũng có thể nghe qua à. Lạc Phong hiện tại chỉ có thể tận tình khuyên nhủ giải thích, tuy rằng có hai cái mỹ nữ vào ở nhà mình tới là một cái phi thường thoải mái sự tình, nhưng hiện tại thời kỳ này vẫn đúng là không thích hợp thoải mái. Ngay ở vừa nàng mới không hiểu ra sao mạnh mẽ truyền vào, lẽ nào ngươi cảm thấy nàng cái này băng sơn có thể thích ta loại này kia sao? Làm sao liền không có khả năng? Lý Thiến Nhu căn bản là không nghe cũng không tin Lạc Phong giải thích, hầm hừ nói rằng, đồng dạng là hoa khôi của trường Hạ Nhược Lam không phải là bạn gái ngươi sao? Còn có ta cái này không phải hoa khôi của trường càng hơn hoa khôi của trường mỹ nữ, không cũng là thích ngươi sao? Chương 107, Vương Thanh Long lo lắng. Chương 107, Vương Thanh Long lo lắng. Làm sao liền không có khả năng? Lý Thiến Nhu căn bản là không nghe cũng không tin Lạc Phong giải thích, hầm hừ nói rằng, đồng dạng là hoa khôi của trường Hạ Nhược Lam không phải là bạn gái ngươi sao? Còn có ta cái này không phải hoa khôi của trường càng hơn hoa khôi của trường mỹ nữ, không cũng là thích ngươi sao? Mặc dù các ngươi thực sự là hiểu lầm, như vậy tại sao ngươi cùng với nàng chưa quen thuộc, nàng liền có thể vào ở đến, ta liền không thể? Vì lẽ đó ngày hôm nay bất luận làm sao, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cũng là muốn trụ tiến vào. Nghe xong Lý Thiến Nhu, Lạc Phong chỉ có thể dở khóc dở cười. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như biết, đang bị làm choáng váng đầu óc trước mặt nữ nhân, bất kỳ giải thích nào đều là vô dụng, hơn nữa cục diện bây giờ ở Lý Thiến Nhu trong mắt đã là hoàng bùn rơi vào đũng quần bên trong, không phải thì cũng là phân. Hơn nữa then chốt chính là, Lý Thiến Nhu nói ở Lạc Phong nghe tới cũng còn tốt có đạo lý, dĩ nhiên để hắn không có cách nào phản đối. Hiện tại, đứng ở bên cạnh vẫn xem cuộc vui Tâu Nguyệt Đàn rốt cục rõ ràng gì đó. Đồng thời trong lòng liền bắt đầu có hoài nghi, cái này mới nhìn qua liền không giống như là vật gì tốt, trên thực tế chính là một công tử nhà giàu người, đúng là cái kia cái gọi là quý nhân. Hiện tại đã vô lực giải thích Lạc Phong đúng là không biết phải nói gì, hắn lập tức ngồi ở trên ghế salon, hắn cảm giác như thế chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên cảm giác được so với cùng một cường giả đánh một trận còn mệt hơn người. Lạc Phong rất là bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, quên đi, tùy tiện các ngươi đi. Ngược lại hai cái đại mỹ nữ vào ở trong nhà mình. Chính mình cũng không mất mắt gì, không sao rồi vẫn có thể no nhìn đã mắt cái gì, dù sao bảo đảm không cho phép ngày nào đó hoặc là nào đó muộn, sơ ý một chút liền nhìn thấy gì không nên xem. Nhưng phía sau một đoạn tháng ngày đẫm máu ví dụ cho thấy, Lạc Phong không có chuyện gì no nhìn đã mắt cái ý niệm này, cũng là vẹn vẹn là một ý nghĩ. Lý Thiến Nhu rất nhanh liền rời khỏi, rời đi phi thường thoải mái, Lạc Phong biết nàng rất nhanh lại sẽ trở về, hơn nữa còn là nhấc theo hành lý ở đây định cư. Lần này được rồi. Hiểu lầm giải thích đều giải thích không rõ. Lạc Phong hướng về phía Tâu Nguyệt Đàn hai tay mở ra. Những này theo ta cũng không có quan hệ, ta chỉ cần ở nơi này là được. Tâu Nguyệt Đàn một mặt hờ hững ngồi ở trên ghế xa lồng, sau đó còn rót chén nước, nhẹ nhàng nhấp một hớp sau lại nói, mặc dù có phiền phức, cũng là ngươi giải quyết. Lạc Phong. Một mặt khác, Lý Thiến Nhu tự nhiên là phi thường đắc ý trở lại nhà mình, chờ nàng thu thập xong một chút nhu phẩm cần thiết sau. Liền nhấc theo bao lớn bao nhỏ tâm tình phi thường vui vẻ đi xuống lầu, vừa vặn liền đụng tới ngày hôm nay không đi công ty Lý Sùng Hậu. Nhìn thấy nữ nhi mình nhấc theo bao lớn bao nhỏ, Lý Sùng Hậu lúc này liền trở nên mê man lên, Tiểu Nhu, ngươi đây là chuẩn bị làm gì chứ? Đi Lạc Phong trong nhà trụ. Lý Thiến Nhu cũng không quay đầu lại ra cửa, một bộ có nam nhân đã quên lão tử dáng vẻ. Có điều Lý Sùng Hậu không những không có bất kỳ không dáng vẻ cao hứng, trái lại là tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Con gái thực sự là khá lắm, đã vậy còn quá nhanh liền phát triển đến trình độ như thế này, cha cho ngươi điểm cái tán. Chờ Lý Thiến Nhu một lần nữa trở lại Lạc Phong biệt thự sau, ngay lập tức hỏi chính là Lạc Phong cùng Tâu Nguyệt Đàn phân biệt ở nơi nào. Ta là ở lầu 2, còn nàng. Lạc Phong chỉ Tâu Nguyệt Đàn, nàng ở tại lầu 3. Lầu 3 nên còn có phòng ngủ chứ. Lạc Phong cái này biệt thự cùng Lý Thiến Nhu trong nhà một bên cấu tạo là gần như, vì lẽ đó Lý Thiến Nhu cũng có thể biết gian phòng phân bố tình huống. Nhìn thấy Lạc Phong gật đầu, Lý Thiến Nhu lúc này liền vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Tốt lắm, ta cũng ở tại lầu 3, phòng ngừa ngươi làm ra cái gì gây rối cử động đi ra. Lạc Phong. Ngày hôm nay một ngày, chính hắn cũng không biết hắn đến cùng không nói gì bao nhiêu lần. Yêu như thế nào được cái đó đi. Lạc Phong thực sự là chịu đủ lắm rồi, quăng câu nói tiếp theo, liền trực tiếp đứng dậy trở về gian phòng của mình. Võ môn. Tu vi bị phế đi võ tu 5 người, phế bỏ thật lớn một phen công phu sau. Rốt cục trở lại võ môn, cũng chính là vào đúng lúc này, bọn họ một viên di động tâm mới rốt cục để xuống. Đến võ môn, bọn họ mới xem như là an toàn. Ở dọc theo con đường này, đặc biệt là tứ quái, vẫn luôn lo lắng Lạc Phong cái kia một tên gia hỏa khủng bố có thể hay không lại đột nhiên đi ra, diệt bọn hắn. Một sau khi an toàn, tứ quái tâm tư liền một lần nữa sinh động lên, hoảng sợ sau khi biến mất, vô tận cừu hận bắt đầu mọc đầy trong lòng bọn họ. Tên kia, nhất định phải chết. Lý đại quái nắm đấm chăm chú nắm, đối với Lạc Phong cừu hận trình độ, quả thực là hận không thể muốn lột ra hắn. Lão đại, chúng ta vậy thì đi nói cho môn chủ, để môn chủ thay ta làm chủ, nhất định phải đi thành phố Tân Lan diệt tên tiểu tử kia. Sau một lúc lâu, Lý Hai Quái oán hận hướng về Lý Đại Quái nói rằng. Lý Hai Quái nói xong, lúc này liền đưa tới ba quái cùng tứ quái gật đầu. Lão đại, lão nhị nói không có sai, chuyện này chúng ta để môn chủ cho chúng ta làm chủ, nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Đều được rồi. Lúc này chưa bao giờ mở miệng nói chuyện võ tu đột nhiên trầm quát một tiếng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong nháy mắt liền đè ép tứ quái, năm người, một hóa khí cảnh trung kỳ thêm bốn cái minh khí cảnh, không chỉ có bị một không biết tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đánh bại, hơn nữa còn bị phế rơi mất tu vi, các ngươi còn có mặt mũi nói ra. Chuyện này, tứ quái nghe vậy, lúc này đều là ngẩn ra. Võ tu nói rất đúng, cứ việc Lạc Phong thực lực sát thực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng hắn nói cho cùng, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu không tốn sức chút nào phế bỏ tu vi, nếu như bị truyền ra ngoài, bọn họ mặt là muốn mất hết, mặc dù cuối cùng giết Lạc Phong, nói không chắc bọn họ cũng phải bị võ môn xóa tên. Vậy làm sao bây giờ? Tứ quái ánh mắt không đều mà cùng nhìn về phía võ tu, hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu võ tu có biện pháp. Suy nghĩ một chút, võ tu thật dài hấp khẩu khí, sắc mặt âm trầm như nước nói rằng, chuyện này giao cho ta. Còn các ngươi tu vi tại sao không có, các ngươi có thể nói là chịu đến Thiên Tâm Cung cường giả đánh lén, như vậy môn phái còn sẽ tăng thêm phái cường giả đi đối phó Thiên Tâm Cung. Tứ quái nghe được võ tu sau, nhất thời liền đều tán đồng gật gù. Bởi vì bọn họ biết, võ tu có thể vẫn có một tu vi ở hóa khí cảnh đỉnh cao ca ca, mà võ tu nói tới biện pháp, khẳng định chính là nói cho hắn ca, toàn bộ võ môn ở ngoài trong môn phái mọi người đều biết mê võ nghệ Vũ Hiên. Võ tu xác thực chính là đánh ý đồ này. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phong trẻ tuổi như thế, tu là nhiều nhất cũng chính là hóa khí cảnh đỉnh cao, mà hắn ca Vũ Hiên, đã sớm ở hóa khí cảnh đỉnh cao, cự cách đột phá cũng chỉ cần một bước ngoặt. Vì lẽ đó, để hắn ca ra tay đối phó Lạc Phong giúp hắn báo thủ, vậy thì là không có sơ hở nào. Làm võ tu tìm tới Vũ Hiên, nói cho chính mình tu vi bị người phế bỏ đi sau khi, lúc này liền gây nên Vũ Hiên tức giận. Hắn không nghĩ tới, ở trên thế giới này, vẫn còn có người dám đối với võ môn người, dám đối với hắn đệ đệ ra tay, huống hồ là ra nặng như thế tay. Là ai? Đến cùng là ai? Vũ Hiên thông đỏ mắt lên. Võ tu chậm rãi mở miệng nói, thành phố Tân Lan một người tên là Lạc Phong Gia Hỏa, tu vi của hắn nên cũng ở hóa khí cảnh đỉnh cao. Thành phố Tân Lan. Nghe vậy, Vũ Hiên con ngươi lúc này meo lại đến, nếu là ở thành phố Tân Lan, vậy thì tốt làm nhiều, còn tu vi đồng dạng ở hóa khí cảnh đỉnh cao. Hừ. Cho dù là hóa khí cảnh đỉnh cao, cũng là có sự khác biệt cấp độ. Vũ Hiên nắm giữ rất lớn tự tin, tương tự ở hóa khí cảnh đỉnh cao người, trên thế giới này có thể thắng hắn, còn thật không có. Đây là một luồng phi thường sự tự tin phi thường mạnh mẽ, lòng tự tin tăng cao tới cực điểm biểu hiện. Có điều, Vũ Hiên cũng không có làm chuyện manh động, mà là cho Vương Thanh Long đánh tới một cú điện thoại. Hắn biết, hắn người sư huynh này chính là thành phố Tân Lan lòng đất vương giả, nếu như muốn điều tra một người. Chuyện này quả là chính là dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, ở bấm Vương Thanh Long điện thoại sau, Vũ Hiên đem tình huống cấp tốc nói với Vương Thanh Long một lần. Lạc Phong. Xạ vừa nghe đến danh tự này, Vương Thanh Long liền có một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc, rất nhanh, hắn liền nhớ tới đến, cái này Lạc Phong chính là chính mình lão nhị khổ sở theo đuổi Lý Thiến Nhu bạn trai. Khi đó hắn còn tưởng rằng Lạc Phong chỉ là một người bình thường, mà bây giờ nghe Vũ Hiên vừa nói như thế, rất rõ ràng. Lạc Phong là cái cực kỳ mạnh mẽ mà lại kẻ nguy hiểm. Rất nhanh, Vương Thanh Long liền chậm rãi mở miệng, ngựa khi ở trong mang theo một tia lo lắng. Sư đệ, cái này Lạc Phong là gần nhất mới xuất hiện ở thành phố Tân Lan, cụ thể thân phận ta trước đã điều tra, căn bản không có phát hiện bất kỳ không đúng. Thế nhưng ngươi nói hắn là một tối thiểu nắm giữ hóa khí cảnh đỉnh cao tu vi cường giả sau, ta liền có hoài nghi, hay là hắn cùng một cái thế lực có quan hệ. Chương 108, thất bại tan tác mà quay trở về. Chương 108, thất bại tan tác mà quay trở về. Rất nhanh, Vương Thanh Long liền chậm rãi mở miệng, ngữ khí ở trong mang theo một tia lo lắng. Sư đệ, cái này Lạc Phong là gần nhất mới xuất hiện ở thành phố Tân Lan, cụ thể thân phận ta trước đã điều tra, căn bản không có phát hiện bất kỳ không đúng. Thế nhưng ngươi nói hắn là một tối thiểu nắm giữ hóa khí cảnh đỉnh cao tu vi cường giả sau, ta liền có hoài nghi, hay là hắn cùng một cái thế lực có quan hệ. Một cái thế lực. Vũ Hiên nghe lời đầu đầy nghi hoặc. Hắn đối với những này căn bản là không chú ý. Đúng, một vừa ở Tân Lan hưng khởi thế lực, này thế lực cũng là ở cái kia gọi Lạc Phong người xuất hiện ở thành phố Tân Lan sau đó không lâu liền xuất hiện, vì lẽ đó ta hiện tại phi thường hoài nghi, cái này Lạc Phong khả năng chính là cái kia cái thế lực, thiên đế hội hậu trường người trường khống. Vương Thanh Long trong con ngươi bắn ra một tia tinh mang, vẹn vẹn dựa vào điểm này liền suy đoán ra thân phận của Lạc Phong, không thể không nói, hắn là một mèo già hóa cáo gia hỏa, cũng là bởi vì này mới có thể ngồi chắc Huyết La Đường vị trí đường chủ. Cái này Thiên Đế hội, ở vừa xuất hiện thời điểm, lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn đem Tân Lan đệ nhị thế lực Bá Thiên Đường xóa tên, hơn nữa còn để ta ưu hồn thủ lĩnh tự mình hiện thân, để ta tạm thời không muốn cùng Thiên Đế hội phát sinh xung đột, mà ngay ở trước đây không lâu, Thiên Đế hội lại sấm rền gió cuốn tiêu diệt sắt vách thành phố Nam Phong duy nhất thế lực Tống gia. Người sư huynh kia, ý của ngươi là, tuy rằng võ tu sự tình để ta cũng phi thường phẫn nộ, thế nhưng chúng ta hiện tại cần nhất làm chính là bình tĩnh, chúng ta nhất định phải trước tiên biết rõ Thiên Đế hội sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi những người nào. Vương Thanh Long nói ra phương pháp, yên lặng xem biến đổi. Nghe xong Vương Thanh Long theo như lời nói, Vũ Hiên triệt để rơi vào trầm mặc ở trong. Hắn rõ ràng Vương Thanh Long ý tứ, là muốn trước tiên án binh bất động. Nói cách khác, hiện tại còn chưa thể ra tay với Lạc Phong. Chính mình đệ đệ, cũng là bây giờ trên thế giới chính mình duy nhất một người thân, hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng nắm giữ hóa khí cảnh trung kỳ tu vi, tương lai cực kỳ có hy vọng đột phá hóa khí cảnh, đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Thế nhưng tất cả những thứ này, bây giờ nhưng đều bị một người phá hủy. Phải biết, đối với võ tu như vậy còn có rất đại không gian phát triển cổ võ giả tới nói, phế bỏ tu vi của hắn, chuyện này quả là so với muốn giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Coi như là một người bình thường, đều sẽ không chịu đựng được loại này phẫn nộ, huống chi là một tên có chính mình vinh quang mạnh mẽ cổ võ giả. Lạc Phong làm như vậy, không khác nào chính là đối với Vũ Hiên xích quả khiêu khích. Chỉ ít, theo Vũ Hiên, Lạc Phong chính là đang gây hấn với chính mình. Cúp điện thoại sau khi, Vũ Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó đưa điện thoại di động cất vào trong túi tiền, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của hướng đệ đệ sau, trong lòng không khỏi chính là đau xót, chợt liền đem mạnh tay trùng khoát lên võ tu trên bả vai, kiên định nói rằng, đệ ngươi yên tâm, mối thủ này ca cho ngươi báo. Ta chắc chắn đem tên tiểu tử kia ngàn đao bầm thây. Vũ Hiên trên người vào đúng lúc này đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí thế. Hóa khí cảnh cường giả tối đỉnh khí thế, không phải bình thường. Vũ Hiên đã quyết định chủ ý, mặc kệ Lạc Phong là người nào, ở sau lưng của hắn lại có ra sao thực lực, hắn cũng phải đi báo thủ. Ở Lạc Phong sau lưng có mạnh mẽ thần bí thế lực, thế nhưng ở sau lưng của hắn, là võ môn. Toàn bộ cổ võ giới ở trong, thế lực cường đại nhất, không có một trong. Mà một mặt khác, ngỏm rồi điện thoại Vương Thanh Long không có quá nhiều do dự, cấp tốc lại cầm điện thoại lên thông báo tâm phúc của chính mình tay dưới một chuyện. Phái người 24H quản chế Thiên Đế hội tổng bộ, nhìn Lạc Phong có hay không ra vào qua. Có vừa mới cái kia suy đoán, hiện tại Vương Thanh Long phía trong lòng đã gần như chắc Lạc Phong chính là Thiên Đế hội sau lưng người nắm quyền. Như vậy, nếu như muốn thăm dò Thiên Đế hội thế lực sau lưng, Lạc Phong nơi này không khác nào là một tốt vô cùng chỗ đột phá. Cho tới Lạc Phong có thể dễ dàng phế bỏ hóa khí cảnh trung kỳ cường giả tu vi, Vương Thanh Long không lo lắng chút nào, bởi vì ở hắn không chỉ có là võ môn người, hắn vẫn là ưu hồn người, người mạnh mẽ đến đâu, ở tử thần trước mặt cũng là người yếu. Vương Thanh Long phi thường rõ ràng tử thần mạnh mẽ. Bởi vì Vương Thanh Long biết một chuyện, là chỉ có ưu hồn bốn cái phân đường đường chủ mới biết sự tình. Tử thần là có một nhánh chính mình tư nhân vệ đội, mà cái này tư nhân vệ đội là do 50 tên thành viên tạo thành, chia làm 5 tổ. Mỗi tổ 10 cái thành viên. Này 54 nhân vệ đội thành viên, trong đó tu vi thấp nhất cũng có hóa khí cảnh đỉnh cao tu vi. Liên nắm 50 người đều là hóa khí cảnh đỉnh cao mà nói, nếu như một người có thể đủ 50 hóa khí cảnh đỉnh cao người làm thủ hạ, cái kia thực lực của người này lại sẽ khủng bố đến mức nào. Phải biết, hóa khí cảnh đỉnh cao, ở võ môn ngoại môn bên trong, cũng đã là thuộc về cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Vì lẽ đó, hiện tại Vương Thanh Long có một rất bức thiết ý nghĩ. Vậy thì là đem mình suy đoán này nói cho tử thần. Hắn tin tưởng, chỉ cần tử thần ra tay, Lạc Phong chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Vương Thanh Long lúc này liền theo lại rơi xuống kích động trong lòng, sau đó sẽ cầm điện thoại lên, cấp tốc mở miệng. Chuẩn bị cho ta một tấm đi kinh thành vé máy bay, tốt nhất là ngày hôm nay bên trong. Bình thường nếu như không phải tử thần chủ động tìm, như vậy muốn gặp tử thần hầu như là không thể, vì lẽ đó Vương Thanh Long chỉ có thể tự mình đi tới ở vào kinh thành lũ hồn tổng bộ. 3. Người muốn đi kinh thành. Lúc này Vương Dục đống nhiên từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía Vương Thanh Long. Hừm, đi kinh thành có việc trọng yếu phải xử lý, mấy ngày nay đường khẩu sự tình giao cho ngươi xử lý, ngươi tốt nhất là an phận một ít. Vương Thanh Long nhìn Vương Dục nói rằng, rất nhanh, Vương Thanh Long trên mặt liền lại lộ ra một tia nghi hoặc biểu hiện. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy Vương Dục, cảm giác được Vương Dục như trước kia tựa hồ trở nên có chút không giống. 3. Làm sao? Nhìn thấy Vương Thanh Long trên mặt nghi hoặc vẻ mặt. Vương Dục mở miệng hỏi. Không có gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vương Thanh Long lắc lắc đầu. Vương Dục gật gù sau liền đi ra ngoài. Mà nhìn Vương Dục bóng lưng, Vương Thanh Long lông mày nhất thời khẩn khóa lại, trong con ngươi nghi hoặc càng sâu. Vương Dục xác thực là như trước kia không giống nhau. Đây là một loại cảm giác mặt trên không giống. Hơn nữa rất là trọng yếu chính là, hiện tại Vương Dục dĩ nhiên cho Vương Thanh Long một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm, thậm chí Vương Thanh Long cùng Vương Dục đối diện thời điểm, dĩ nhiên sẽ ở sâu trong nội tâm cảm giác được sợ sệt. Cau mày, Vương Thanh Long đem thư ký của chính mình, cũng chính là thân cận nhất một tâm phúc gọi vào. Người đi thăm dò một chút gần nhất trong khoảng thời gian này, hai thiếu đường chủ đều đi tới những địa phương nào. Vương Thanh Long cũng không cảm thấy vừa nãy từ trên người Vương Dục cái kia cũ cảm giác là hắn chính mình ảo giác, vừa vặn ngược lại, Vương Thanh Long cho rằng gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Dục khẳng định là trải qua cái gì không muốn người biết sự tình. Qua mấy phút, Vương Thanh Long nhìn thấy Tâm Phúc đưa tới tư liệu sau, phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này Vương Dục vẫn là như trước kia như thế ăn chơi trẻ chén, cũng không có cái gì cái khác tình huống đặc biệt, nhưng Vương Thanh Long nghi hoặc nhưng là càng sâu. Hắn tin chắc, Vương Dục khẳng định là gặp phải cái gì. Có điều hắn bây giờ ở không xác định trước, vẫn là không tốt đi hỏi Vương Dục. Rất nhanh, Vương Thanh Long tỏa muộn lên phi cơ đi tới Kinh Thành. Cũng chính là ở Vương Thanh Long mới vừa rời đi thành phố Tân Lan thời điểm, một ăn mặc trưởng sam, một thân phục cổ hóa trang người đàn ông trung niên xuất hiện ở thành phố Tân Lan trạm xe lửa. Người đàn ông trung niên này không phải người khác, chính là muốn cho đệ đệ mình báo thù Vũ Hiên. Hắn đến thời điểm cũng không có thông báo Vương Thanh Long, vì lẽ đó hắn không biết Vương Thanh Long rời đi. Đương nhiên cho dù là biết Vương Thanh Long rời đi thành phố Tân Lan, hắn cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì hắn vốn là chưa hề đem lần này mình muốn tới thành phố Tân Lan tìm Lạc Phong sự tình nói cho Vương Thanh Long. Căn cứ ở võ môn thời điểm điều tra tư liệu, Vũ Hiên đánh một chiếc xe, thẳng đến Lạc Phong ra vị trí khu biệt thự mà đi. Đi tới trước cửa, Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn mắt tòa này xa hoa cực kỳ ba tầng biệt thự, con ngươi bình tĩnh cực kỳ, sau đó hắn đưa tay ra nhấn xuống chuông cửa. Ai vậy? Từ trong nhà truyền ra một đạo giọng nữ. Rất nhanh cửa lớn mở ra, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Vũ Hiên mi mắt bên trong, chính là Lý Thiến Nhu. Lý Thiến Nhu nghi hoặc nhìn trước mặt cái này rất giống là phạm vào bên trong hai đại thúc, cái kia, xin hỏi ngươi tìm ai? Lạc Phong. Vũ Hiên liền đơn giản nói rồi hai chữ. Tìm Lạc Phong. Lý Thiến Nhu nhất thời càng thêm buồn bực. Bởi vì nàng thực sự là không nghĩ ra được, Lạc Phong đến tột cùng là tại sao biết như vậy một quái lạ người. Cái kia. Thật không tiện à, Lạc Phong sáng sớm liền đi ra ngoài, hiện ở chưa có trở về, bằng không ngươi đi vào ngồi trước một lúc. Lý Thiến Nhu đúng là đối với Vũ Hiên khá là khách khí, căn bản là không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông trung niên này tìm đến Lạc Phong mục đích, là muốn giết hắn. Chương 109, đơn thuần Vũ Hiên, hạ. Chương 109, đơn thuần Vũ Hiên, hạ. Cái kia, thật không tiện à, Lạc Phong sáng sớm liền đi ra ngoài, hiện ở chưa có trở về, bằng không ngươi đi vào ngồi trước một lúc. Lý Thiến Nhu đúng là đối với Vũ Hiên khá là khách khí, căn bản là không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông trung niên này tìm đến Lạc Phong mục đích, là muốn giết hắn. Vũ Hiên gật gật đầu, sau đó ở Lý Thiến Nhu dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng khách. Lý Thiến Nhu biểu hiện vẫn rất nhiệt tình, ngươi ngồi trước đi, cần uống chút gì không? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là uống trà chứ? Hiện tại Lý Thiến Nhu biểu hiện nếu như nói lên, vậy thì là có chút gia đình bà chủ ý tứ. Vũ Hiên thân thể thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon. Mắt nhìn thẳng gật gù, nhìn qua có vẻ rất là quái dị. Đúng rồi, ngươi tìm đến Lạc Phong làm gì a? Lý Thiến Nhu nghiêng về một phía nước, vừa mở miệng hỏi. Giết hắn. Nói ra ba chữ này trong nháy mắt, Vũ Hiên sâu sắc đột nhiên bùng nổ ra một trận dị thường nồng nặc sát khí. Trong chớp mắt. Bạch. Lý Thiến Nhu vừa bưng lên chén nước trong nháy mắt từ trong tay bóc ra, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất. Nhưng mà chính là vào lúc này, Lý Thiến Nhu trước mắt đống nhiên một hoa. Nguyên bản còn ở mấy mét ở ngoài trên ghế xạ lồng ngồi Vũ Hiên, đã đứng Lý Thiến Nhu trước người, ở trong tay hắn chính cầm chén nước. Tích thủy chưa tung. Cẩn thận một ít. Vũ Hiên vừa nói vừa đem chén nước để lên bàn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thiến Nhu cảm giác được thân thể của chính mình có chút cứng ngắc. Ta nói ngươi cẩn thận chút, này cái chén nếu như rơi trên mặt đất liền muốn bị ngã nát. Không phải. Lý Thiến Nhu gian nan lắc lắc đầu, ngươi, trên một câu nói chính là cái gì? Hả, cái này a, giết Lạc Phong a. Vũ Hiên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xa lồng, nhìn về phía Lý Thiến Nhu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là muốn giết Lạc Phong mà thôi, sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nhìn hắn bộ dáng này, càng như là ở cùng người đùa giỡn như thế. Ngươi là đang nói đùa chứ? Lý Thiến Nhu lộ ra một cũng không dễ nhìn nụ cười nói rằng, nếu như người này đúng là Lạc Phong kẻ thù, Lý Thiến Nhu có thể bảo đảm. chính mình ngày hôm nay nhất định phải xong đời. Vẹn vẹn dựa vào vừa nãy hắn triển khai ra loại kia thân thủ, liền căn bản không phải Lý Thiến Nhu có thể so với được với. Vũ Hiên lắc lắc đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không có đùa giỡn, Lạc Phong phế bỏ đệ đệ ta tu vi, như vậy ta liền muốn giết hắn vì là đệ đệ ta báo thù. Nghe xong Vũ Hiên, Lý Thiến Nhu sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trong bóng tối tâm tư nhưng ở nhanh quay ngược trở lại, qua sơ qua, Lý Thiến Nhu nhô lên đến dũng khí, mắt nhìn Vũ Hiên, ta nói như ngươi vậy chính là rất không nói lý rồi, liền dựa theo lời ngươi nói, Lạc Phong phế bỏ đệ đệ ngươi tu vi, thế nhưng chỉ bởi vì như vậy, ngươi liền muốn giết Lạc Phong sao? Tuy rằng ta không biết phế bỏ tu vi chính là cái có ý gì, thế nhưng đệ đệ ngươi nói thế nào cũng còn sống sót đi, ngươi cũng không có mất đi ngươi đệ đệ à, lẽ nào ngươi liền muốn như vậy mà để trên tay của ngươi dính đầy máu tanh? Lý Thiến Nhu như thế vừa bắt đầu nói, thoại liền thu lại không được, hoàn mỹ giải thích nổi lên nghề nghiệp của chính mình tinh thần, ngươi phải biết, vậy cũng là một cái tươi sống sinh mệnh, nếu như ngươi thật sự làm, không chỉ ngươi lương tâm trên sẽ cảm giác được bất an, xã hội trên cũng sẽ khiển trách ngươi, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ngươi còn có thể bị cảnh sát nắm lấy, sau đó vì vậy mà hủy diệt ngươi một đời. Lý Thiến Nhu nỗ lực cho Vũ Hiên giảng giải đi ra trong này lợi hại, sau đó để Vũ Hiên từ bỏ. Đồng thời Lý Thiến Nhu ở trong lòng âm thầm đắc ý, Lạc Phong a Lạc Phong, lần này ngươi muốn đến cùng làm sao cảm tạ lao nương đây. Vũ Hiên ngơ ngác nhìn Lý Thiến Nhu. Sắc mặt cùng với trước so với, có một chút biến hóa. Ngươi nói, thật giống có chút đạo lý, có điều. Nói đến một nửa, Vũ Hiên liền lại nhíu mày. Ai nha, nếu cảm thấy ta nói có đạo lý là được, còn có cái gì nhưng mà. Lý Thiến Nhu trực tiếp vung vung tay đánh gậy Vũ Hiên, sau đó bưng lên vừa nãy nước đưa tới Vũ Hiên trước mặt. Uống ngụm nước đi, dù sao các ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì. Một người tu vi bị phế đi, ở Lý Thiến Nhu hai ba câu trong lời nói, trong nháy mắt liền đã biến thành không có thâm cửu đại hận gì. Nếu như Lạc Phong ở đây, nhất định sẽ mặc cảm không bằng than thở chính mình vô nghĩa công phu lại còn không có một người phụ nữ cường. Tiếp nhận chén nước, Vũ Hiên phi thường phong khoáng uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên nhìn Lý Thiến Nhu, cô nương ngươi nói đúng, vậy ta trước hết đi rồi. Dứt lời. Vũ Hiên liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhìn Vũ Hiên bóng lưng, Lý Thiến Nhu nhất thời càng thêm đắc ý. Nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình hiện tại khẩu tài lại sẽ tốt như vậy, hai ba câu nói liền đem người cho đuổi đi. Ở Lý Thiến Nhu trong lòng, cái này Vũ Hiên vẫn là rất ngu rất ngây thơ rất đơn thuần. Ở Vũ Hiên gần như đi rồi có sau 20 phút, Lạc Phong trở về. Sau đó, Lý Thiến Nhu liền đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi rõ ràng mười mươi nói một lần, cuối cùng lại hỏi, Lạc Phong. Hắn nói cái gì ngươi đem đệ đệ hắn tu vi phế bỏ đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì à? Ngươi chưa từng xem tiểu thuyết huyền ảo sao? Lạc Phong phản hỏi một câu. Lý Thiến Nhu lắc đầu một cái, không có. Lạc Phong. Đối với không có xem qua tiểu thuyết huyền ảo người, hắn vẫn đúng là liền không có cách nào giải thích. Tự mình lắc lắc đầu sau, Lạc Phong đối với Lý Thiến Nhu dặn dò, sau đó gặp phải chuyện như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận, sau đó sẽ thông báo ta. Sau khi nói xong Lạc Phong liền trở về phòng. Sau khi trở lại phòng Lạc Phong hồi tưởng vừa Lý Thiến Nhu nói, lông mày không khỏi liền cao lên đến. Một hóa khí cảnh trung kỳ cường giả ca ca, lại một thân một mình tìm đến mình báo thù, cái kia tu vi của hắn tối thiểu cũng phải là ở hóa khí cảnh đỉnh cao. Mà một có thể tu luyện tới hóa khí cảnh đỉnh cao cường giả, sẽ là loại này rất ngu rất ngây thơ rất đơn thuần người sao. Đơn thuần nha đầu A. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Muốn nói đối lập với đơn thuần, vẫn là Lý Thiến Nhu. Đem cửa phòng ngủ khóa trái trụ sau khi. Lạc Phong ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, con mắt nhắm lại mấy giây sau, đột nhiên mở, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ trên ban công nhảy ra ngoài, bóng người mấy cái trong ánh lấp lánh liền biến mất không còn tăm hơi. Quả thực so với khoa huyễn còn muốn khoa huyễn. Lạc Phong cất bước con đường là thẳng tắp, một đường hướng nam nhanh chóng tiến lên gần như một phút sau, Lạc Phong đến một mảnh rải cây xanh bên, sau đó đột nhiên dừng lại. Đi ra đi. Lạc Phong nhìn về phía trong đó một đống bụi cỏ. Rất nhanh, ở Lạc Phong dứt tiếng sau. Một bóng người liền từ bụi cỏ mặt sau chậm rãi đi ra. Ngươi chính là cái kia võ tu ca ca. Lạc Phong nhìn về phía trước mắt người đàn ông trung niên này, quả nhiên như hắn dự liệu, là một hóa khí cảnh đỉnh cao cổ võ giả. Hóa khí cảnh đỉnh cao, ở đại đa số cổ võ giả trong mắt là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ở Lạc Phong trong mắt, còn chưa đủ xem. Võ môn, Vũ Hiên. Vũ Hiên mặt không hề cảm xúc nhìn Lạc Phong, sau đó nói ra bốn cái lạnh lẽo tự. Cái kia là được rồi. Lạc Phong gật gù. Liền như vậy tùy ý đứng, muốn đánh cũng sắp điểm đi, ta thời gian rất quý giá. Vũ Hiên cũng không có nói nhảm nữa, chậm rãi giơ lên tay phải cánh tay, sau đó đột nhiên hướng về Lạc Phong phương hướng vung một cái. Sau một khắc, sau lưng hắn trong bụi cỏ, trong nháy mắt phi bắn ra một đám lớn lít nha lít nhít lá cây, xé rách không khí hướng về Lạc Phong cắt chém mà đi. Lấy khí ngự vật. Đây là hóa khí cảnh đỉnh cao, sắp muốn đột phá tới càng cao hơn một cấp độ thời điểm mới có thể triển khai thủ đoạn. Nơi này nói tới khí, cũng không phải chỉ nguyên khí, mà là chỉ khí tràng. Ở thời kỳ này, Vũ Hiên có thể thả ra khí tràng cũng không tính mạnh mẽ, cũng chỉ có thể điều khiển một ít rất bé nhỏ đồ vật, mặc dù như thế, thế nhưng điều khiển những này diệp tử, mỗi một mảnh bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu so với phổ thông hóa khí cảnh cường giả phát sinh công kích phải cường đại. Như vậy một đám lớn lít nha lít nhít lá cây, càng là có thể so với mười mấy hóa khí cảnh cường giả liên thủ phát sinh một đòn. Vũ Hiên có cái kia tự tin, chỉ cần này đạo công kích bắn trúng Lạc Phong, như vậy Lạc Phong tuyệt đối sẽ hải cốt không còn. Mặc dù là Lạc Phong muốn tranh né, thế nhưng diệp tử che ngập bầu trời hướng hắn quần quần cuốn tới, số lượng khổng lồ, tốc độ thật nhanh, muốn hoàn toàn tránh thoát, cũng là căn bản không thể. Mà chỉ cần Lạc Phong bị một chiếc lá đụng tới, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ mất giá rất nhiều. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Vũ Hiên chính mình cá nhân phán đoán. Chân chính đã phát sinh sự thực, là muốn xa xa ra ngoài Vũ Hiên dự liệu. Che ngập bầu trời lá cây cũng không có để Lạc Phong lùi bước, hắn cũng không có tránh né, mà là khỏe miệng lộ ra một vệ cân nhắc đủ cười, từng chữ mở miệng nói rằng, hiện tại ta liền để ngươi nhìn một chút, đến tột cùng cái gì mới là lấy khí ngự vật. Chương 110, đi tới võ môn. Chương 110, đi tới võ môn. Che ngập bầu trời lá cây cũng không có để Lạc Phong lùi bước, hắn cũng không có tránh né, mà là khỏe miệng lộ ra một vệ cân nhắc đủ cười, từng chữ mở miệng nói rằng, hiện tại ta liền để ngươi nhìn một chút, đến tột cùng cái gì mới là lấy khí ngự vật. Ngay ở Lạc Phong dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ đất trời bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Yên tĩnh một cách chết chóc, yên tĩnh làm người đáng sợ. Mà nguyên bản khí thế rộng rãi, che ngập bầu trời lá cây công kích, cũng ở Lạc Phong trước người không tới một mét khoảng cách địa phương, ngừng lại. Cùng với là như vậy, càng không như nói là thời gian bất động. Đúng, chính là thời gian bất động. Thời gian bất động bốn chữ này là đột nhiên từ Vũ Hiên trong đầu đụng tới. Hắn hiện tại chính là cái cảm giác này. Thật giống như là chính đang truyền phát tin một bộ phim nữa, sau đó đột nhiên tạm dừng lại. Hắn phát hiện hắn tất cả xung quanh, đều đọc lại. Chính đang dương cánh bay lượn chim nhỏ, chính quay chung quanh cánh hoa phiên phiên bay lượn hồ điệp, đều bất động ở không trung. Có thể điều khiển thời gian. Dị năng giả. Tâm tư nhanh chóng xoay tròn, Vũ Hiên trong đầu nhô ra vô số suy đoán. Thế nhưng rất nhanh, Vũ Hiên liền lật đổ cái này suy đoán. Hắn gặp được có thể điều khiển thời gian dị năng giả, nếu như là có thể triển khai ra loại này trong phạm vi khổng lồ thời gian tạm dừng dị năng giả, khẳng định cũng sẽ đem mình cho tạm dừng trụ, chính mình cũng sẽ không có hiện tại loại tư tưởng này. Thế nhưng hiện tại, chính mình không chỉ có thể vận dụng ý nghĩ, hơn nữa thân thể của chính mình còn năng động. Như vậy nếu như Lạc Phong không phải có thể điều khiển thời gian dị năng giả. Trong nháy mắt, Vũ Hiên như là nghĩ tới điều gì, con ngươi nhất thời liền trợn lớn. Trong con ngươi đầy giấy tràn đầy không thể tin được. Khí tràng. Phạm vi này, là Lạc Phong khí tràng. Là đột phá hoa khí cảnh, bước vào tiên thiên cường giả hàng ngũ thời điểm, mới có thể triển khai ra thủ đoạn. Lại nghĩ tới ngay ở mấy giây trước Lạc Phong theo như lời nói. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, đến tột cùng cái gì mới là lấy khí ngự vật. Hiện tại tận mắt nhìn tất cả những thứ này, Vũ Hiên mặc dù là 100 không tin, hắn cũng không thể không thừa nhận. Lạc Phong là một tiên thiên. Một người tuổi còn trẻ mà lại mạnh mẽ tiên thiên. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên, tất nhiên xuất từ một cái nào đó thế lực mạnh mẽ. Nghĩ đến ngày hôm qua thời điểm, Vương Thanh Long còn nói cho hắn không muốn manh động, mà hắn bởi vì nóng lòng muốn vì là đệ đệ mình báo thù, vì lẽ đó liều lĩnh đến rồi. Hiện tại Vũ Hiên, có thể nói là hối hận phát điên. Nếu như có thể, hắn tình nguyện lựa chọn để đệ đệ mình trở thành một phế nhân. Hắn cũng không muốn trêu chọc một mạnh mẽ tiên thiên, huống chi, cái này cường đại tiên thiên sau lưng, còn tồn tại một nhất định không kém gì võ môn thần bí thế lực. Mà đối diện Lạc Phong, tự nhiên là không biết ở này ngắn ngắn mấy giây bên trong, Vũ Hiên trong đầu dĩ nhiên sẽ sinh ra đến nhiều như vậy ý nghĩ. Nếu để cho Lạc Phong biết đến thoại, hắn nhất định sẽ cười khổ không được, ta rất sao chính là muốn cho cái tên này một làm mẫu A. Dù sao ta nhưng là hoạt lôi phong giống như tồn tại. Rất nhanh. Ở Vũ Hiên trường lớn trong con người, Lạc Phong trước mặt lít nha lít nhít lá cây bỗng nhiên lại bắt đầu di chuyển, thế nhưng lần này cũng không phải hướng về Lạc Phong công kích, mà là bắt đầu chậm rãi thu nạp lên. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít lá cây liền hội tụ thành một đạo màu bích lục bình phong. Sau đó lại đang Lạc Phong sự khống chế, hướng về Vũ Hiên cấp tốc bay đi. Rầm. Hầu như là trong nháy mắt, này đạo lục tường liền áp sát Vũ Hiên, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy là muốn trực tiếp đánh vào Vũ Hiên trên người. Vũ Hiên có thể phi thường cảm giác được rõ rệt, phía này lục tường nội hàm ngậm lấy năng lượng, so với vừa nãy công kích mình đi ra ngoài lá cây bên trong lần chứa, khủng bố hơn lên gấp mấy lần. Nói thật, đối mặt này mạnh mẽ công kích Vũ Hiên là phi thường muốn tránh tránh, thế nhưng hắn nhưng là phát hiện, ở một luồng không tên sinh ra uy thế bên dưới, hắn căn bản là nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tường càng ngày càng áp sát, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ mi mắt. Hào hào hào. Nhưng mà ngay ở Lục Tường sắp quan trọng dán sát vào Vũ Hiên thân thể thời điểm, đống nhiên áp bức Vũ Hiên cái kia cố uy thế không có, mà cái kia diện Lục Tường cũng trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành đầy trời lá cây phiêu phiêu hạ xuống. Xuyên thấu qua từ trên trời lững lờ hạ xuống lá cây, Vũ Hiên có thể nhìn thấy đối diện Lạc Phong trong con ngươi mang theo trào phúng. Ngươi cũng chỉ có điểm này thực lực sao? Lạc Phong hé miệng, mỉm cười nói, liền như thế một chút xíu thực lực đã nghĩ tìm đến ta, giết ta cho đệ đệ ngươi báo thù. Thật không biết ngươi là ngốc ni vẫn là ngây thơ ni vẫn là một yêu ảo tưởng hài từ đâu. Vũ Hiên không nói gì, bởi vì hắn đã ý thức được, Lạc Phong mạnh mẽ, căn bản là không phải hắn có thể so với. Chỉ có võ môn nội môn bên trong, mới có thể cùng với tương thất cường giả. Kỳ thực Lạc Phong trong đấy lòng vẫn còn có chút hy vọng. Bởi vì hắn nguyên bản dự định là, bị phế đi tu vi 5 người trở lại võ môn sau, đem sự tình nói cho võ môn môn chủ, sau đó dẫn tới võ môn tức giận. Phái các loại cuồng ném thô bạo điếu nổ thiên cường giả tìm đến mình. Nếu như vậy, Lạc Phong liền có thể đủ tốt tốt mượn chi đến lập một lần uy. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, cái này võ môn tựa hồ rất xem thường chính mình a, dĩ nhiên chỉ phái một người này tới đối phó chính mình. Nhìn Vũ Hiên, Lạc Phong không tự chủ được liền nheo mắt lại, một tay nâng cằm, thật lòng suy nghĩ. Lạc Phong cũng không biết chính là, bị hắn phế bỏ tu vi 5 người, căn bản cũng không có đem chuyện này nói cho võ môn những người khác. Liền như vậy suy nghĩ mấy phút sau, Lạc Phong đông nhiên liền sáng mắt lên, hắn nghĩ tới rồi một phương pháp. Ở Vũ Hiên ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lạc Phong cất bước đi tới trước mặt hắn, sau đó trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười, mở miệng nói rằng, xem ở ngươi như thế nhược phần trên, ngày hôm nay ta liền không giết, có điều ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Vũ Hiên theo bản năng liền mở miệng nói rằng, có điều ở lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng sau, hắn chính là nghĩ tới điều gì, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi. Không nhịn được lui về phía sau một bước nhỏ, nếu như ngươi là muốn phế bỏ ta tu vi, vậy ngươi vẫn là trực tiếp giết ta đi. Lạc Phong. Lập tức Lạc Phong khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một mặt liếc si dáng vẻ nhìn Vũ Hiên nói rằng, lẽ nào ngươi cho rằng, ta nếu như thật muốn phế bỏ ngươi tu vi, còn có thể nói cho ngươi sao? Nghe xong Lạc Phong, Vũ Hiên vừa nghĩ cũng đúng. Nếu như Lạc Phong muốn phế bỏ tu vi của chính mình, trực tiếp không nói hai lời động thủ là được, ngược lại chính mình hiện tại ở Lạc Phong trước mặt. Chính là trên tấm thất dính thịt. Cũng là muốn đến những này, Vũ Hiên liền lại mở miệng hỏi, cái kia ngươi muốn làm gì? Lạc Phong khỏe miệng một nít, cười nói, mang ta đi võ môn. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên nghe được Lạc Phong, Vũ Hiên cảm giác được có chút không dám tin tưởng, sau đó lại theo bản năng hỏi một lần. Mang ta đi võ môn A. Lạc Phong lại lặp lại một lần, sau đó vô vô Vũ Hiên vai, nói rằng, đây chính là ta muốn cho đáp ứng chuyện của ta, đương nhiên. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không cũng là muốn mang ta đi võ môn, chỉ có điều là phương pháp không giống nhau thôi. Ừm. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ trước tiên phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó mang theo ngươi cùng đi võ môn. Lạc Phong vẻ mặt thành thật dáng vẻ thực tại khiến Vũ Hiên có chút chấn kinh. Đồng thời, hắn còn phi thường nghi hoặc. Lạc Phong tại sao muốn đi võ môn? Phải biết, hiện tại nếu như Lạc Phong đi võ môn, vậy hãy cùng tự chui đầu vào lưới không khác nhau gì cả. Lẽ nào thật sự là đầu óc giật? Có điều sự thực chứng minh, Lạc Phong cũng không có nào đánh, hơn nữa còn rất bình thường không thể lại bình thường. Hắn đi võ môn, là có chính mình mục đích. Vậy ta còn có không đáp ứng chỗ chồng à? Vũ Hiên không khỏi một trận cười khổ. Mặc kệ Lạc Phong muốn đi võ môn mục đích là cái gì, hắn mặc dù là muốn không đồng ý, vậy cũng là không có biện pháp nào. Không có. Lạc Phong lắc đầu khẽ mỉm cười, nếu như vậy, vậy chúng ta liền vui vẻ quyết định. Vũ Hiên khỏe miệng tát hai cái, hắn biểu thị chính mình không có chút nào vui vẻ, hoàn toàn chính là bị ép buộc được không? Ta trước tiên thông báo dưới bằng hữu của ta, sau đó chúng ta lại cùng đi võ môn. Lạc Phong nói, liền gọi điện thoại thông báo Lý Thiến Nhu mấy ngày nay đều không trở về đi tới, đương nhiên cũng không có bảo là muốn đi làm gì, này tự nhiên là gây nên Lý Thiến Nhu thật lớn một trận ngờ vực, ở Lạc Phong tùy tiện biên cái lý do sau liền vội vàng treo. Bởi vì Lý Thiến Nhu cái này quy cao nữ nhân. Cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, vì lẽ đó Lạc Phong cũng không tính nhiều cùng nàng nói cái gì. Sau khi càng làm cần phải báo cho người đều thông báo một lần sau, Lạc Phong liền cùng võ tu cùng đi tới võ môn.